Chương 673 ngươi làm con cờ của ta, chương 673 ngươi làm con cờ của ta. Du lịch khu núi bắt đầu làm việc, tạm định du lịch khu tên là Long Hồi Thủ. Về phần cửa nha môn nhi là thế nào bật ra cái tên này, Hàn Khiêm không nghĩ ra, quá tục khí điểm a. Cửa nha môn nhi lãnh đạo cùng với mấy vị ông chủ làm bộ cầm lên xẻn xúc một xẻn đất coi như là đại biểu bắt đầu làm việc. Hàn Khiêm mang theo nón an toàn nằm song xoài bờ biển trên bờ cắt xem bọn họ biểu diễn, không quá hiểu cái này gây nên nghi thức, thậm chí còn có thắp hương mắt xích, hết thảy sau khi hết bận chỉnh cầm đội vã trở về cửa nha môn, bởi vì ấm áp cùng Diệp Chi ở cửa nha môn chờ hắn nói thổ địa chuyện. Bây giờ coi như nói cho Trình Cẩm mảnh đất này dùng để làm gì, hắn cũng không có biện pháp ở đổi ý Lạc Thần đi tới, cũng không nói lời nào nằm ở Hàn Khiêm bên người. Hàn Khiêm vội vàng ngồi dậy cau mày xem Lạc Thần, người sau mang theo kính mát nhàn nhạt nói: "Ta vẫn không thể thời gian dài đi bộ, ngươi mới vừa rồi thế nào không đi qua chụp hình lưu niệm?" Hàn Khiêm ngồi ở bãi cắt đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Ta ở nơi này ngọn núi lại không kiếm được một xu, xem náo nhiệt gì? Ta chính là một tiểu bạch lĩnh, cùng các ngươi loại này đại lao bản dính vào không được." Tiếng nói rơi, Liễu Xanh Ca xuất hiện ở Hàn Khiêm sau lưng, cười nói: "Hàn Khiêm à, ta phát hiện ta còn muốn giữ lại ngươi, ngươi một mực tại giúp ta kiếm tiền, thật là điều chó ngoan." Hàn Khiêm đầu cũng không chuyển trả lời: "Ta kiếm tiền cho nhi tử ta tích lũy, ngươi kiếm tiền cấp cái nào trang hoàng?" Nói ra, Lạc Thần ôm bụng cười ha ha, Liễu Xanh Ca bĩu môi, ngồi ở bàn nhỏ bên trên hướng về phía Hàn Khiêm sau lưng nhẹ nhàng đá một cước, nhàn nhạt nói: "Ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Ngươi chuẩn bị mang theo cái này nương môn chơi bao lâu? Ngươi kéo xuống chúng ta chàng này trò chơi chất lượng?" Hàn Khiêm xoay người nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thành kiến?" Liễu Xanh Ca vội vàng giơ hai tay lên, cười nói: "Nào dám Hàn thiếu bây giờ thế nhưng là nhân vật phong vân, giúp đại lao bà ôn ngoan bắt lại tập đoàn Huy Thiên, giúp đỡ vợ bé Yến Thanh Thanh bắt lại Vinh Diệu 13% cổ phần, nhưng trêu chọc không nổi." Dứt lời, Liễu Xanh Ca quay đầu nhìn về phía Lạc Thần, khinh bị nói: "Sú nương môn, ngươi được cái gì rồi?" Lạc Thần đang nhìn bầu trời cười nói: "Lấy được 1000 ngươi bị người nhục mạ cảnh tượng, chậc chậc chậc, không nghĩ tới Liễu đại thiếu gia cũng có người sợ à, ngoài ý muốn." "Rất ngoài ý muốn à, gần đây ngươi có điểm giống biển rừng rùa học tập, không ném đầu, không lộ diện đâu." Liễu Xanh Ca lấy ra một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi mấy ngày nhìn một chút trong thành phố thế cuộc, tỉ như bây giờ, Lâm Vương Tám đến rồi." Lạc Thần cùng Hàn Khiêm đồng thời quay đầu theo Liễu Xanh Ca ánh mắt nhìn, Lâm Tung Hoành quả nhiên đến rồi, đi theo phía sau mười mấy người, Lạc Thần trước hết nằm xuống tiếp tục đang nhìn bầu trời, Hàn Khiêm túi đầu chơi hạt cát, Liễu Xanh Ca thấy vậy hỏi: "Các ngươi hai cái này không khỏi có chút quá xem thường người a. Nói thế nào người ta cũng là rùa biển, hào môn thiếu gia nhà giàu đâu, một chút mặt mũi cũng không cho." Không thèm để ý cái này người lắm mồm, lúc này Lâm Tung Hoành cũng nhìn thấy bãi cắt ba người. Hàn Khiêm, Liễu Xanh Ca, Lạc Thần. Ba người này thế nào ghé vào cùng nhau? Sau đó Lâm Tung Hoành trong đầu thì có câu trả lời, hắn bị hai người này đá ra cái vòng này, Lâm Tung Hoành hí mắt xem nằm song xoài ghế dài Lạc Thần, trong lòng nỉ non: "Ngươi sống thật là cản trở nhi a." Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt cũng là rất đặc biệt, Lâm Tung Hoành giang hai cánh tay, la lớn: "Hàn thiếu, Liễu thiếu, một ngày không thấy, như cách ba thu a." Liễu Xanh Ca cười phất phất tay, thấp giọng nói: "Liên đồ chơi này là rùa biển." Hàn Khiêm, ta đột nhiên có chút đồng ý ngươi đã nói vậy. Hàn Khiêm ngửa ra sau nằm song xoài bãi cát, nhàn nhạt nói: "Ngươi đừng đồng ý ta, hai chúng ta không phải người cùng một đường, nếu như có thể, ta càng hy vọng ai lo thân đấy, bây giờ một phùng luân làm đầu của ta tử cũng mau muốn nổ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem con này vương bắt đuổi đi, ta nhìn tiền." Liễu Xanh Ca nhún vai một cái: "Ta cũng không cái này khả năng." Đang khi nói chuyện Lâm Tung Hoành đã đi lên trước, đứng ở Hàn Khiêm bên người đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, Hàn Khiêm không có nhận, nhẹ nói mới vừa ném, sau đó xem Liễu Xanh Ca trong tay còn bấm nửa đoạn gói, Lâm Tung Hoành bĩu môi, nhìn ghế salon sau ngọn núi, thở dài nói: "Tốt bao nhiêu một ngọn núi a, lập tức sẽ bị đào thủng lỗ chỗ." Nói ra, Liễu Xanh Ca càng hoài nghi người này trình độ học vấn, là đầu bao lớn bệnh có thể nói ra lời như vậy. Nằm song xoài ghế dài Lạc Thần có chút không nhịn được, cao mày mở miệng nói: "Lâm thiếu cho rằng là tu bổ qua vườn cảnh đẹp mắt chút, hay là kia cỏ dại rậm rạp đất hoang thuận mắt chút?" Lâm Tung Hoành liếc mắt một cái Lạc Thần, cười nhạt nói: "Ta ngược lại biết cây không sửa chữa không thẳng tắp, Lạc tiểu thư cũng biết những lời này đi, ta còn muốn khuyên Lạc tiểu thư một câu nói, không nên cùng câu đại pháo loại người này cấu kết ở chung một chỗ, khổ bản thân cũng đả thương người khác, Hàn thiếu ngươi nói đúng à?" Hàn Khiêm lời mở miệng, tiếp tục không nhìn người này, Lâm Tung Hoành cũng không quan tâm, đưa qua một cái ghế ngồi ở mái che hạ, thở dài nói: "Lần này các ngươi hai cấp ta đảo lớn như vậy hố để cho ta nhảy xuống, các ngươi hai lương tâm sẽ không đau sao? Một bán đứng kế hoạch của ta, một chạy đi phá hủy kế hoạch của ta, để cho ta bạch bạch tổn thất một tập đoàn Huy Thiên, ta thực sự thật tốt cảm ơn các ngươi hai cái à." Nghe đây, Liễu Xanh Ca khinh bị nói: "Đau lòng? Tâm là cái gì? Lòng ta lại sớm 4 năm trước liền đã chết rồi. Ngươi dùng đao đâm thủng ta buồng phổi thời điểm ngươi đau lòng sao? Lâm đại thiếu gia, ngươi tiêu tiền 400.000 mua Hàn Khiêm chân thời điểm ngươi đau lòng sao? Ngươi để cho câu đại pháo giết Lạc Thần thời điểm ngươi đau lòng sao? Hoặc là nói ngươi cha ở đem mẹ ngươi bức tử thời điểm ngươi đau lòng sao?" Nói ra, Lâm Tung Hoành đứng dậy một cước cất ở Liễu Xanh Ca ngực, Liễu Xanh Ca cả người bị đá ra thật là xa, như vậy Lâm Tung Hoành còn không cam lòng, nắm lên trên mặt đất cái đó băng ghế sẽ phải đi đánh Liễu Xanh Ca. "Liễu thái giám, chuyện của chúng ta ngươi tùy tiện nói, ngươi dám ở nói ba mẹ ta một câu, hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi." Chuẩn bị cầm lên băng ghế thời điểm, hắn phát hiện băng ghế bị người đè xuống, Hàn Khiêm nắm băng ghế duỗi chân, nhàn nhạt nói: "Ra tay có thể, đừng động ta mang đến ra hỏa, các ngươi hai tùy ý." Ở Lâm Tung Hoành xem Hàn Khiêm thời điểm, Liễu Xanh Ca đã đứng dậy, lên tay chính là một quyền nện ở Lâm Tung Hoành gò má, Lâm Tung Hoành trở về một cước. Hai cái tập đoàn đại thiếu gia lại đột nhiên ra tay, đây là tất cả mọi người cũng không có dự liệu được, Lâm Tung Hoành mang đến một đám người sử sốt, Lạc Thần cũng ngơ ngác nhìn hai cái ra tay người. Kỳ thực Liễu Xanh Ca nói Lâm Mạnh Đức những chuyện kia Lâm Tung Hoành cũng sẽ không ra tay, hắn nhất không nên nói chính là Lâm Tung Hoành muốn giết Lạc Thần những lời này, bởi vì Lâm Tung Hoành sau lưng những người này đều là tương lai của hắn hợp tác đồng bạn, nếu như biết hắn là một đại đội vị hôn thê cũng sẽ giết người, bọn họ sẽ còn tiếp tục hợp tác với hắn sao? Ngắn ngủi mấy phút, trên mặt của hai người đã xuất hiện đỏ tươi, Liễu Xanh Ca xốc lên băng ghế, Lâm Tung Hoành giơ lên một tảng đá lúc, Hàn Kiêm đứng ở giữa hai người đẩy ra hai người, cao mày nói: "Ta nói, đánh nhau các ngươi đánh, đừng động ta vật." Lâm Tung Hoành cả giận nói: "Đá mẹ hắn cũng là nhà ngươi." Hàn Kiêm chỉ Liễu Xanh Ca, nhẹ giọng nói: "Nhà hắn, bãi cắt là thuộc về Vinh Diệu sửa chữa khai phá." Dứt lời nhìn về phía Lý Xanh Ca: "Cái ghế là ta mang đến, ngươi buông xuống, nếu không ta đánh ngươi." Nói ra, Lâm Tung Hoành cả giận nói: "Liễu Xanh Ca con mẹ nó là nam nhân, ngươi đừng buông xuống." Liễu Xanh Ca buông tay ra cười lạnh nói: "Cùng hắn chó điên ra tay, ta con mẹ nó còn không đốc." Vốn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một ngày, kết quả bị hai cái này cháu trai cấp quấy rầy, Hàn Kiêm cầm quần áo lên đứng dậy đi liền, Lạc Thần đứng lên theo sau lưng, lưu lại Liễu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành mắt nhìn mắt giằng co. Hàn Kiêm bên trên công lộ, Lạc Thần theo sau lưng thở hổn hển nói: "Hàn Kiêm, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không là đang diễn trò?" Hàn Kiêm mở cửa xe, Lạc Thần trực tiếp ngồi ở tay lái phụ, Hàn Kiêm bất đắc dĩ xem người nữ nhân này. "Động não, lúc này ngươi sẽ chọn cùng đi cùng Lâm Tung Hoành đóng phim. Ngươi hôm nay không có lái xe." Lạc Thần cười ngây ngô nói: "Chân đau, không mở được." Hàn Kiêm lên xe nổ máy xe trở về khu vực thành thị, nhàn nhạt hỏi: "Gần đây Sướng Hưởng bên kia có động tĩnh gì?" Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Lần này bọn họ không có thể ở du lịch khai phát khu phân đến bánh gà tổ, tựa hồ là chuẩn bị sẽ đối Huy Thiên tiến hành chèn ép, chuẩn bị ở nhà đất phương diện đại lượng đầu tư. Bây giờ Đông Thành bên kia phát triển vô cùng nhanh, Sướng Hưởng liên tiếp xuất hiện tai nạn, hơn nữa Lâm Mạnh Đức bị hẹn nói, công ty các cổ đông tựa hồ là lâm vào khủng hoảng, đã có người bắt đầu lén lén lút lút bán ra cổ phần." Hàn Kiêm nghe xong gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Nói cho Lưu Quang Minh bọn họ chuẩn bị bắt đầu thu mua, hơn nữa đừng lén lén lút lút, tìm một cái gương mặt lạ hoặc là ra quy đầu công ty đi thu, chỉ cần có người ra, các ngươi liền thu, ở thu mua cổ phần thời điểm nghĩ hết biện pháp đi đem giá cả đè xuống, hơn nữa thả ra tin tức, có bao nhiêu thu bao nhiêu, ta sẽ để cho người đi phối hợp các ngươi. Thu nhiều như vậy cổ phần làm gì?" "Tin ta?" "Tin a." "Vậy cũng chớ hỏi, ta không phải Lâm Tung Hành, không lý do ra tay với ngươi. Ngươi coi ta là vị hôn thế a?" Hàn Kiêm không nói, mãi cho đến khu vực thành thị, Lạc Thần không nhịn được mở miệng nói: "Ngươi bây giờ đi làm gì?" Hàn Kiêm dừng xe xem tập đoàn Sướng Hưởng bốn chữ lớn, lấy ra thuốc lá đốt, nhàn nhạt nói: "Ta cần một con cờ, ngươi tìm người tới đón ngươi đi, ta có một số việc phải bận rộn một cái. Ta muốn thấy ngươi đánh cờ. Chuẩn bị cho ta 3 triệu tiền mặt." Lập tức. "Cấp ta thời gian một tiếng." "Quá lâu, nửa giờ." "Ngươi đe dọa a? Vậy ngươi về nhà, ta tìm Ôn Đoán phải đi." Lạc Thần nhắm mắt lại, đây đặn thẻ đeo ngực không ngừng phập phồng, nàng sắp bị Hàn Kiêm cấp tức chết, người đàn ông này cũng không biết cái gì gọi phong tình, lấy điện thoại ra gọi cho nước ngoài cô nàng Ni Nhi. Ngay tại lúc đó Hàn Kiêm cũng lấy ra di động gọi thông dây số. "Ngụy, cha, ngươi có thể giúp ta hẹn một cái gì Khương Nhàn sao? Nói cho nàng biết, ta muốn cho nàng cấp ta làm một lần con cờ." Nói ra, đang gọi điện thoại Lạc Thần đột nhiên quay đầu, làm con cờ còn có thể quang minh chính đại nói cho đối phương biết. "Hàn Kiêm, cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây?" Chương 674 tự nguyện trở thành con cờ, chương 674 tự nguyện trở thành con cờ. Lạc Thần chắp vá lung tung góp 3 triệu tiền mặt, ngoại quốc cô nàng Ni Nhi đem tiền mặt ném vào Hàn Kiêm cốt sau, sau đó liền đi, không chút nào rông dài. Sau đó Hàn Kiêm để cho Lạc Thần định một hoàn cảnh tốt, thích hợp nói chuyện địa phương. Một giờ, Hàn Kiêm ngồi ở Lạc Thần định phòng cà phê, bên người của hắn ngồi Lạc Thần, mà đối diện với hắn thời là chi tính gì Khương Nhàn nữ sĩ, Khương Nhàn cũng là Sướng Hưởng cổ đông một trong, dĩ nhiên là nhận biết Lạc Thần, chỉ bất quá nàng không quá dính vào Sướng Hưởng chuyện, đối với Lạc Thần có thể cùng Hàn Kiêm ngồi chung một chỗ nàng rất ngoài ý muốn. Khương Nhàn cầm muỗng nhỏ từ khuấy đều cà phê, nhẹ giọng nói: "Hàn thiếu hôm nay gọi ta đi ra có chuyện gì?" "Lạc tiểu thư lại có chuyện gì?" Nghe bất thiện giọng điệu, Hàn Kiêm nhẹ giọng cười nói: "Nhàn gì ngài đa tạ. Ta cùng Lạc Thần bây giờ là trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, hôm nay mời Nhàn Dì tới nơi này cũng có việc muốn nhờ." "Ngươi nói một chút, ta nghe một chút. Ta muốn cho Nhàn Dì làm một lần con cờ của ta." Nói ra, Lạc Thần nét mặt trở nên 10 phần khiếp sợ, người này biết mình đang nói cái gì. Khương Nhàn nhìn về phía Hàn Kiêm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường, cao mày trầm giọng nói: "Người tuổi trẻ ngươi có phải hay không có chút quá cuồng bạo rồi? Ta mặc dù không có năng lực gì, nhưng cũng không phải ngươi vài ba lời có thể gạt gẫm kẻ ngu, nếu như không phải xem ở Ôn Loan mặt mũi, ta hôm nay sẽ không gặp ngươi cái này đem Tân Hải thị khuấy một đoàn loạn nam nhân." Dứt lời Khương Nhàn đứng dậy đi liền, Hàn Kiêm không nóng không đội cười nói: "Nhàn gì, Ôn Loan thối lui ra Sướng Hưởng tiếp nhận tập đoàn Huy Thiên chuyện ngươi biết chưa? Nhưng ngươi có biết hay không Lâm Mạnh Đức nên 100% năm giá cả mua Ôn Loan trong tay cổ phần? Hoặc là đổi một câu nói, ngươi cảm thấy Ôn Loan đã rời đi Sướng Hưởng, chỗ chống đỡ hắn cổ đông cũng ở đây chuẩn bị rút lui, ngươi cảm thấy ngươi ở lại Sướng Hưởng sẽ còn thoải mái sao?" Khương Nhàn quay đầu căm tức nhìn Hàn Kiêm, cắn răng nói: "Ôn Đoán rời đi Sướng Hưởng chuyện ta hỏi qua nàng, là ngươi. Là ngươi Hàn Kiêm để cho Ôn Đoán buông tha cho cha nàng Ôn Tục dùng tâm huyết thành lập tập đoàn Sướng Hưởng. Ngươi vì lợi ích vứt bỏ lão Ôn đứa bé thứ hai." Hàn Kiêm khỏe miệng lộ ra vẻ trầm trọng, khinh bị nói: "Cái thứ hai họ Lâm Hải Tử." Nhan gì à, trong tay ngươi cổ phần không có bị nuốt lấy hoàn toàn là bởi vì có Ôn Thục ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Sướng hưởng là cha vợ của ta hài tử. Đứa bé này sớm tại 5 năm trước liền đã bị Lâm gia cướp đi. Ta muốn hỏi Nhan gì khi đó vì sao không ra chỉ trích Lâm Mạnh Đức đoạt đi Ôn Thục hài tử. Khương Nhan im bặt. Ôn Thục đích thật là ở 5 năm trước bị hội đồng quản trị tập thể từ Sướng Hưởng đuổi đi, đổi lấy chính là Lâm Mạnh Đức cũng không đang nhúng tay chuyện của công ty. Hàn Khiêm thấy vậy xem thường lại nói, phải không dám a? Là không có năng lực a? Là đối mặt Lâm Mạnh Đức có sợ hãi a? Lúc này Lạc Thần bắt lại Hàn Khiêm cánh tay, nhẹ giọng nói, Hàn Khiêm, chớ nói. Hàn Khiêm hất ra Lạc Thần tay, lần nữa nói, Ôn Đoán rời đi Sướng Hưởng là chuyện tất nhiên, bởi vì ta sẽ đối Sướng Hưởng ra tay. Ta không thể để cho Ôn Đoán giống ta cha vợ vậy xám xịt từ Sướng Hưởng đi cái gì cũng không nói. Ta cũng không thể để Ôn Đoán toàn bộ cố gắng vì Lâm gia phụ tử làm áo cưới. Dĩ nhiên, nếu như Nhàn gì cho là Lâm Mạnh Đức tốt, hôm nay liền xem như ta Hàn Khiêm chưa từng tới, ngày sau chúng ta trên thương trường thấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Ôn Đoán kính yêu Nhàn gì, cha vợ của ta nhớ rõ bạn học là như thế nào đối đại Ôn gia. Tiếng nói rơi Hàn Khiêm đứng lên chuẩn bị rời đi, đi ra phòng riêng, xài bước về phía trước, trong lòng nỉ non. 3, 2, Hàn Khiêm, chúng ta đang nói chuyện. Hàn Khiêm cười, nếu như đếm tới một Khương Nhàn lên tiếng, hắn hay là sẽ đi, nhưng Khương Nhàn lên tiếng. Hàn Khiêm trở lại phòng riêng lần nữa ngồi xuống, cười nói: "Ta nghĩ Nhàn gì hay là rất rõ lý lẽ, ta cùng Ôn Đoán kết hôn nhiều năm, đối Sướng Hưởng dĩ nhiên là hiểu, ở Ôn Đoán tiến vào Sướng Hưởng làm phó tổng giám đốc thời điểm, Sướng Hưởng liền đã chia phần hai phái, tiến lên phái Ôn Đảng, phái bảo thủ Lâm gia, bây giờ Ôn Đảng có thể đi theo Ôn Đoán đi đã đi rồi, chẳng lẽ Nhàn gì còn không thấy rõ thế cuộc? Ngươi làm tập đoàn Sướng Hưởng Ôn Đoán tín nhiệm nhất duy nhất trưởng bối, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến Ôn Đoán ở đối Sướng Hưởng ra tay thời điểm bởi vì ngươi nguyên nhân mà thất bại?" Khương Nhàn cúi đầu yên lặng không nói, Lạc Thần đầy đầu đều là nghi ngờ. Hàn Khiêm còn không có nói Khương Nhàn con cờ này tác dụng, Hàn Khiêm bưng lên cà phê nhấp một hớp nhỏ, tiếp tục nói: "Ta cho là Nhàn gì là vĩnh viễn chống đỡ Ôn Đoán. Ôn Đoán xem cờ ngu, nhưng năng lực của nàng là 10 phần vượt trội, phía sau của nàng có ta cái này trợ phu, có Ôn Thục người phụ thân này, Ôn Đoán tương lai không thể đo đếm. Còn nữa, bây giờ bằng vào ta ở trong thành phố địa vị, ta không biết ai có thể ngăn cản ta đẩy Ôn Đoán thượng vị con đường, ta càng không hy vọng con đường này có thân nhân máu tươi chảy xuôi." Khương Nhàn vẫn còn ở xoắn xuýt, nhưng là Hàn Khiêm đã không quan tâm nàng nghĩ như thế nào, lần nữa nói: "Đông thành thổ địa đã trở lại trong tay của ta, Sướng Hưởng không có cơ hội đang động thủ khai phá bất kỳ một cái nào khu chung cư, Nhung Trang Quốc Độ đã bị Lạc Thần thu mua, người thứ hai dân bệnh viện cũng đã rơi vào tay ấm áp chồng, Nhàn gì ta rất hiếu kỳ, ngươi khổ sở khổ chống đỡ chính là cái gì? Ngài trượng phu lưu lại tình hoài, hay là nói chẳng qua là nghĩ an với hiện trạng?" Hàn Khiêm từng bước áp sát, Khương Nhàn chậm rãi lui về phía sau. Nàng cũng đang tự hỏi, kiên trì chính là cái gì? Ôn Đoán đều đã rời đi Sướng Hưởng, chẳng lẽ nàng còn phải lưu lại kiên trì Ôn Thục chỗ bỏ ra? Khương Nhàn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Kế hoạch của ngươi là cái gì? Ta muốn biết, hoặc là nói ta phải làm con cờ của ngươi sau phải làm những gì?" Hàn Khiêm xốc lên nặng 70-80 cân bọc sách để lên bàn, cười nhạt nói: "Ta cần Nhàn gì đem trong tay cổ phần từng nhóm chuyển nhượng đến Lạc Thần tài khoản hạ, đối ngoại tuyên bố đã bán ra cổ phần trong tay, kéo theo Sướng Hưởng cổ đông khủng hoảng, ta bây giờ muốn thu mua Sướng Hưởng toàn bộ muốn bán cổ phần." Khương Nhàn khẽ to mày, hỏi: "Tạo thành khủng hoảng?" Hàn Khiêm lắc đầu một cái, cười nói: "Chẳng qua là hy vọng Nhàn gì lên một dẫn đầu tác dụng, nhưng là ta sẽ không trả cho ngài bất kỳ tiền tài. Ngài đoạt được chính là sau khi chuyện thành công Sướng Hưởng 12% cổ phần, lấy ngài trong tay 10 đi vụ kia thêm ra 2, hoặc là một lần không nhỏ tiền thuê." "Hàn Khiêm, ngươi coi ta là thành kẻ ngu, để cho ta bạch bạch đưa ngươi 10% cổ phần." Hàn Khiêm lắc đầu: No, là mượn, là mướn. Cuộc sống mỗi một bước đều là đánh cuộc, cực thắng eo quấn bạc quan, thua cực ta không biết hỏi như thế nào mới có thể thua à. Phía sau ta có khổng lồ dòng tiền chống đỡ ta, huống chi bây giờ kế hoạch cũng chỉ là ngắn hạn kiếm tiền kế hoạch mà thôi. Nếu như thua đâu? Nhan gì tựa hồ không tin ta à. Nơi này là 3 triệu, thuê mướn trong tay ngươi 100% cổ phần 1 năm, 2 phần hiệp nghị, 1 phần ngươi ta Lạc Thần biết thuê hiệp nghị, 1 phần đối ngoại chuyển khoản hiệp nghị, không cần ngươi đi thừa nhận cổ phần này là ngươi bán ra, ta sẽ đi vận hành chuyện này, nếu như ngươi không tin ta, nếu như thất bại, ta lấy 100% năm giá cả trả cho ngươi, nhưng là nếu như lâu dài thành công, ngươi sẽ mất đi kia 2%, ngươi chỉ có thể lấy được 1%, hơn nữa, ngươi sẽ không lấy được ở công ty bất kỳ lời nói nào quyền. Ngươi chỉ có thể hưởng thụ huy hồng." Khương Nhàn cười, cười lạnh nói: "Hàn Khiêm, ngươi không cho là quyền phát biểu không hề ở trong tay của ngươi sao?" Nói ra Hàn Khiêm cũng cười, khí mắt cười nói: "Nhan gì, ngươi cho là ta nếu như muốn lấy được trong tay ngươi 10% rất khó sao? Đối phó ngươi nếu so với đối phó Liêu Sinh Ca, Lâm Tung Hoành bọn họ đơn giản nhiều lắm, ngươi là Ôn Đoán trưởng bối, cho nên ta đối với ngươi sẽ ôn nhu một chút." Khương Nhàn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt vô lực than thở, thấp giọng nói: "Nói ta nên làm. Bước đầu tiên chuyển nhượng cổ phần, bước thứ hai ngươi an tĩnh chờ điện thoại, nếu như có người hỏi ngươi, ngươi liền nói đã bán ra. Đừng nói là ai thu mua, chỉ nói đối phương cấp giá cả rất cao, hơn nữa nói cho bọn họ biết Lâm Mạnh Đức vận dụng công ty tiền mua Ôn Đoán trong tay cổ phần, sau xử lý xong bệnh viện cùng Nhung Trang Quốc Độ bổ túc lỗ hổng, hắn muốn chuẩn bị ở khai phát khu trong kế hoạch kiếm tiền ở tới bổ Nhung Trang Quốc Độ cùng bệnh viện lỗ hổng, nhưng là bây giờ không có. Ngươi chỉ cần nói như vậy liền có thể, còn lại hết thảy sẽ ta có người đi vận doanh. Thời gian 1 năm, 3 triệu, nhiều nhất ký hiệp nghị đi. Lạc Thần, để ngươi người đưa 2 phần hiệp nghị tới, dựa theo ta nói, ngoài ra ngươi đang tìm một người tuyệt đối tin qua người. Lạc Thần đứng lên đi ra cửa chuẩn bị, Hàn Khiêm lần nữa uống một hớp cà phê, nhẹ giọng nói ta không thích mùi vị cà phê, có thể ta tương đối là hậu. Nhan gì, cái kế hoạch này nếu như ta đi ngắn hạn, ngươi có thể lấy được chỉ có 10% cổ phần cùng một khoản tiền, muốn nhìn kế hoạch có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn, tỉ như Lâm Mạnh Đức có thể tìm người mượn đến tiền. Cái này ta sẽ để cho Đồ Kiêu đám người đi cùng ngân hàng ngầm người câu thông, ta tin tưởng bên trong công ty có Nhàn gì người, đến lúc đó cấp ta một cái tin. Hàn Khiêm, ta đoán không ra kế hoạch của ngươi, bây giờ coi như ngươi nhận được ngươi cổ phần, ngươi cũng không có biện pháp cùng Lâm Mạnh Đức chống lại, hắn nắm giữ sướng hưởng quyền khống chế tuyệt đối. Cùng hắn chống lại, ta lại không đốc, bất quá là nghĩ ngắn hạn kiếm ít tiền cấp đại gia hỏa vui à, không có ý nào khác, thời gian một năm trả lại cho ngươi 10% cổ phần cùng 10 triệu tiền mặt, ngươi bình thường hưởng thụ cổ đông chia phần, cái này mua bán ngươi nên không lỗ đi. Ta rất hiếu kỳ đầu của ngươi trong làm sao sẽ xuất hiện những thứ đồ này, đây không phải là ngươi ở độ tuổi này nên có thành thục cùng thành phụ. Ta sẽ nói cho Ôn Đoan đối ngươi cẩn thận một chút, loại người như ngươi ta lần đầu tiên gặp, ngươi để cho ta cảm giác được khủng bố, sợ hãi đến từ không tín nhiệm. Nhan gì nếu như tín nhiệm ta vậy cũng sẽ không nói ra những lời này để, ta ở nói cho ngài một cái tin, Lý Đại Hải là bị ta đuổi ra nước, ta đưa cho Cao Lý Hành Đinh Diệu 12% cổ phần, đưa cho Yến Thanh Thanh 13%. Ngụy Thiên Thành giống vậy bị ta đuổi đi, lấy 50% giá cả thu mua tập đoàn Huy Thiên, lại lấy 100% năm giá cả bán mất Ôn Đoan trong tay cổ phần, cửa nha môn bị ta chơi xoay quanh. Ta có thể vận dụng ta bây giờ quan hệ cùng ân tình để cho Lâm Mạnh Đức bị hèn nói, nhàn gì, ngươi còn cho là ta mong muốn cướp đi trong tay ngươi 10% rất khó sao. Ngắn ngủi đang khi nói chuyện, Lạc Thần trở lại rồi, cầm trong tay 4 phần hiệp ước, Hàn Khiêm đứng lên dối người, ngáp một cái. Lạc Thần, cộng thêm một câu nói, nếu như ngắn hạn sử dụng sẽ trả lại toàn bộ hơn nữa tặng một khoản tiền tài, chuyện còn lại các ngươi hai ký tên đóng dấu là được rồi, ta còn có chuyện nào khác. Hàn Khiêm nói đi là đi, ra cửa lấy điện thoại di động ra cấp Tiền Linh gọi điện thoại. Gì? Ta có thể phải vận dụng một số tiền lớn. Không nhất định lúc nào, ta đoán chừng ta biết dùng lên. Bao nhiêu? Hơn 100 triệu. Ta sẽ ở ngươi cùng Thanh Hồ trong tay vận dụng số tiền này, hồi vốn sẽ bản nhanh. Đến lúc đó gọi điện thoại là tốt rồi. Cúp điện thoại, chuyện này căn bản không cần cùng Thái Thanh Hồ nói chuyện, Hàn Khiêm gọi cho Đồ Kiêu. Bôi lão đại, an bài ta cùng mấy cái ngân hàng ngầm người gặp một lần, phải tiết kiệm trong lớn nhất mấy cái. Bao tác không có đình chỉ, kế hoạch vẫn còn tiếp tục, Hàn Khiêm làm sao có thể nghỉ ngơi chứ? Điện thoại mới vừa treo, đồng giao điện thoại gọi lại. Ừ, mẹ ta để cho ta cho ngươi đưa một ít sủi cảo, ngươi ở đâu đâu? Mẹ ta, chúng ta đã nhận ta làm con gái nuôi, có thành kiến ngươi cùng mẹ ta nói. Ngươi con mẹ nó là nghĩ cận thủy lâu đài tiên đắc người ta. Cút, sủi cảo cho chó ăn. Gấp đôi nguyên phiếu, đám chủ nợ. Đập ta một lần đi, chương 675 ban đêm bắt khu không an phận chương 675 ban đêm bắt khu không an phận bây giờ cũng không thời gian đi ăn sủi cảo. Buổi chiều bị Yến Thanh Thanh bắt trở về Vinh Diệu xử lý một chút chuyện của khai phát khu, hơn nữa yêu cầu Hàn Khiêm phụ tá Dương Lam đem nhiệm vụ phân phối cấp tổng hợp bộ đi làm xong thời điểm trời đều đã đen, tổng hợp bộ thành viên cũng khó được tăng ca một lần. Hàn Khiêm dúi cho Lưu Cửu Long 1.000 đồng tiền, để cho hắn mang theo đại gia hỏa ăn cơm trở về nữa, sau đó Hàn Khiêm ra cửa lái xe tiến về Bát Khu. Mặc dù nói bây giờ đã là xã hội pháp trị, nhưng trời tối sau Bát Khu còn chưa phải là người nào cũng dám đi. Uống nhiều bẩm rượu, Văn Long đâm phượng lên máng, mặc hở hang cờ tờ vờ công chúa, rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có, nơi này cũng thường xuyên xuất hiện say rượu đánh nhau, thậm chí gây ra mạng người chuyện. Học sinh bình thường tan học cùng với dân đi làm cũng sẽ vòng qua đoạn đường này, thà rằng đi xa một chút. Màu vàng kim cỡ lạ rẻn mang theo riêng có tiếng nổ rừng ở hoan lạc phố đường cái. Con đường này ước chừng 500-600 mét, tả hữu hai bên đều là ngọn xanh ngọn đỏ cờ tờ bờ, bà quan, một ít trong tiệm tiểu tử đã đem Hàn Khiêm trở thành tối nay tiêu phí đại ca, chủ động chạy tới. Cậu trẻ, sướng hội ca sao? Tiểu muội nhi đều là mới tới, chơi mở, thoải mái. Hàn Khiêm xuống xe vỗ sợ tiểu tử bà bay, cười nói. Lần sau đi, nhìn một chút xe, ta đi tìm Đồ Kiêu. Tên Đồ Kiêu ở Bát Khu cũng không phải là ai cũng có thể gọi, tiểu tử ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Khiêm đi Bát Khu lớn nhất hôm đêm, đi vào cửa tiểu đệ liền mang theo Hàn Khiêm đi gặp Đồ Kiêu. Tiến phòng làm việc, Hàn Khiêm xem ngồi ở bàn làm việc Đồ Kiêu cao mày nói, đã lớn tuổi rồi liền sớm nghỉ ngơi một chút, liều mạng như vậy làm gì? Đồ Kiêu thả tay xuống trong sổ sách, đưa tay ra vô vào bên người thư ký mông cong, cười nói, đi, chuẩn bị điểm uống tới, hai tử hắn cậu lái xe. Hàn Khiêm đi lên trước ở Đồ Kiêu trên bàn cầm lên một cây xì gà đưa cho Đồ Kiêu tiếp thân thư ký niên kỷ nếu so với Hàn Khiêm hơi lớn một chút, thuần thục kéo tốt xì gà, hai tay dâng trả, Hàn Khiêm đốt sau nhẹ giọng nói, mở tiên luyện xe tới, cũng không dám uống rượu, Tết Trung Thu ngày đó thiếu chút nữa đem chính ta uống chết, ta gọi điện thoại à? Đồ Kiêu phất tay một cái tỏ ý Hàn Khiêm tùy ý, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra bấm một nguyên bản không chuẩn bị gọi nữa thông dây số, đối phương không có nhận, vừa mới chuẩn bị thu hồi điện thoại di động thời điểm, đối phương gọi lại. Hàn thiếu. Hàn Khiêm nết mép cười nói. Ngụy Đồng ở Canada sinh hoạt cũng được à? Lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng. Điện thoại đối diện Ngụy Thiên Thành yên lặng mấy giây, nhẹ giọng nói. Hàn thiếu có chuyện nói thẳng là tốt rồi, ta chân trước đến Canada, ngươi chân sau sẽ để cho Phùng Luân giết tới đây, gây bất lợi cho ta người trừ Hàn thiếu, ta không nghĩ tới những người khác à? Hàn Khiêm nhún vai một cái, dựa vào bàn làm việc hít một hơi xì gà, khí mắt khắc khói. Ngụy Đồng a, chớ đem ta Hàn Khiêm nghĩ như vậy âm tổn, ta bất quá là đem các ngươi đối ta làm chuyện ở đối các ngươi làm một lần mà thôi, gọi điện thoại hỏi ngươi một chuyện, Lâm Mạnh Đức rất giàu có sao? Trong tay hắn có thể có bao nhiêu tiền gửi? Ngụy Đồng có thể nói cho ta biết. Ngụy Thiên Thành một lần nữa im lặng, lần này đợi rất lâu hắn mới mở miệng, nhẹ giọng nói: "Lâm Mạnh Đức trong tay sẽ không có quá nhiều tiền, hắn người này thích cờ bạc. Ban đầu hắn cùng ngươi cha vợ cùng với Khương Nhàn trượng phu cùng nhau mở công ty tiền là hắn ở Ma Cao mang về, lấy đồ phát tài, rời đi sướng hưởng sau liền không ngừng lưu luyến ở Ma Cao, nhiều nhất một buổi tối thua qua 8 triệu. Ngươi đi cấp ta thăm dò kỹ, nếu như ngươi cấp tin tức ta chính xác, ta để cho Phùng Luân rời đi Canada, nếu như nói ngươi gạt ta, Thôi Lễ sẽ đi tìm ngươi uống trà. Được rồi, ta không tin ngươi, hãy để cho Phùng Luân bảo hộ ngươi an toàn đi."
"Đừng,
Hàn thiếu, ta có một đáng tin tức, nói nghe một chút. Đầu năm nay lúc ta cùng Lâm Mạnh Đức cùng đi Macao, thua sạch sẽ lại trong tay ta cầm đi 15 triệu mong muốn gỡ vốn, kết quả vốn liếng không còn, văn cầu ngươi đừng để cho Phùng Luân nửa đêm bỏ nhà ta cửa sổ. Ta sẽ cùng hắn nói." Dứt lời Hàn Khiêm cúp điện thoại, xoay người nhìn về phía Lục Kiều, người sau nhún vai một cái, nhẹ giọng cười nói: "Lâm Mạnh Đức đích xác thích cờ bạc, nghe nói ở mở công ty trước chiếu bạc không có đối thủ, chuyện về sau ta không được rõ lắm, ngươi để cho ta liên hệ ngân hàng ngầm chính là vì nghe ngóng Lâm Mạnh Đức có hay không ở trong đó vay tiền. Ngươi vì sao không đi hỏi Lâm Mạnh Đức có hay không ở ngân hàng tiền vay?" Hắn không dám, lấy ôn đoán trong tay 27% đi thế chân. Hắn không phải người ngu, coi như ngân hàng cho vay hắn cũng sẽ đi tính toán cái này 27% giá thị trường là bao nhiêu, sẽ không lấy 100% năm vay cấp Lâm Mạnh Đức, hơn nữa, lấy đại gia công ty đi cho vay bản thân mua cổ phần. Bị người ta biết hắn sẽ bị đánh chết. Đang khi nói chuyện thư ký đưa tới nước trà, Hàn Khiêm tay trái xì gà, tay phải bưng ly trà, ở phối hợp ngón áp út viên kia nhẫn kim cương, trong lúc nhất thời người này lại có mấy phần kẻ bể trên khí chất. Đồ Kiêu cũng đốt một cây xì gà, tao mày nói: "Ngươi nói thẳng, đừng tha cho phần quang." Hàn Khiêm cũng nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ý của ta là bây giờ có thể không thể biết Lâm Mạnh Đức có hay không dưới đất tiền trang cầm tiền, ta đoạn thời gian gần nhất luôn là đang nghĩ, lao già chết tiệt này tiền từ đâu ra một hơi ăn ôn ngoan trong tay nhiều như vậy cổ phần, hơn nữa người này nhanh chóng bán sạch Nhung Trang Quốc Độ cùng bệnh viện thu tiền mặt, ta luôn cảm giác trong này không đúng lắm." Đồ Kiêu cao mày lại nói: Cho nên ta muốn thử một chút, cùng hắn tới một trận tiền tài đánh cuộc, tới nơi này muốn tìm ngươi cấp ta giúp một chuyện, ngươi dưới đất ăn mở, tra một chút Lâm Mạnh Đức có hay không tiếp xúc những thứ này ngân hàng ngầm." Nói ra, Đồ Kiêu nheo lại mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu như tiếp xúc đâu, nói cho ta biết, mượn bao nhiêu tiền ta có, nhưng là phải trải qua ngân hàng ngầm tay, sau đó ngươi không buông tha lãi suất cao sao? Ta đang suy nghĩ nếu như Lâm Mạnh Đức loại này mượn tiền, chả không được làm sao bây giờ?" Đồ Kiêu trừng Hàn Khiêm một cái, tao mày nói: "Ta đã rất lâu không làm cái này tổn hại âm đức làm ăn. Trả tiền không nổi có quá nhiều biện pháp đi nghiên cứu bọn họ, tới cửa gây sự, lớn như vậy xí nghiệp chịu nổi dày vò. Danh tiếng bị tổn thương so giết bọn họ còn khó chịu hơn, sau khởi tố yêu cầu đối phương trả tiền lại. Không có tiền liền lấy vật trả nợ thôi, bất luận là ở nơi nào vay tiền, chỉ cần lợi tức luật pháp bảo vệ bên trong, hắn đều nhất định muốn trả tiền lại." "Nha." Hàn Khiêm cao mày gật gật đầu, sau đó hướng về phía Đồ Kiêu phất tay một cái. "Ta đi a. 11 nghỉ đi ra ngoài chơi một chút." "Đi không? Cùng các ngươi đám người tuổi trẻ này có cái gì chơi, đi đi." "Đội ngươi a." Hàn Khiêm rời đi hôm đêm, đi tới bên cạnh xe thời điểm mới phát hiện bản thân còn bưng ly trà, nhìn một cái thuốc lá trong tay, vừa liếc nhìn màu rượu đỏ trà đen, ngẩng đầu lên đem trong chăn trà làm, sau đó đem ly trà đưa cho cái đó trong xe tiểu tử. "Đi." Cấp Đồ Kiêu đưa trở về. Tiểu tử nhận lấy ly trà liền chạy, Hàn Khiêm mở cửa xe lên xe, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nổ máy xe chuẩn bị về nhà, còn không đợi hắn quay đầu liền bị người cản lại, nhìn đứng ở đầu xe cảnh sát giao thông, Hàn Khiêm nhíu mày. Đội cảnh sát giao thông còn có không nhận biết người của hắn cùng xe. Hàn Khiêm hú còi tỏ ý đối phương tránh ra, cái này không ấn còn tốt. Cái này ấn đối phương trực tiếp đem nước ớt nóng lấy ra, Hàn Khiêm thấy vậy cao mày, quay tiếng xe xuống, cả giận nói: "Làm gì? Ngươi cản ta làm gì đồ chơi?" Nữ cảnh sát giao thông cầm trong tay nước ớt nóng đi tới cửa sổ xe trước, lạnh lùng nói: "Tắt lửa xuống xe, ta hoài nghi ngươi rượu vào lái." Hàn Khiêm xem cái này dáng dấp còn rất tuấn tú nữ cảnh sát giao thông, cao mày nói: "Ngươi biết ta là ai sao? Đem các ngươi lãnh đạo điện thoại cho ta." Nữ cảnh sát giao thông sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng nói: "Ngươi biết ta là ai sao? Hôm nay ngươi cho ai gọi điện thoại cũng dùng có, tắt lửa xuống xe, đưa lưng về phía ta hai tay ôm đầu." Đang khi nói chuyện nữ nhân này lại đem để tay ở bên hông, thấy vậy Hàn Khiêm sửng sốt, xem động tác thuần thục còn chưa phải là một đơn giản cảnh sát giao thông đơn giản như vậy à, nhưng Hàn Khiêm không uống rượu, xem thời gian cũng phải về nhà cấp ôn ngoan nấu cơm, không phải cô nương này lại muốn ồn ào. Cao mày hướng về phía nữ cảnh sát giao thông lạnh lùng nói: "Đem đo rượu nghi lấy tới ta đo một cái là được, ta còn có chuyện, ngươi nhanh lên một chút." Nữ cảnh sát giao thông cả giận nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta là cảnh sát giao thông? Ngươi trước xuống xe, ta để cho ta đội cảnh sát giao thông người tới. Ngươi không phải cảnh sát giao thông, ngươi cản ta làm gì đồ chơi? Chỉ cần ta mặc quần áo này, ta liền có quyền lợi đối ngươi tiến hành bàn tra. Lần đầu tiên cảnh cáo, xuống xe tiếp nhận kiểm tra." Hàn Khiêm có chút tức giận, xem nữ cảnh sát giao thông ngực cảnh số, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Kim Hải, điện thoại tiếp thông, Hàn Khiêm mở miệng nói: "Câu 2, ta ở bát khu bị một cảnh sát giao thông cản lại, ta không uống rượu nàng nhất định phải ta xuống xe tiếp nhận kiểm tra, ôn loạn đang ở nhà chờ đâu, nàng cảnh số là lời còn chưa dứt." Hàn Khiêm xem hai chiếc Việt Dã xe gắn máy hướng hắn chạy nhanh đến, không chút nào chậm lại ý tứ, gỡ là rèn là để ngang giữa đường cái này hai chiếc xe gắn máy căn bản không qua được. Hàn Khiêm đẩy cửa chuẩn bị một chút xe, mới vừa mở cửa xe liền bị cái này nữ cảnh sát giao thông đóng cửa lại. Hàn Khiêm thấy vậy cả giận nói: "Con mẹ nó, tránh ra cho ta." ngươi dám nhục mạ cửa nha môn nhi đang làm nhiệm vụ nhân viên. Đi ngươi sao, cút ngay. Hàn Khiêm dùng sức đẩy cửa xe ra, lúc này hai chiếc xe gắn máy người cưỡi vào trong ngực lấy ra hai bình giả vờ xăng lọ thủy tinh đánh tới hướng Hàn Khiêm, lọ thủy tinh nện ở trần xe ứng tiếng mà nát, Hàn Khiêm vội đem trong tay xì gà ném về đường cái bên kia. Còn không đợi hắn buông lỏng, một cái khác chiếc màu xanh lá Việt ra xe gắn máy người cưỡi đem trong miệng kia còn lại nửa đoạn thuốc lá ném về cơ là rèn. Cái này mẹ hắn lại là ai người? Hàn Khiêm đã ngơ ngác, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn giết hắn? Trong đầu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay ra bắt lại ném tới tàn thuốc. Xoẹt. Da thịt bị đốt bị thương thanh âm rõ ràng nghe thấy, lúc này người nữ kia cảnh sát giao thông tựa hồ còn không có phát hiện bên này dị thường, lấy quòng ra quòng vào Hàn Khiêm thủ đoạn, một chỗ khác tựa vào trên cửa xe. Trong chốc nhoáng này Hàn Khiêm thật ngơ ngác. Ngươi dám tấn công cảnh sát? Ta nay cút mẹ mày đi. Hàn Khiêm một cước đá vào nữ cảnh sát giao thông trên bụng, ở nàng khom lưng trong nháy mắt, một cây ống thép dán sau gáy nàng sẽ qua, Hàn Khiêm khom lưng tránh thoát, mở miệng giống giận. Đồ kêu người đâu? Mẹ hắn các ngươi mù rồi. Hai người bọn họ muốn giết ta. Hàn Khiêm thật có chút sợ hãi, bây giờ chỉ cần có một chút hỏa tinh đốt cơ là rèn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc đó ngồi dưới đất nữ cảnh sát giao thông mới phát hiện hai cái này sát thủ, theo thói quen đưa tay đi sờ eo giữa súng lục, trong chớp nhoáng này nàng mới nhớ tới nàng đã bị thu thương. Hốt hoảng lúc, xe gắn máy tiếng nổ vang lên lần nữa, lần này trong tay hai người cũng lấy ra cái bật lửa, một người trong đó mang theo màu xanh lá mũ giáp nam nhân mở miệng giống giận. Con mẹ nó cùng Phùng Luân cùng nhau chơi huynh đệ chúng ta. Một đỏ một xanh hai chiếc mô tô hướng về phía Hàn Khiêm mà đến, trong tay bọn họ cái bật lửa đón gió không tắt, Hàn Khiêm thấy vậy giận dữ hét: "Con mẹ mày cấp ta cởi ra a." Nữ cảnh sát giao thông cũng gấp, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói: "Ta không tìm được chìa khóa." Tiếng nói rơi, người nữ nhân này vậy mà giang hai cánh tay đứng ở trước mặt của hắn, Hàn Khiêm thấy vậy giận dữ hét: "Bọn họ là trung thu dạ thiệt người, con mẹ nó không muốn sống." Nữ cảnh sát giao thông quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm thời điểm lại cười, trong mắt mang theo nước mắt, mỉm cười nói: "Ta là cảnh sát, ta phải bảo vệ nhân dân an toàn." Chương 676 trả thù, chương 676 trả thù, bây giờ đối phương tới tìm thủ, hắn sớm nên nghĩ đến, sớm nên đoán được. Phiền toái hơn chính là hắn tay bị còng ở cửa xe, căn bản không tránh khỏi tùy thời có thể bén lượm cơ là rèn. Nữ cảnh sát giao thông tựa hồ là thật chuẩn bị chết, xem hai chiếc xe gắn máy vọt tới nàng không chút nào mong muốn né tránh ý tứ. Hai chiếc xe gắn máy càng ngày càng gần, Hàn Khiêm thấp giọng nói: "Nhìn bọn họ chầm chầm trong tay cái bật lửa, người tiếp lục mũ giáp, còn lại ta tới." Không đợi lời nói xong, hai thân ảnh tướng cỡ lạ rèn tả hữu xông ra ngoài, trực tiếp đánh về phía kia hai cái người cưỡi. Quan Quân Bưu cùng Tiểu Hải, hai người bọn họ đều ở đây một đêm. Choang choang hai tiếng, xe gắn máy ngã xuống đất hướng Hàn Khiêm cắt tới, Hàn Khiêm đưa tay ra bắt lại nữ cảnh sát giao thông sau cổ áo trực tiếp ném ra ngoài, một tay vịn cửa xe, một tay chống trần xe nâng lên hai chân, không kịp suy nghĩ nhiều, Hàn Khiêm mở miệng giống giận: "Hai người bọn họ là trung thu thảm án tội phạm, đừng để cho bọn họ chạy." Hàn Khiêm đứng ở trên xe gắn máy, Đồ Kiêu đã chạy tới, Hàn Khiêm gầm nhẹ nói: "Bôi lão đại, đem điện thoại di động cấp ta." Chuyện náo thành cái bộ dáng này Hàn Khiêm sẽ không bởi vì nữ cảnh sát giao thông câu nói đầu tiên không truy cứu trách nhiệm của nàng, nếu như không phải Quan Quân Bưu cùng Tiểu Hải kịp thời chạy tới, hắn có thể liền bị đốt chết ở chỗ này. Điện thoại một lần nữa gọi cho Lý Kim Hải: "Cậu hai, ta ở bát khu thiếu chút nữa bị người giết. Đồ Kiêu con kia lão cầu đâu? Ta bây giờ liền đi qua." Khả năng này là thị cục xuất cảnh nhanh nhất một lần, điện thoại cắt đứt bất quá 3 phút, ở bát khu tuần tra bộ khoái đã xuất hiện ở Hàn Khiêm trước mặt, bọn họ cầm còng tay chìa khóa mong muốn cấp Hàn Khiêm phải ra, nhưng chỉ cần đến gần liền Hàn Khiêm chỉ biết ra tay, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có biện pháp. Hàn Khiêm ngồi ở dưới chân trên xe gắn máy, trong miệng ngậm một cây không có đốt thuốc lá, cái đó nữ cảnh sát giao thông đã được đưa tới ven đường thành tẩy cánh tay vết thương, tựa hồ nàng còn rất trọng yếu. 10 phút, Lý Kim Hải cầm trong tay súng ngắn xuống xe, sải bước đi hướng Hàn Khiêm. "Tiểu Khiêm ngươi thế nào?" "Ta đã để cho người đi hiệp trợ Quan Quân Bưu đuổi theo người. Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không để bọn họ chạy, ngươi làm sao sẽ mang theo cổ tay?" Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Kim Hải, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở ven đường nữ cảnh sát giao thông, trầm giọng nói: "Ngươi hỏi nàng?" "Cậu hai, ta hoài nghi nàng bị thu mua, cố ý trì hoãn thời gian đem ta ở lại bắt khu chờ kia hai phạm nhân tới giết ta. Hôm nay nàng không bị xử lý, tay này cổ tay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng đừng nghĩ mở ra cho ta. Ta con mẹ nó cùng các nàng này ăn thua đủ." Lý Kim Hải quay đầu nhìn về phía ngồi ở ven đường cảnh sát giao thông, hắn sử sốt, cau mày nghi ngờ nói: "Nưu Tiểu Hoa, ngươi nói là nàng cho ngươi bên trên con tay?" "Tiểu Kim A, khả năng này là hiểu lầm A." Đang khi nói chuyện Đồ Kiêu đi tới, lạnh lùng nói: "Lý Kim Hải, cái này thật đúng là không phải hiểu lầm, ta xem qua theo dõi, là kia hai cái sát thủ sau khi xuất hiện, người nữ nhân này mới đem Hàn Khiêm khảo ở cửa xe, ngoài ra nàng cố ý ngăn trở không để cho Hàn Khiêm xuống xe, bây giờ trong chiếc xe này ngoài dặm ngoài toàn bộ đều là xăng, ngươi nhìn lại một chút Hàn Khiêm tay trái lòng bàn tay." Lý Kim Hải đi lên trước bắt lại Hàn Khiêm thủ đoạn, xem đã bị lòng bàn tay bị nóng nắm đen, vừa liếc nhìn bị ướt đẫm chăn đông đắp xe cùng với đám người trong tay bình chữa cháy, hắn biết Hàn Khiêm sẽ không vì vậy từ bỏ ý đồ. "Bất đắc dĩ," Lý Kim Hải thấp giọng nói. "Tiểu Khiêm, ngươi đi trước bệnh viện, chuyện này cậu hai cho ngươi một cái viên mãn giải thích." Hàn Khiêm lắc đầu một cái. "Cậu hai, chuyện này ngươi không làm sai, ngươi cũng đừng giải thích cho ta, ta bây giờ cấp ta hai cái mẹ gọi điện thoại." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi dãy số, Lý Kim Hải tiến lên mong muốn ngăn trở, Đồ Kiêu đưa tay ra ngăn cản hắn, lạnh lùng nói: "Thật không có quan hệ gì với ngươi, ai lỗi chính là người đó lỗi." Mẹ vợ rất nhanh tiếp thông điện thoại, Điện thoại bên kia chuyển tới mặt trược gõ thanh âm, Hàn Khiêm túi đầu nước nở nói: "Mẹ, ta ở Bắc khu, ta thiếu chút nữa bị người giết." Ầm. Trong điện thoại truyền ra một tiếng vang trầm, Lý Kim Hạc gầm nhẹ nói: "Ở Bắc khu chờ mẹ, một đám danh con vẫn chưa xong." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm gọi cho Tiền Linh. Lần này Hàn Khiêm thật khóc. "Gì? Ta ở Bắc khu, ngươi đến cho ta làm chủ, ta thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Chờ ta." Cái này tòa thành thị này, Hàn Khiêm nhất tín nhiệm người chính là hai cái này coi hắn là con ruột nữ nhân, túi đầu xem bị đụng một hố sâu cơ lạ rèn, Hàn Khiêm chậm rãi ngồi xổm người xuống, bị quòng tay phải dị thường nổi bật. Lúc này cũng có người gọi cho Ngưu Quốc Đống. Nàng khuê nữ đã gây họa. Một chiếc Benz 600 cùng một chiếc GTR trước sau đến Bắc khu, Tiền Linh vừa mới chuẩn bị xuống xe, một chiếc xe điện bọt vào đám người, xe còn không có rất ổn, Lý Kim Hạc đã xuống xe, không để ý xe điện có thể hay không đụng vào người, nhanh chóng chạy hướng Hàn Khiêm, xem ngồi chồm hổm dưới đất bị quòng quòng tay Hàn Khiêm, Lý Kim Hạc lửa giận đã xông lên trán, phất tay hướng về phía Lý Kim Hải mặt chính là hai cái bạt hai. "Ngươi đem con tà khảo ở trên xe." "Lý Kim Hải, hai chúng ta nhà đoạn mất, cả đời không lui tới với nhau." "Nhi a, mẹ đến rồi, không khóc đừng khóc ca." Lý Kim Hạc đứng ở Hàn Khiêm bên người đem Hàn Khiêm ôm vào trong ngực, lúc này Tiền Linh cũng mang theo Bảo Tiêu chạy tới, nàng liếc mắt liền thấy được Hàn Khiêm lòng bàn tay phỏng, tiến lên một bước nắm chặt Hàn Khiêm tay, cả giận nói: "Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không xong hay sao? Một lần lại một lần." Tiếng nói rơi, Lý Kim Hạc quay đầu nhìn về phía Đồ Kiêu, nàng trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, cắn răng lạnh lùng nói: "Bát khu nếu như ngươi không che được liền cút ra Bát khu. Đồ Kiêu có thể có biện pháp gì? Đích thật là ở hắn địa bàn chuyện xảy ra a." Tiền Linh Bảo Tiêu ở trong xe lấy ra y dược giường, Trung Bá cầm nhíp xử lý Hàn Khiêm vết thương, Tiền Linh đứng lên quét qua đám người: "Ta bất kể là ai khảo nhà ta Hàn Khiêm, hôm nay ở chỗ này một người cũng đừng hòng đi. A Đại, A Nhị, các ngươi hai cái cấp ta xem trọng cái đó nữ cảnh sát giao thông. A Tam, ngươi đi phụ cận cờ tờ vờ đem theo dõi lấy ra cho ta, dám có không cho, theo dõi hư mất, bọn họ cũng không cần ở Tân Hải thị làm ăn." Lý Kim Hải cùng Đồ Kiêu một câu nói cũng không nói, có người muốn làm người giải hòa, bọn họ quá rõ thân phận của Ngưu Tiểu Hoa, muốn lên trước đem còng tay mở ra, khuyên Hàn Khiêm đi bệnh viện, còn không chờ thêm trước liền bị Tiền Linh người da đen Bảo Tiêu đẩy ra. Tiền Linh lạnh lùng nói: "Hôm nay cái này còng tay không cho ta một hoàn mỹ giải thích, ai cũng đừng nghĩ đụng." Đang lúc này, Đồ Kiêu điện thoại vang, quan quân Bưu điện thoại gọi lại, chụp được một, chạy một, có hai cái tiểu đệ chịu đau, thương thế rất nặng đã đưa đi bệnh viện, bây giờ người này xử lý như thế nào? Đồ Kiêu trả lời rất đơn giản: "Mang tới, giao cho ngươi Hàn huynh xử lý." Cũng liền vào lúc này, Lý Kim Hải điện thoại vang lên, hắn cau mày tiếp thông điện thoại. "Ừm, là không sai, người bị một chút bị thương nhẹ không được, bây giờ nàng vẫn không thể đi, Hàn Kiêm người nhà không thả người." "Ừm, ngươi nói đúng, ta cũng không chuẩn bị thả người. Hoặc là ngày tới, hoặc là ta dựa theo chúng ta thị cục phương thức xử lý, nàng hiểm nghi rất lớn." Điện thoại cắt đứt, Lý Kim Hải hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Tam Nhi, cái này còng tay chúng ta thật đúng là không thể cởi ra." Lý Kim Hạc ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc có thể làm một lần người Lý ra rồi." Lý Kim Hải hít sâu một hơi: "Khảo Hàn Khiêm cái tiểu cô nương kia là Ngưu Quốc Đống quê nữ, chính là Ngưu Ma Vương quê nữ, hôm nay ta cũng không thả người. A Tứ, đi cấp ta đem cái tiểu cô nương kia quan sát kỹ." Tiên Linh lửa giận đã sắp phải đem toàn bộ Bát khu cấp thiêu đốt. Bát khu người vẫn còn ở xem náo nhiệt, cái đó bị còn ở trên xe người tuổi trẻ còn chưa đi, đưa cái ly tiểu tử đang cùng cửa nha môn nhi bộ khoái giảng thuật chuyện đã xảy ra. Cậu trẻ lên xe thời điểm uống một ly trà đen, sau đó hắn đi đưa cái ly, lúc trở lại cậu trẻ liền đã bị còn ở trên xe. Ước chừng qua nửa giờ, quan quân Bưu cùng Tiểu Hải trở lại rồi, hai người bọn họ trong tay còn áp lấy một bị trói gô nam nhân, người này vừa xuất hiện, cửa nha môn nhi bộ khoái liền vây lại, Bát khu bọn tiểu đệ cũng động. Lại một lần nữa hai bên giằng co. Lý Kim Hải quay đầu nhìn về phía bên người Đồ Kiêu, lạnh lùng nói: "Đồ Kiêu, ngươi có ý gì?" Đồ Kiêu hai tay cắm ở trong tay áo, cười nhạt nói: "Mặt chưa ý tứ, nhà ta cậu trẻ không câu hỏi đâu, người này a, các ngươi thật đúng là không thể mang đi, ta Bát khu an ninh tập đoàn là một lòng, các ngươi cửa nha môn nhi là mấy cái tầm ta cũng không biết đi, hài tử hắn cậu à, hỏi một chút lời." Hàn Kiêm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu: "Hỏi một chút lời." Nói ra, Đồ Kiêu hướng về phía quan quân Bưu hô: "Bưu tử, người mang tới, ngươi Hàn huynh muốn hỏi một chút lời." Quan quân Bưu là có tiếng trời sinh tính, người khác kiêng kỵ các ngươi những thứ này bộ khoái, hắn vẫn thật là không để vào mắt, giơ lên đoạn đao đem người kéo tới Hàn Khiêm trước mặt. Hàn Khiêm xem cả người là máu quan quân Bưu, nhẹ giọng nói: "Quan huynh, ngươi vừa cứu ta một mạng." Quan quân Bưu phất phất tay, tùy tùy tiện tiện mở miệng nói: "Anh em ruột không nói hai nhà lời nói, mẹ hắn dám đụng đến ta huynh đệ." Dứt lời hướng về phía trước người côn đồ tức giận mắng: "Cấp lao tử quỳ xuống." Một cước đá vào người này trên đùi, nam nhân xem Hàn Khiêm đầy mắt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, hướng về phía Hàn Khiêm nổ một ngụm nước miếng. Một giây kế tiếp liền bị Tiểu Hải một cước cất ở trên đầu, loại người này đánh chết không đáng giá, giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hàn Khiêm xoa xoa trên mặt nước miếng, nhẹ giọng nói: "Ở nước ngoài sống thật tốt, tại sao phải trở lại giết ta? Ta không có các ngươi nghĩ chết dễ dàng như vậy, không phải thôi lễ cũng sẽ không năm lần bảy lượt ám sát ta cũng thất bại, nha. Ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu bị ta bắt được ném vào ngục giam có cái gọi Ngụy Tráng, các ngươi là anh em ruột. Nếu như là vậy, ngươi là Ngụy Cường a?" Lý Kim Hải hỏi bên người bộ khoái, lấy được câu trả lời, người này thật sự là Ngụy Cường. Ngụy Cường ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, cắn răng cả giận nói: "Chúng ta đều bị Phùng Luân bỡn. Hắn cùng tôi lễ cầm một nửa tiền tiêu giao tự tại, hắn có thể tùy thời uy hiếp ban đầu ở trung thu dạ tiệc người lấy tiền, chúng ta cũng là trải qua con chuột vậy ngày. Dựa vào cái gì? Ngươi là Phùng Luân ở lại Tân Hải thị con cờ, ngươi không chết, chúng ta sớm muộn cũng sẽ xa lưới. Hàn Kiêm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì? Kia Phùng Luân đâu? Dựa vào cái gì hắn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Chuyện ra sau hắn đang ở Tân Hải thị thị cục đối diện khách sạn ở một tháng. Phùng Luân tại cục thành phố đối diện khách sạn ở một tháng. Sau đó không ai phát hiện. Chuyện này nếu so với mới vừa rồi Lý Kim Hạc cấp hắn bạt tai còn phải vào rồi. Lý Kim Hải đứng ở lăng tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần thì thầm. Phùng Luân ở dưới mí mắt ta sinh sống một tháng. Nói ra, Ngụy Cường hướng về phía Lý Kim Hải giận dữ hét. Đúng. Đang ở trước mặt ngươi điên cuồng uy hiếp ban đầu ở dạ tiệc người cấp hắn đưa tiền. Một khoản lại một khoản đưa tiền, hắn Phùng Luân cầm đi mấy chục triệu, cũng là chỉ cấp minh đệ chúng ta phân 3-4 triệu. Dựa vào cái gì? Hàn Kiêm hít sâu một hơi, lúc này Trung Thúc mở miệng nói. Và ngươi ngu. Chương 677 cuồng bạo đồng quái vật, chương 677 cuồng bạo đồng quái vật, người bị Hàn Kiêm giữ lại, ai cũng mang không đi. Lý Kim Hải hôm nay tựa hồ cũng khai thiếu, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, duy trì trật tự. Theo dõi nhìn, có thể xác định Lãng Nhu Tiểu Hoa ở cầm lông gà làm lệnh tiễn cố ý làm khó Hàn Kiêm, hơn nữa là nàng đem Hàn Kiêm khảo ở trên cửa xe. Trong lúc nhất thời Hàn Kiêm điện thoại di động bị đánh tan, toàn bộ đều là đến tìm Hàn Kiêm cầu tha thứ nói lời hay, ngay cả Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành cũng gọi điện thoại tới. Liêu Xanh Ca là chạy theo hình thức, không thể không cứ gọi số điện thoại này, hỏi Hàn Kiêm chưa chết, lại hỏi câu có thể hay không thả người. Nghe Hàn Kiêm xác định không thả người sau trực tiếp cúp điện thoại tiếp tục chơi game. Lâm Tung Hoành liền có vẻ hơi cố ý, nghĩ hết biện pháp thương lượng với Hàn Kiêm, cuối cùng Hàn Kiêm mở miệng muốn 100 triệu, Lâm Tung Hoành cúp điện thoại. Nói không được, cái này chó điên đang bực bội bên trên, ai quên cũng không tốt dùng. La Thiện Đức, Cao Lý Hành, Lưu Quang Minh, Nô Tư Quản cái này bốn người tiểu phân đội cũng gọi điện thoại tới, bốn người bọn họ ở chung một chỗ đâu, Nô Tư Quản cứ gọi điện thoại, nói cho Hàn Kiêm có người tìm bọn họ đến giúp đỡ cầu tha thứ, Hàn Kiêm nói cho bọn họ biết mấy cái an tâm chơi, đừng bận tâm không nên bận tâm. Cúp điện thoại, Nô Tư Quản quay đầu hướng về phía ba nam nhân tức miệng mắng to. Các ngươi ba cái là nam nhân sao? Mẹ hắn để cho ta đi cho họa. Hàn Kiêm mắng ta, các ngươi vui vẻ. Cao Lý Hành bưng chân cao bản ngồi ở quán bảo lĩnh bên cửa sổ, nhàn nhạt nói, chửi mẹ rồi, còn chưa phải để ngươi xen vào việc của người khác đây. Nô Tư Quản ngươi biết đủ đi, cú điện thoại này nếu như chúng ta đánh, Hàn Kiêm thậm chí có thể để chúng ta có bao xa lăn bao xa, sau này có chuyện cú điện thoại này còn phải ngươi tới đánh. Lưu Quang Minh cười hắc hắc nói, mỗi đập, điện thoại không bạch đánh, hôm nay toàn bộ tiêu phí cũng coi như ta, ngươi mua cái này quán bảo lĩnh đều được. Cút đi, quả cầu này quán vốn chính là ta. Bốn người tiểu phân đội cũng là đi cái hình thức, không thể không gọi số điện thoại này. Hàn Kiêm ngồi dưới đất chính là không mở ra con tay, đã qua một giờ, Nưu Tiểu Hoa xin lỗi vô dụng, muốn đi cũng không đi được, mấy mươi người chặn đường, nàng căn bản không đi được, Tiền Linh mấy cái bảo tiêu cũng không quan tâm cái gì bộ khoái không bộ khoái. 10 giờ, màu trắng mạ giờ dạ tỷ dừng ở bên đường, Diệp Chi cùng Đồng Dao đi xuống xe chạy tới, kỳ thực ôn đoán, Tiến Thanh Thanh các nàng cũng đã biết, cũng có người cho các nàng gọi điện thoại năn nỉ giúp một tay xin tha. Nhưng là các nàng không có tới, cũng chưa cho Hàn Kiêm gọi điện thoại, ý tứ rất rõ ràng. Đồng Dao đứng ở Hàn Kiêm bên người cấp hắn phụ thêm một bộ y phục, Diệp Chi cau mày nói: Hàn tiên sinh, ta đã chuẩn bị hành chính khởi tố, truy cứu đối phương trách nhiệm. Nô tiểu thư gọi điện thoại tới, nếu như ngài cần chế tạo dư luận vậy, nàng bây giờ liền có thể tới. Diệp Chi rất tỉnh táo, nghề nghiệp của nàng không cho phép nàng hốt hoảng, nàng muốn tuyển chọn một cái có lợi nhất lại có hiệu quả nhất con đường, sau đó ở đi vận hành, tranh thủ nhường lợi ích tối đại hóa. Hàn Kiêm nhìn bên người nắm tay của hắn Đồng Dao, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chi nhẹ giọng nói: Bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là cái gì? Diệp Chi lấy ra máy tính bảng, nhìn sau một hồi lắc đầu một cái gì cũng không thiếu, nếu như nói nhất định phải nói thiếu hụt. Danh tiếng. Hàn tiên sinh ở trong thành phố danh tiếng rất lớn, có ở đây không trong tỉnh còn kém một chút, nếu như lần này ngài nhằm vào cảnh sát Nưu Tiểu Hoa ngu xuẩn truy cứu, có thể sẽ ảnh hưởng Nưu Quốc Đống làm việc bình thường, đến lúc đó danh tiếng của ngươi sẽ lớn hơn, ngoài ra chúng ta có thể đem cái này tình tiết gia nhập Nô tiểu thư điện ảnh bên trong. Người nữ nhân này trực kích yếu hại, nàng quá rõ Hàn Kiêm trong lòng đang suy nghĩ gì, điều này làm cho Hàn Kiêm hơi có chút sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hài lòng. Lúc này Lý Kim Hải lần nữa tiếp một cú điện thoại, đối phương tựa hồ muốn cho hắn đi ra ngoài nói, nhưng Lý Kim Hải ném xuống một câu muốn nhìn tội phạm. Không thể rời đi hiện trường, cự tuyệt đối phương, cúp điện thoại không bao lâu, đám người tản ra. Nưu Quốc Đống đến rồi. Phạm sai lầm Nưu Tiểu Hoa chạy chậm đến Nưu Quốc Đống bên người khóc kể, bày tỏ nàng bị giam lỏng, Nưu Quốc Đống lôi kéo tay của nữ nhi túi đầu xem Hàn Kiêm, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Hàn Kiêm, ta có thể mang theo Tiểu Hoa đi về trước." Hải tử sợ chết khiếp. Nói ra, Thiền Linh cao mày lạnh lùng nói: "Nưu bí thư nữ nhi là hải tử, nhà ta Tiểu Khiêm thì không phải là hải tử. Bây giờ không có biết rõ con gái ngươi có phải hay không cùng cái này Ngụy Cường có dính dấp còn nói không rõ ràng lắm. Người này ta sẽ không để cho ngươi mang đi. Nưu Quốc Đống nhìn về phía Tiền Linh, cao mày nói: Tiền Linh, ngươi đừng quá cường thế. Ngươi cường thế đã để ngươi ăn thật nhiều thua thiệt. Đối Hàn Kiêm chuyện ta rất xin lỗi, ta sẽ cho hắn một cái viên mãn trả lời. Nói ra, Tiền Linh lạnh giọng đang cười. Câu nói đầu tiên đem chúng ta đuổi. Nưu bí thư thật là lớn quan uy a. Nếu như nói ta hôm nay cũng không để ngươi đi đâu. Tiền Linh giọng điệu rất nặng. Trung Bá cùng bốn cái nước ngoài bảo tiêu chậm rãi đi lên trước đứng ở Nưu Quốc Đống tả hữu. Tiền Linh hí mắt lạnh lùng nói: Ngày sau sổ sách ta chờ ngươi cùng ta tính. Hôm nay sổ sách chúng ta trước thôi. nhà ta bảo bối hải tử bị ngươi khuê nữ khảo đang tùy thời có thể sẽ bén lửa nổ tung trên cửa xe, ta là khởi tố các ngươi cố ý mưu sát đâu, hay là khởi tố Ngưu bí thư lạm dụng chức quyền? Ngưu Quốc Đống không để ý Tiền Linh, túi đầu xem Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói: Hàn Kiêm, bất cứ chuyện gì chúng ta trời sáng đang nói, huống chi ngươi cũng biết hai người kia là hướng về phía ngươi tới, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Hàn Kiêm nhíu mày vừa muốn mở miệng, một bên Đồng Dao đứng lên đặt ở Hàn Kiêm trước mặt, một đôi mắt đẹp trong tiết lộ ra nồng nặc lửa giận, nhìn về phía Ngưu Tiểu Hoa ép hỏi: ngươi lấy tội danh gì bức dừng Hàn Kiêm xe, lại lấy tội danh gì đem Hàn Kiêm khảo ở cửa xe? Nếu như ngươi có thể giải thích thông, ta có thể làm chủ để ngươi rời đi. Nghe được câu này, Ngưu Tiểu Hoa mở miệng nói: ta hoài nghi lời còn chưa dứt, Ngưu Quốc Đống bưng kín khuê nữ miệng, cau mày nhìn về phía Đồng Dao. Đồng hiệu trưởng, ta đang hỏi Hàn Kiêm. Ngưu bí thư, ta đang hỏi Ngưu Tiểu Hoa. Đối mặt tất cả mọi người đều muốn nể mặt Ngưu Quốc Đống, Đồng Dao lựa chọn nhất ngạnh hạch phương thức, hơn nữa nàng nơi nhằm vào không phải Ngưu Quốc Đống, mà là phạm sai lầm Ngưu Tiểu Hoa. Bây giờ Ngưu Quốc Đống lo lắng chính là Ngưu Tiểu Hoa bị người lên án, lúc này hay là cửa nha môn nhi người ở vây quanh, chỉ khi nào thời gian lâu dài cũng sẽ bị người biết là nữ nhi của hắn phạm sai lầm, chuyện này đối với nàng sau này đường sẽ tạo thành chướng ngại. Mắt lạnh nhìn giống vậy lấy mắt lạnh nhìn hắn Đồng Dao, Ngưu Quốc Đống nhẹ giọng nói: Đồng hiệu trưởng, cũng không đang thương lượng. Vừa dứt lời, Hàn Kiêm mở miệng nói: Đồng Dao, ngươi trước câm miệng, không có ngươi nói chuyện phần. Đồng Dao một tiếng quát chói tai đem Hàn Kiêm hù dọa, hắn ngoan ngoãn câm miệng. Lúc này Đồng Dao nhìn về phía Ngưu Quốc Đống ở nói: đây không phải là đơn giản hiểu lầm cùng tai nạn, đầu tiên nhà ta Hàn Kiêm không có bất kỳ lỗi lầm, bị quý nữ bức dừng thời vậy không có biểu hiện ra cái gì phản kháng, càng không có sống chặn, hơn nữa từ hình ảnh theo dõi đến xem, Hàn Kiêm phát hiện hai cái này côn đồ chuẩn bị một chút xe thời điểm, ngươi khuê nữ đem Hàn Kiêm cửa xe mở ra đẩy trở về, ở Hàn Kiêm lúc xuống xe đối phương bình xăng đã nhét vào trên xe, vì để tránh cho thương tới vô tội, Hàn Kiêm mong muốn bảo vệ quý nữ. Nhưng khuê nữ cũng là cho là Hàn Kiêm ở kháng pháp, chấp pháp đều không cách nào phân rõ đúng sai nặng nhẹ, xin hỏi đây là đơn giản trùng hợp? Đồng Dao trả lại như cũ sự tình trải qua, nàng quay đầu nhìn về phía Ngưu Tiểu Hoa, lạnh lùng nói: mà ngươi cũng là không quan tâm chuyện nặng nhẹ, lấy cảm xúc cá nhân đem Hàn Kiêm khảo ở cửa xe, là ở bình xăng đã vỡ vụ sau. Đầu tiên ngươi hoài nghi Hàn Kiêm uống rượu lái xe đã có người chứng minh uống trà đen, ngươi ở chủ quan bên trên cũng không phải là kiểm tra uống rượu lái xe, mà là nhằm vào Hàn Kiêm cá nhân. Chẳng lẽ nói nghe con cảnh sát là đang trợ giúp một ít người, cố ý trì hoãn thời gian chờ đợi sát thủ tới hành hung? Hàn Kiêm cùng ngươi có cái gì ân oán? Ngươi cũng là mong muốn mệnh của hắn. Ta có thể rõ ràng nói nhà ta Hàn Kiêm không nhận biết ngươi. Ngưu bí thư, ngươi thế nào cho ra giải thích? Nếu như ngươi có thể cho, hôm nay chẳng những nghe con cảnh sát có thể đi, chúng ta cả nhà cũng cho các ngươi nhận lỗi xin lỗi. Ngưu Tiểu Hoa cũng có tính khí, cắn răng nói: ta theo thông lệ kiểm tra. Theo thông lệ kiểm tra cái gì? Uống rượu lái xe. Vậy ngươi vì sao thời gian dài không cho nhà ta Hàn Kiêm cung cấp đo rượu nghi? Hơn nữa trước tiên lấy ra lại là nước ớt nóng, từ ngươi bước dừng Hàn Kiêm sau, hắn không có xuống xe cũng không có để cho xe đi về phía trước, ngươi tại sao phải lấy ra nước ớt nóng? Còn nói ngươi không phải nhằm vào nhà ta Hàn Kiêm. Chữ châu tâm. Đồng Dao vốn là văn khoa xuất thân, là một giáo sư, nàng quá rõ thế nào đi nói chuyện. Một phen chất vấn xuống, Nưu Tiểu Hoa nghẹn lời không nói. Hai bên rằng cò không xong. Nưu Quốc Đống tính khí dần dần đi lên, hắn cúi đầu nhìn về phía quỳ gối một bên Ngụy Cường, lạnh lùng nói: ngươi tại sao lại muốn tới bắt khu ám sát Hàn Kiêm? Ta cho ngươi một lấy công chuộc tội cơ hội. Nói ra, Lý Kim Hạc cùng Tiền Linh cùng với sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Nưu Quốc Đống đây là muốn gài tang bật. Cũng không chờ Ngụy Cường mở miệng, Đồng Dao lớn tiếng gầm lên: Nưu bí thư, thẩm vấn tội phạm chuyện nên là viện kiểm sát cùng thị cục, mà không phải ngươi cái này bí thư ở chỗ này câu hỏi. Bây giờ côn đồ có hai người, một cái khác xa lưới chẳng qua là vấn đề thời gian, nếu như Ngưu bí thư mong muốn bức cung, chúng ta sẽ đối với Ngưu Tiểu Hoa tiến hành hành chính khởi tố, ngoài ra sẽ đối với cá nhân ngài giống vậy tiến hành khởi tố. Tiếng nói rơi, Đồng Dao xoay người nhìn về phía Ngụy Cường, lạnh lùng nói: ngươi nói mỗi một câu cũng sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Hơn nữa ngươi đừng quên, trong ngục giam còn ngươi nữa bốn cái đồng phạm ở. Ngưu Quốc Đống nổi giận, chỉ Đồng Dao cả giận nói: đồng hiệu trưởng, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Ta hoàn toàn có thể. Đồng Dao xoay người giận dữ hét: tới a, bắt ta a. Hôm nay nhà ta Hàn Kiêm ở chỗ này bị thương thành cái bộ dáng này, ta đánh bạc cái mạng này cũng sẽ không để các ngươi nhưu ra tốt hơn. Tới a, nhìn ta Đồng Dao mệnh đáng tiền hay là ngươi nhưu ra danh tiếng sĩ đồ đáng tiền. Nữ nhân điên cuồng thường thường bất chấp hậu quả, Đồng Dao điên cuồng cũng để cho Ngưu Quốc Đống nhức đầu không thôi, cái này khó chơi nữ nhân để cho hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này đám người lần nữa tránh ra một con đường, một thân quần áo ngủ trong miệng ngậm một điếu thuốc chỉnh cầm đi tới, đi lên trước đứng ở Đồng Dao bên người ôm cô nương bà bay, cười nói: các ngươi mấy cái nhanh lên một chút đem còng tay mở ra, từng cái một ánh mắt đều là thợ nhi dùng. Tiếng nói rơi, Trình Cẩm vỗ một cái Đồng Dao bà bay, cười nói: tiểu Đồng A, đừng xung động, gặp chuyện nhi hay là chúng ta những trưởng bối này ở đây, không cần phải ngươi tiểu cô nương này liều mạng, ngươi trước đưa tiểu Khiêm đi bệnh viện trên tay cầm chỗ đau lý một cái, ngoan, nghe lời. Trình Cẩm an ủi để cho Đồng Dao nước mắt xuống, nàng nước nở nói: ngài nhìn Hàn Kiêm lòng bàn tay a, da thịt cũng bỏng cháy, ta làm sao có thể không xung động, tâm ta đau, chúng ta cũng đau lòng a. Tiếng nói rơi, Trình Cẩm nhìn về phía Ngưu Quốc Đống, khẽ cười nói: lão Ngưu, Tiểu Hoa Nhi đây đã là lần thứ hai phạm sai lầm đi, cửa nha môn nhi không thể nói bởi vì trong nhà trưởng bối là làm quan liền dung túng vãn bối đúng hay không? Cái này bộ khoái cũng đừng làm. Tiếng nói rơi, Trình Cẩm quay đầu nhìn về phía Tiền Linh, cười nhạt nói: "Tiên đồng sự, ngươi cho là khai trừ đảng viên cái điều kiện này thế nào?" "Ta cho là không sai." Tiền Linh gật đầu nhàn nhạt nói: "Nếu là Trình thị trưởng lên tiếng, vậy ta một người phụ nữ cũng không ở số nhiều nói, Tiểu Đồng tiểu Diệp, dìu Hàn Tiền đi bệnh viện." Trình Cẩm xoay người nhìn về phía Nưu Quốc Đống, cười nói: "Nưu bí thư a, nếu bị hại phương đã đồng ý, như vậy chuyện này liền sớm một chút lạc thật đi, cục trưởng Lý soạn biết một phần báo cáo, ta phê điều tử, tiểu hoa cháu gái hay là ở nhà theo theo hoa hoa, các loại cỏ liền tốt." Lý Kim Hải gật gật đầu, Nưu Quốc Đống mặt đã thành, cắn răng hàm trầm giọng nói: "Trình Cẩm, ngươi có thể." Trình Cẩm trên mặt còn mang theo nụ cười, cười nói: "Đúng không? Ta cho là ta quyết định cũng được, dù sao đây đối với cửa nha môn nhi ảnh hưởng quá lớn chút, được rồi. Nưu bí thư hay là mang cháu gái về nhà trước trấn an một chút đi, dù sao loại này giết người hành hung cảnh tượng cũng không thích hợp cô gái, cục trưởng Lý tối nay cũng không cần nghỉ ngơi, sớm một chút viết báo cáo nhanh cho ta đưa tới, còn một người khác chạy thục mạng cần phải ở trời sáng chẳng qua là bắt được. Chú ý ảnh hưởng a." Nưu Quốc Đống lôi kéo khuê nữ xoay người rời đi, Lý Kim Hải mang đi Ngụy Cường, lúc này Trình Cẩm hít sâu một hơi lại nói: "Bát khu quan quân ưu, Tôn Tiểu Hải kiến nghĩa du vi, có thưởng. Đồ Kiêu làm an ninh tập đoàn quản lý ở bát khu gây ra như vậy động tĩnh, nên phạt, lấy công bù tội, giải tán tất cả giải tán đi." Hơn nửa đêm. "Náo cái gì náo?" Tiếng nói rơi Trình Cẩm đỡ dậy Lý Kim Hạc bỏ lại xe điện, cưới xe biến mất ở đường cái cuối. Kỳ thực hắn đã sớm đến rồi, hắn coi như là cùng Lý Kim Hải cùng đi, hắn liền nút ở trong đám người chờ đợi một cái cơ hội, chờ một cấp Nưu Quốc Đống tuyển hậu đường cơ hội. "Người khuê nữ không có biện pháp đang làm công vụ viên, ngươi sẽ thế nào lót đường đâu?" Chương 678 hủ bại phú bà, chương 678 hủ bại phú bà. Hàn Khiêm tay làm đơn giản xử lý, Lý Kim Hạc cùng Tiền Linh xác định không có chuyện gì bước nhỏ sau rời đi, Đồng Dao cũng không thấy, bên người chỉ còn lại có Diệp Chi một người. Hàn Khiêm túi đầu xem bị băng vải băng bó thủ đoạn cùng tay trái, nhẹ giọng nói: "Đồng Dao đâu?" Diệp Chi ngồi ở Hàn Khiêm bên người túi đầu xem tấm phẳng, thấp giọng trả lời: "Nói buồn ngủ, về nhà đi ngủ, mới vừa rồi Trình thị trưởng gọi điện thoại tới, để cho ta cho ngươi biết chuyện này tạm thời trước đừng ở đổ thêm dầu vào lửa." Hắn nói đem Nưu Tiểu Hoa khai trừ đảng viên đã coi như là đoạn mất Nưu Quốc Đống sau. Hàn Khiêm suy nghĩ kỹ một chút, nói như vậy cũng đúng, Nưu Quốc Đống đến cái tuổi này mong muốn ở trèo lên trên liền khó khăn, hắn sẽ đem nhiều hơn tâm huyết cùng tài nguyên đặt ở Nưu Tiểu Hoa trên thân, coi như Nưu Tiểu Hoa cái gì cũng không biết, cũng không có năng lực, với cha Nưu Quốc Đống năng lực cũng có thể để cho nàng ngồi lên lãnh đạo vị trí. Nhưng là bây giờ nàng bị khai trừ đảng viên thì đồng nghĩa với là bị đuổi ra khỏi cửa, bao nhiêu tài nguyên cùng quan hệ đều không cách nào ở rơi vào trên vai của nàng. Nàng đã không có biện pháp ở trở thành cửa nha môn như người. Có Trình Cẩm nhìn chằm chằm, Nưu Quốc Đống muốn đi cửa sau cũng không thể. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chi, nghi ngờ nói: "Vì sao Nưu Quốc Đống khuê nữ không có cùng con trai của Lâm Mạnh Đức không đi ở chung một chỗ đâu?" Diệp Chi quay đầu, đưa tay ra nắm được Hàn Khiêm gương mặt, giận không nên thân mở miệng nói: "Ta Hàn tiên sinh à, ngươi có phải hay không có thể không dùng đầu óc thời điểm không có chút nào dùng à? Nưu Quốc Đống là bí thư, Lâm Mạnh Đức lại là trong thành phố lớn nhất tư nhân, nếu như hai nhà bọn họ hài tử đi cùng nhau, ngươi cảm thấy sẽ bị làm thành là đơn giản yêu đương kết hôn sao? Ai cũng không phải người ngu." Lâm Mạnh Đức ngược lại nghĩ: "Nhưng người ta Nưu Quốc Đống không muốn à, xác thực nói đúng không dám. Thế nào? Quan thương không thể lấy nhau, vậy ta cha vợ cùng mẹ vợ ngươi mẹ vợ kết hôn không bao lâu liền xem như nửa về hưu trạng thái, thôi. Không nói với ngươi, tay ngươi xong chưa? Ta đưa ngươi về nhà. Nhanh như vậy nơi đó có thể tốt, chẳng qua là không đau, nếu như nói ngươi có thể để cho ta không thể, đừng nghĩ, cút." Diệp Chi trả lời rất dứt khoát, Hàn Khiêm đứng dậy đi theo Diệp Chi rời đi bệnh viện, lúc ra cửa quay đầu xem bệnh viện vài cái chữ to, suy nghĩ có phải là thật hay không nửa thẻ hội viên, lần sau tới có thể rẻ hơn một chút. Tối thiểu tới cái 85 ưu đãi cũng được a. Khi về nhà đã một giờ, Hàn Khiêm mở cửa xem phòng khách đèn vẫn sáng, Ôn Ngoãn vùi ở ghế salon xem truyền hình, Hàn Khiêm hơi có chút hốt hoảng, đội vàng đem hai tay giấu ở phía sau, đổi giày nhỏ giọng nói: "Không phải không nói cho ngươi, chuyện rất đột nhiên, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới những người này sẽ trở lại tìm ta liều mạng, lúc ấy ta cấp mẹ gọi điện thoại." Ôn Ngoãn đứng lên, cô nương chân là Hàn Khiêm ra mắt toàn bộ cô nương trong xinh đẹp nhất, đi tới Hàn Khiêm trước người, êm ái cởi xuống áo khoác của hắn, nhẹ giọng nói: "Nắm tay giấu đi làm gì? Ngươi vốn là đi ở bờ sông thành công, cho nên con đường của ngươi sẽ kèm theo nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu ngươi có thể an toàn trở lại. Mẹ gọi điện thoại cho ta, nói Đồng Dao lúc ấy rất phẫn nộ, rất tốt. Ta không ở bên người ngươi thời điểm cũng có người chiếu cố ngươi." Nói ra Hàn Khiêm luôn cuống, vội vàng nói: "Mẹ ta nhận Đồng Dao làm suyện. Là mẹ ta. Đồng Dao chuyện ta đã sớm biết rồi, hôm nay sủi cảo cũng là hai chúng ta ăn, lòng bàn tay bị nóng một lỗ thủng." Ôn Đoán bắt lại Hàn Khiêm tay trái, Hàn Khiêm cười nói: "Không, chính là nhỏ nhẹ phòng, không nghiêm trọng. Chẳng qua là lúc đó có chút tức giận." Ôn Ngoãn lôi kéo Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon, sau đó đi vào phòng bếp lấy ra một bàn sủi cảo đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, Hàn bưng lên cái mâm hỏi Ôn Ngoãn có hay không giấm. Ôn Ngoãn đang nhìn truyền hình, Hàn Khiêm ăn sủi cảo, so với quả táo nhân, cái này tam tiên tôm lột sủi cảo có thể nói là mỹ vị, ăn, Hàn Khiêm đột nhiên nâng đầu hỏi: "Tiểu ấm, ngỡ là rèn chiếc xe kia từ trong ra ngoài thanh tẩy bảo dưỡng cần bao nhiêu tiền? Bổ sơn cần bao nhiêu tiền?" Ôn Ngoãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cau mày nói: "Có chút siêu xe chỉ lui không đổi, chẳng qua là rơi sân rồi. Cái khác đây này, né người bị đụng một cái hố, mái cũng bị đập hai cái hố. Mấy mươi ngàn đồng tiền đi, nếu như nghiêm trọng sắp xỉ có thể mua cái quốc sản xe, ngày mai ta xem một chút xe cho ngươi, người liên lạc sửa xe đi, nếu không ngươi dứt khoát tìm quốc sản tu được rồi, bây giờ tiền luyện không phải coi trọng Thanh Hồ cho ngươi trước kia gở tờ giờ sao? Đổi mở chứ sao? Xúc lên sủi cảo nhét vào ôn đoán trong miệng, Hàn Khiêm cao mày nói, ta mở đồ chơi kia làm gì? Ta cũng cảm giác chưa dương, hơn nữa, cái này hai chiếc xe chênh lệch hơn 2 triệu đâu, thế nào không biết ngượng nói à? Ngươi để người ta xe đụng lá tốt rồi ý tứ. Hơn nữa, Thanh Hồ chiếc kia gở tờ giờ cũng là kiểu mới, mới mở hơn 10.000 cây số, tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm sao tu nói cho ta biết là được, bây giờ xe đang ở đâu? Ở bát khu đâu, ta ngày mai hỏi một chút tiền để đi, thôi. Không hỏi, cứ như vậy dùng đi, ngươi tìm người sửa xe, bao nhiêu tiền chúng ta cũng phải nhận, ngươi còn ăn không? Ngươi không ăn ta cũng ăn. Đang ăn một, Hàn Khiêm, hai ta đánh biết bơi hí bị, Hoàng Kim thợ mỏ gì? Tắm xong đang nói, một hồi ngươi đấm lưng cho ta một chút, ta luôn cảm giác trên người ta có xăng. Tiếng nói rơi ôn hoãn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, không lâu lắm lộ ra đầu hỏi. Ngươi là cởi hết đi vào là thế nào? Khăn tắm ném cho ta một cái đi, cởi hết có chút không quá thói quen. Trong phòng tắm, ôn hoãn cầm tắm khăn, Hàn Khiêm ngồi ở trên băng ghế đưa lưng về phía ôn hoãn cầm bàn chải nhỏ cấp Hàn Khiêm gội đầu, đầy đầu toàn bộ đều là bọn, nàng vui ở trong đó, nhỏ giọng thuyết phục bức tranh được in thu nhỏ lại trong chính là diễn như vậy. Hàn Khiêm trở về đối một câu người ta dùng không phải giày bàn chải, mặc cho ôn hoãn càng quấy. Làm xoa sau lưng thời điểm, Hàn Khiêm nhẹ giọng mở miệng. Ngươi khiến điểm kình có được hay không? Ngươi buổi tối không ăn sủi cảo rồi sao? Cơm miệng. Ta sợ xoa đau ngươi. Khiến điểm kình. Ngươi cái này cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Tiếng nói rơi, ôn đoán ném xuống tắm khăn đi ra phòng tắm. Hàn Khiêm còn tưởng rằng cô nương này tức giận. Sau đó ôn đoán đi vào phòng tắm thời điểm, Hàn Khiêm nuốt ở góc tường, run giọng nói. Ta sai rồi. Hết thảy đều là tiểu nhân lỗi, đồ chơi này là cọ nổi. Không phải trà lưng. Ôn đoán cầm rẻ trà sát hướng về phía Hàn Khiêm cắn răng gầm nhẹ nói. Ngươi không nói không sức lực sao? Ta bây giờ cho người xoa. Ngươi tới đây cho ta. Hàn Khiêm dựa lưng vào cái này gạch men, run giọng nói. Ta không phải. Ôn đoán á, ta có thương tích, không thể dùng như vậy xoa. Ngươi con mẹ nó biết ngươi có thương tích ngươi còn để cho ta dùng sức. Tới. Ta dùng tăm khăn. Ôn đoán đứng ở Hàn Khiêm sau lưng, xem rắc rối phức tạp vết đau, ôn đoán nhỏ giọng nói. Hàn Khiêm, đi xăm mình đi. Văn văn cái thiên thủ con âm. Hàn Khiêm túi đầu xem chân, nhẹ giọng nói. Gánh không được, Thanh Hồ để cho ta văn xăm tay, ta sợ lão đầu nhi đánh chết ta. Không dám đi. Ta văn cái ngươi thế nào? Nói ra, ôn đoán đi lấy rẻ trà sát, Hàn Khiêm vội vàng nói. Ngươi cái hủ bại phú bà. Ngươi gọi ta cái gì? Hủ bại phú bà. Cuối cùng Hàn Khiêm xách theo khăn tắm sông lên lầu 2, không được. Thật không được, cô nương này chán đơn giản quá cứng. Lên lầu 2, Hàn Khiêm hướng về phía ôn đoán hô to hỏi phòng ngủ phụ đồ gia dụng tới lúc nào. Ôn đoán nói cho Hàn Khiêm nói không biết, ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút mới biết. Sau đó Hàn Khiêm xuống lầu chuẩn bị đi phòng trọ ngủ thời điểm bị ôn đoán ngăn ở thang lầu. Phòng trọ chăn nệm bị ta đưa đi tắm, ngươi phải ngủ giường cây. Trở về, ngủ. Hàn Khiêm hầu nghi xem ôn đoán, nói mười phần trúng gió một câu nói. Ta hoài nghi ngươi muốn ngủ ta, nhưng là ta không có chứng cứ, ngươi còn không dám. Bị đòn. Hàn Khiêm bị cưỡi trên người đánh, một quyền một trưởng tránh yếu hại, thanh thúy chàng pháo tay âm vang vọng trong phòng ngủ. Từ từ Hàn Khiêm ngủ thiết đi, ôn đoán xem dưới người ngủ say nam nhân giận đến cắn răng, lấy điện thoại di động ra mở ra bài đủ. Lao công tổng ngủ làm sao chữa mới vừa nhìn qua, ôn đoán phát hiện mình mí mắt không mở ra được, nhỏ giọng thầm thì cái bệnh này có thể sẽ truyền nhiễm, nào đâu biết bây giờ đã sắp muốn ba điểm. Sáng sớm. Hàn Khiêm bị điện thoại di động đánh thức, vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền nghe đến choang choang một tiếng, điện thoại di động bị Ôn Đoan từ phòng ngủ ném ra ngoài, lần này an tĩnh, Hàn Khiêm nhìn một cái nhắm mắt ngủ say Ôn Đoan, hít sâu một hơi, sau đó nằm xuống ngủ tiếp, chờ ở đứng lên thời điểm Ôn Đoan đã không có ở đây. Điện thoại di động cũng xuất hiện ở trên giường, còn giống như không có ném hỏng. Xem trên điện thoại di động mười mấy cái điện thoại chưa nhận, Hàn Khiêm đứng dậy rửa mặt mặc quần áo ra cửa, lúc này điện thoại vang lên lần nữa, Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại, cau mày nói: "Lâm Tung Hoành người có bệnh, vừa sáng sớm liền bắt đầu gọi điện thoại cho ta, không xong rồi." Lâm Tung Hoành trong điện thoại cả giận nói: "Hàn Khiêm, ngươi như vậy thiết kế hãm hại một cái tiểu cô nương, ngươi thật xuống tay." "Hãm hại?" Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng, trả lời: "Hãm hại? Hạ thủ được. Ngươi liền vị hôn thê cũng có thể giết, ta dựa vào cái gì không thể truy cứu một có sơ suất nhân viên trách nhiệm? Bây giờ chuyện này nhà ta nương tử còn không biết, nếu như nàng biết, Nưu Tiểu Hoa là sẽ vào ngục giam biết không?" Lâm Tung Hoành giận dữ hét: "Ngươi có biết hay không nàng bị khai trừ đảng viên có bao nhiêu nghiêm trọng? Ngươi chẳng qua là đối mặt hai cái sát thủ, nàng mất đi cả đời tiền đồ. Ta đi ngươi sao? Chớ đem ngươi kia cơm vòng văn hóa ở trước mặt ta hiện lộ ra, ngươi đang ép bức ỷ lại, ta liền quất ngươi có tin hay không? Lão tử đi làm, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa, giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Ngươi nói chính là ta muốn nói, Hàn Khiêm. Hai chúng ta còn không có kết thúc đâu." Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, bĩu môi nói: "Thứ đồ gì?" Đội nón an toàn lên, cưới xe gắn máy, hắn vừa không có xe có thể mở. Chương 679 Hàn Khiêm, ta nghĩ nghỉ để chương 679 Hàn Khiêm, ta nghĩ nghỉ để đi vào tổng hợp bộ thời điểm Hàn Khiêm khoác một tiểu trúc giỏ, bên trong chất đầy đủ loại quả vặt. Không nhìn tổng hợp bộ những thứ này sói hoang bình thường ánh mắt, Hàn Khiêm trực tiếp đem tiểu trúc giỏ đặt ở tiền luyện trên bàn, cười rạng rỡ nói: "Nhiều tiền nhi a, ngoài ý muốn, toàn bộ đều là ngoài ý muốn." Tiền luyện quay đầu, trong ánh mắt mang theo mê mang xem Hàn Khiêm, sau đó vừa liếc nhìn tiểu trúc giỏ, nghi ngờ nói: "Ca ngươi thế nào rồi?" Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái. Đột nhiên, Một cái tay xuất hiện ở tiểu trúc giỏ trong, Tô Lượng đưa qua một túi sơn nặc, cười nói: "Anh ngươi tối hôm qua ở bát khu đem xe của ngươi đụng, nghe nói a?" "Nghe nói né người bị đụng một cái hô to." Người này mở ra liền ăn, Hàn Khiêm nghi hoặc nhìn Tô Lượng, không cần mở miệng hỏi, người sau đã trả lời: "Tối hôm qua ta cũng nhận được điện thoại, chỉ bất quá ta chưa cho ngươi đánh, động tĩnh không nhỏ a." Hàn Khiêm đưa ra cuốn băng vải tay trái, Tô Lượng nhún vai một cái, lúc này Tiền Uyển mới lấy lại tinh thần nhi, đứng lên ở tiểu trúc giỏ bên trong cầm mấy túi quà vặt, sau đó nói cho tất cả mọi người tùy ý, không cần cấp Khiêm Nhi ca tiết kiệm tiền, hắn tặc giàu có. Tiền Uyển một bên đem quà vặt ném cho đồng nghiệp, vừa nói: "Ta cho là bao lớn chuyện đâu, đụng liền đụng thôi, ta ca a. Đừng nói là xe đụng, ngươi chính là dòng sông tan băng trong đi lại có thể làm sao?" Thanh Hồ chị dâu một hơi cấp đưa hai chiếc xe, "Ta một cái kia thứ đồ nhảm nhí đụng liền đụng, ngươi nếu là lười tu liền cấp Lượng ca cầm đi chơi, vợ tờ giờ ta mở ra thật thoải mái, không cho phép ngươi muốn." Nói ra, Tô Lượng đội vàng cự tuyệt: "Đừng, ta thật thích ta nhỏ bèn dự, ngươi đồ chơi kia thuộc về uống dầu lão hổ, Khiêm Nhi bản thân giữ lại chơi đi." Hàn Khiêm đầy mặt xoắn xuýt, chờ hắn một lần nữa há miệng thời điểm, Tiền Uyển rúi cho hắn một túi sờ nặc: "Đi đi đi, các ngươi hai qua bên kia ăn đi, ta nhìn truyền hình trực tiếp khảo hạch bọn họ bán hàng đâu, Khiêm Nhi ca, Dương tỷ buổi sáng còn tìm ngươi đây, đi 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 đi." Bị Hàn Khiêm xem như đại sự hàng đầu nhi chuyện đến Tiền Uyển nơi này còn không bằng người ta nhìn truyền hình trực tiếp đâu, Hàn Khiêm nghĩ như thế nào cảm giác trong lòng không thoải mái, sau đó bị Tô Lượng ôm bả vai mang đi ra ngoài hút thuốc lá. Lâu 11 cửa phòng vệ sinh nhiều một chứa đầy nước hồ bình, Tô Lượng thấy vậy cười nói: "Nhân viên quét dọn gì hiểu chuyện nhi?" Tiếng nói rơi ném cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, hai người đứng ở nhà vệ sinh nam cửa thổi khói thổ bụi, đi ngang qua đồng nghiệp rối rít né tránh, thì giống như nhìn thấy hai cái ôn thần tựa như. Tô Lượng ngậm lấy điếu thuốc lấy điện thoại di động ra đưa cho Hàn Khiêm: "Ngươi nhìn, tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, ý tứ hỏi ta có thể hay không giúp một tay cầu xin tha, chỗ tốt không thiếu được ta." Hàn Khiêm nhìn một cái cười nói: "Nghe được là ai sao?" "Không, ta hỏi hắn là ai hắn không nói, sau đó ta liền đem điện thoại cho treo, bây giờ tìm làm phiền ngươi người làm sao nhiều như vậy?" "Phạm Thái Thuế." "Không biết, đột nhiên lao ra hai người liền muốn mạng của ta, á đủ, ngươi không nói ta cũng quên hỏi, còn có một cái ra hỏa chạy." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra tìm Lý Kim Hải điện thoại rất nhanh đường dây được nối, cậu hai thanh âm có chút mệt mỏi, nói cho người Hàn Khiêm đã chụp được, đừng ở lo lắng, hắn phải đi thẩm vấn. Lý Kim Hải điện thoại tiếp nhanh, treo cũng nhanh, Hàn Khiêm một câu nói cũng không nói ra điện thoại liền treo, nổ một mụn khói, Hàn Khiêm nhíu môi, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài bây giờ chạy còn lại bốn cái, Phùng Luân tôi lễ cùng với hai cái không biết tên họ, buổi sáng Dương tỷ tìm ta chuyện gì?" Tô Lượng cười nói: "Không có việc gì nhi, đoán chừng là nghe nói tối hôm qua ngươi bị thương đi, bây giờ tổng hợp bộ đều ở đây làm du lịch khu công tác, cấp điểm ý kiến. Dựa theo bản kế hoạch làm là được, ngược lại các ngươi lại không cần xuống công trường, ta đi tìm Yến tổng, nói cho Dương tỷ ta chuyện gì không có." "Biết." Hai người ở phòng vệ sinh trước cửa tách ra, một người tiến về thang máy, một người trở về tổng hợp bộ. Hàn Khiêm rõ ràng biết nếu như Tô Lượng muốn kiếm tiền, thời gian một năm thẻ ngân hàng của hắn sẽ có 6 số không tiền gửi, nhưng là hắn không có làm như thế, một mực đóng vai cái này cái làm việc vặt nhân vật. Đến Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc, Tiểu Dương dai dang hai cánh tay: "Khiêm Nhi ca, ngươi được hối lộ ta, sau đó ta cho ngươi biết một bí mật." Xem tiểu nha đầu sắc mặt nghiêm túc, Hàn Khiêm ở ví tiền lấy ra 200 đồng tiền để lên bàn, cao mày nói: "Bí mật gì?" Tiểu Dương dai thu hồi tiền hít sâu một hơi, trong mắt mang theo xoắn xuýt, Hàn Khiêm ánh mắt trở nên lạnh nhạt, chẳng lẽ nói là Đường Uy người này lại trở lại rồi. Ở hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Dương dai lên tiếng: "Bí mật chính là ngươi bị ta lừa." Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt một cái tiểu Dương dai, hướng về phía nha đầu này chán bắn hai cái búng chán, đau tiểu nha đầu muốn cùng Hàn Khiêm liều mạng, thừa dịp nàng tìm ra hỏa thời điểm Hàn Khiêm đẩy cửa đi vào Yến Thanh Thanh phòng làm việc, Yến Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm. Cảnh tượng như thế này đã lặp lại vô số lần, mỗi lần Hàn Khiêm tới nơi này thời điểm cũng sẽ cùng tiểu Dương dai chơi đùa một phen, lẫn nhau có thắng bại, Yến Thanh Thanh cũng lười quản. Hàn Khiêm đi tới bàn làm việc, cầm lên Yến Thanh Thanh đang xử lý văn kiện, nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói: "Thế nào? Thật chuẩn bị ở Long Hồi Thủ mở khách sạn rồi. Ta nhìn gần đây Ôn Đoán cũng ở đây chuẩn bị cái này chủ tính, các ngươi hai muốn bấm tới khi nào?" "Không mệt ta." Yến Thanh Thanh dựa lưng ở cái ghế, nhẹ giọng cười nói: "Làm sao sẽ mệt mỏi, giống như quan quân đưa nói, đâu đây cung nương nương nào có ở chung hòa thuận. Ngoài ra ta còn biết một chuyện, ấm áp cùng Diệp Chi phải làm sơn trang có đúng hay không?" "Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, ngươi cái này chén nước thật là rất bình a. Sợ hai hai chúng ta bởi vì phân thưởng không đều sẽ cùng ngươi chơi tính khí." Hàn Khiêm ngồi ở trên bàn làm việc cầm lên một phần khác văn kiện, một giây kế tiếp liền bị Yến Thanh Thanh đẩy xuống xuống dưới, Hàn Khiêm bất đắc dĩ nói: "Ta liền ngồi một hồi, ngươi ngồi ta nơi này." Yến Thanh Thanh lôi kéo Hàn Khiêm đem hắn đặt tại ông chủ ghế, Hàn Khiêm xem Hàn Khiêm Yến Thanh Thanh, nghi ngờ nói: "Vậy ngươi đứng, ta ngồi chân ngươi bên trên." Không cho Hàn Khiêm cơ hội tự tuyển, Yến Thanh Thanh đã ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi, hơn nữa còn là đối diện Hàn Khiêm, Yến Thanh Thanh ôm Hàn Khiêm cổ, cúi đầu xem yêu dấu nam nhân, dịu dàng nói: "Hàn Khiêm a, Ôn Đoán Sơn Trang là ngươi lúc nào thì chuẩn bị kế hoạch, nếu như nàng không hề rời đi sướng như vậy, ngươi có thể hay không để cho ta rời đi Vinh Diệu đi đón tay tập đoàn Huy Thiên?" Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, Yến Thanh Thanh bắt lại hắn cánh tay đặt ở bên hông, Hàn Khiêm thở dài, nhẹ giọng nói: "Sẽ không, nếu như Ôn Đoán không đón lấy Huy Thiên ta sẽ để cho đồ tiêu tiếp, thậm chí nói để cho Tiền Di đem trong tay nàng 25% cổ phần cho ngươi, dùng cái này 25% cùng ngươi đổi toàn bộ tổng hợp bộ, Tiền Uyển đi đón tay làm chủ tịch tập đoàn Huy Thiên." Yến Thanh Thanh cúi đầu chống đỡ Hàn Khiêm trán, nhỏ giọng nói: vì sao? Lo lắng ta không có cái năng lực này. Vinh Diệu cơ sở đã đánh vô cùng bền chắc, nếu như ngươi rời đi trước kia toàn bộ cố gắng liền uổng phí, bây giờ Vinh Diệu dù sao cũng là một mình ngươi nói chuyện tính, cơ hội này cũng không nhiều, được rồi. Nhanh đi xuống, một hồi bị người thấy được tính chuyện gì xảy ra a? Yến Thanh Thanh ôm Hàn Khiêm cổ dịu dàng nói. Ta không. Nhìn thấy đã nhìn thấy, ta cùng nhà ta ra môn thân thiết thế nào? Đừng nói ta không sợ nhìn, ta hận không được tất cả mọi người cũng nhìn thấy đâu. Ta sợ. Ngoan. Vậy ngươi hôn ta hạ. Hàn Khiêm nâng niu Yến Thanh Thanh gương mặt ở cái trán của nàng hôn một cái, Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên chỉ đôi môi. Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, mới vừa ngẩng đầu lên, Yến Thanh Thanh nhiệt tình ôm hôn đã rơi xuống, Hàn Khiêm trở thành bị động, tính cách của Dạ Xoa nương nương gốc, bất luận cái gì chuyện đều không thích lề mà lề mề. Cũng liền ở hai người ôm hôn thời điểm, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Yến tổng, Tống quản lý khủng. Yến tổng. Yến Thanh Thanh bung ra Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn Tiểu Dương Giai, trong chốc nhoáng này Yến Thanh Thanh giống như là một con đang hưởng thụ con mồi sư từ cái, Tiểu Dương Giai bị dọa đến không ngừng lùi lại, cúi đầu nhỏ giọng nói, bên trong cái Yến tổng, là Tống quản lý mong muốn từ chức. Đưa từ chức ta đặt ở nơi này, ta đi trước. Tiểu Dương Giai đem thư đặt ở cửa máy nước uống thùng bên trên, xoay người sẽ phải chạy, Yến Thanh Thanh cao mày đứng lên sửa sang lại gấu váy, lạnh lùng nói. Trở về. Tống Tinh muốn từ trước. Ta không phải đã nói không duyệt rồi sao? Người nàng đâu? Gọi qua. Tiểu Dương Giai cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Tống quản lý không dám tới. Ngươi sẽ không đem nàng bắt tới. Ta muốn ngươi có ích lợi gì? Lần nào cũng đến quấy giày lão nương, ngươi tháng này tiền lương giảm phân nửa. Phật. Nói ra Tiểu Dương Giai mặt trong nháy mắt liền sụp đổ, ở mức sẽ phải khóc, lúc này Hàn Khiêm cười nói. Không có chuyện gì. Cả cho ngươi bổ, để cho nàng trừ. Đi đem Tống quản lý kêu đến đi, ta ở đây này. Tiểu Dương Giai cúi đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn Khiêm Nhi ca, Tiến tổng ta biết lỗi, ta cái này đi mời Tống quản lý. Tiểu Dương Giai sau khi rời đi, Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi cái này Tống Tinh có phải hay không chính là bộ phận nhân sự nữ nhân kia. Tiến Thanh Thanh gật gật đầu, một lần nữa né người ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi, nhẹ giọng thở dài. Bây giờ công ty công tác càng ngày càng nhiều, bộ phận nhân sự bên kia cũng đội vàng, chủ yếu nàng mang thai, công ty có rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí của nàng, không dám mời nghỉ sinh để cho ta làm khó. Cho nên suy nghĩ dứt khoát từ trước, ta đều đồng ý để cho nàng nghỉ phép, ta liền không hiểu nổi nữ nhân trong óc nghĩ đều là thứ đồ gì. Hàn Khiêm thân thể ngửa ra sau, cau mày nói, ngươi không phải nữ nhân, có tin ta hay không móc ra so ngươi còn lớn. Hàn Khiêm mặt đen lại, hắn rất không thích mở sắc tình đùa giỡn, Diệp Chi ngoại trừ. Không có quá nhiều năm nhất biết, Tống Tinh hai tay giơ một sấp văn kiện ngay trước mặt đi vào phòng làm việc, xem nàng lưỡn thẳng bụng bự, Yến Thanh Thanh căm tức nhìn Hàn Khiêm, cái ánh mắt này bị dọa sợ đến Hàn Khiêm ba hồn bảy vía ném đi hơn phân nửa. Nàng mong muốn hài tử. Yến Thanh Thanh quay đầu hướng Tống Tinh cau mày nói, làm gì? Cản trở mặt ta cũng không biết là ngươi rồi. Công ty nghỉ sinh 3 tháng, bây giờ ngươi bắt đầu nghỉ ngơi, qua năm đi làm lại còn không được. Còn từ trước, Tống Tinh bắt lại văn kiện trong tay, lộ ra một đôi mắt yếu ớt nói. Yến tổng, ta rời đi khoảng thời gian này sẽ cái rắm. Ngươi có tin ta hay không để ngươi một mực đi làm, ta đang tìm mấy cái bà đỡ 24 giờ xem ngươi. Bây giờ ngươi liền bắt đầu nghỉ phép, cho phép ngươi ở nhà làm việc, phụ tá của ngươi cũng đi nhà ngươi công tác phụng bồi ngươi. Ngươi sinh một ta theo lễ 10.000. Ngươi, Dương Lam, Quý Tĩnh đi theo ta nhiều năm như vậy. Từ chức ta khẳng định không cho phép. Ngươi đơn từ chức ta ném, về nhà nằm ngửa đi đi. Yến tổng thế nào? Vinh Diệu để ngươi không thoải mái? Không có. Vậy cũng chớ vết mực, chuyện cứ quyết định như vậy. Ừ, nếu không ngươi đi về trước, ta bắt được Hàn Khiêm một lần không dễ dàng. Yến Thanh Thanh giọng điệu đột nhiên trở nên ôn nhu, Tống Tinh nhìn một cái Hàn Khiêm, bất đắc dĩ gật đầu rời đi, lúc ra cửa còn muốn, hai cái này gặp mặt liền ra tay người làm sao sẽ tiến tới với nhau đâu. Yến Thanh Thanh mới không để ý tới Tống Tinh nghĩ như thế nào, xoay người xuyên qua ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi, nhỏ giọng nói, Hàn Khiêm, ta cũng muốn tu nghỉ sinh. Chương 680 hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chương 680 hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hàn Khiêm vô lực mở miệng nói, ngươi nghỉ để trước không nói có thể hay không nghỉ, ngươi nghỉ, nơi này liền Cao Lý Hành nói chuyện được rồi, ngươi không sợ bị đoạt quyền? Yến Thanh Thanh ôm Hàn Khiêm cổ, về miệng nhỏ giọng thầm thì, ngươi đang giúp ta đoạt lại liền tốt mà. Làm sao? Ta là vạn năng đâu. Nói ra, Yến Thanh Thanh dùng sức gật đầu, ngươi trong lòng ta chính là không gì không thể, đội trời đạp đất nam tử hán. Hàn Khiêm, chúng ta sinh đứa bé chơi thôi, đến lúc đó ta cũng không cùng ôn ngoãn cãi nhau. Thật tốt ở nhà mang hải tử. Nói đến đây, Yến Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Hàn Khiêm, cao mày nghiêm túc nói, không được, nếu như hải tử bị điều giáo thành ta cái này tính cách vậy thì phế, cậu bé cô bé đều muốn ngươi mang theo, đi theo đám bọn họ ba ba học tập. Hàn Khiêm, a, ta mong muốn hải tử. Dạ Xoa nương nương lắc lắc Hàn Khiêm cổ bắt đầu làm nũng mệt nhọc. Hàn Khiêm thật đúng là có chút không chống đỡ được, khi nhìn đến Tống Tinh bụng lúc, trong đầu của hắn cũng có muốn hải tử ý tưởng lóe lên liền biến mất. Hắn bây giờ vẫn không thể muốn, toàn bộ nguy hiểm cũng không có giải trừ, hải tử sẽ để cho hắn phân tâm. Ô, Yến Thanh Thanh eo ôn nhu nói, hai tử chuyện sau này lại nói, bây giờ toàn bộ phiền toái cũng không có giải quyết, ta lo lắng những người này sẽ đối với con của ta mang đi nước Mỹ. Con của ta đời này không thể nào xuất ngoại. Quốc gia chúng ta lớn như vậy, đủ hắn chơi đùa, được rồi. Đừng làm rộn, xử lý công việc. A. Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, hài tử a hài tử. Yến Thanh Thanh bắt đầu náo người, Hàn Khiêm là một lần thấy Yến Thanh Thanh mệt nhọc, nàng công phu này có chút lợi hại, trấn an hơn nửa canh giờ, Yến Thanh Thanh ở tạm thời bỏ đi muốn hài tử ý tưởng, sau đó nàng có toát ra một cái ý nghĩ. Nhận giấy. Hàn Khiêm vô lực thở dài. Ngươi là trông mong ta không chết à? cửa nha môn Nhi Ngưu lãnh đạo vào cương vị nhiều năm như vậy vậy mà nghỉ ngơi, đội bể đầu sức chán thời điểm hắn vậy mà nghỉ ngơi. Trình Cẩm ngồi ở trong phòng làm việc ngậm lấy điếu thuốc nhìn nóc nhà, khí mắt hít một hơi khói. Ngưu Quốc Đống a Ngưu Quốc Đống, có phải hay không cũng gánh không được áp lực. Ngươi ngàn vạn lần không nên giúp Lâm Tung Hoành bắt Hàn Kiếm a. Nổ ra một cỗ khói đặc, Trình Cẩm nhẹ giọng thở dài, kỳ thực hắn cũng không muốn động Ngưu Quốc Đống, thậm chí nói Trình Cẩm không nghĩ tới đi nhằm vào qua cửa nha môn Nhi bất cứ người nào, hắn vẫn ngồi như vậy bản chức công tác, bắt tham quan, bắt thành tích, kể từ Phùng Luân chuyện sau khi xuất hiện, bị hắn bắt được tham quan đã vượt qua hai tay số, hắn biết những thứ này còn lâu mới có được kết thúc. Ngưu Quốc Đống khuê nữ Ngưu Tiểu Hoa ra khỏi một lần chuyện, ở câu đại pháo ở gì dọn tập kích Hàn Kiếm trước, thương của nàng mất đi, lúc ấy ngại vì Ngưu Quốc Đống ở trong thành phố năng lực, chuyện này rất nhanh liền bị đè xuống, Ngưu Tiểu Hoa cũng nhận được một không đau không ngứa trừng phạt. Ngưng chức chờ xử lý. Qua 3 tháng, nàng lần nữa trở lại cương vị, chỉ bất quá lần này biến thành cảnh sát giao thông, tất cả mọi người đều biết là Ngưu Quốc Đống muốn cho sóng gió ngừng nghỉ sau ở để cho Ngưu Tiểu Hoa phục hồi nguyên trước, nhưng hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Hoa lại đăng cái này trong lúc mấu chốt trêu chọc Hàn Kiếm. Vô tình trở nên ai mẹ hắn tin. Suy nghĩ một chút trước kia còn muốn để cho Ngưu Tiểu Hoa đi cấp Hàn Kiếm làm thư ký, Trình Cẩm đã cảm thấy bản thân như cái ngu lọ, Thanh Hổ là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là nói Ngưu Tiểu Hoa cùng hai cái này côn đồ có quan hệ. Không có chứng cứ chứng minh có quan hệ, cũng không có chứng cứ chứng minh không có quan hệ. Trình Cẩm một mực tại hoài nghi một chuyện, Phùng Luân Thương rốt cuộc là có phải hay không Phùng Chí đặt cấp, Phùng Chí đặt ở trong ngục tự vận vốn là để cho người hoài nghi, Ngưu Quốc Đống cùng Lâm Mạnh Đức hai người kia Trình Cẩm ngồi dậy cho mình một bạn ai, hết thể rằng cứu chứng cứ, không thể hoài nghi nghĩ lung tung, sau đó Trình Cẩm cười, Ngưu Quốc Đống ngươi đời này nhất chuyện không nên làm chính là đem Hàn Khiêm ném vào bên trong ngục giam đi. Thường Đức, Thường Đức. Hai tiếng hô to, Thường thư ký đẩy cửa ra đi vào, cung kính nói, ngài tìm ta. Trình Cẩm đứng lên cầm quần áo lên nhàn nhạt nói, đi xem một chút, nhìn một chút hai cái côn đồ giao phó không có. Ngưu Quốc Đống hôm nay thật không tới. Bây giờ người ở đâu đâu? Ở nhà. Hắn hết sức bảo trì bình thản. Người ta là lãnh đạo, khẳng định a. A, chúng ta chỉ bắt tham quan, bất luận quan chức. Ngài là người tốt. Ta cũng không coi là người tốt, ta không làm được lôi phong cái loại đó a. Người đi điều tra một chút Ngưu Quốc Đống mấy năm này làm qua cái gì tạo phúc trăm họ chuyện, ngoài ra đem Ngưu Tiểu Hoa làm tài liệu cũng đưa cho Hàn Kiếm, nói cho cái này nhóc con cấp Tân Hải thị làm điểm công hiến, làm không được vậy chờ bị treo ngược lên đánh đi. Thường Đức lúng túng gật gật đầu, xuống lầu lên xe, Thường Đức không nhịn được hỏi: Ngài đồng ý tập đoàn Sướng Vinh cùng dã trai các liên hiệp sơn trang kế hoạch, lại để cho những thứ này nhà tư bản kiếm tiền. Trình Cẩm đưa tay ra một cái tát xếp hạng Thường Đức trên đầu, cười mắng: Ngươi biết cái gì? Nhà tư bản ở kiếm tiền thời điểm đồng thời cũng mang đến kinh tế, chúng ta Tân Hải thị thị dân không hề nghèo, chẳng qua là chỗ tiêu tiền ít một chút mà thôi, ngoài ra sơn trang chủ yếu là kiếm người ngoài tiền đến cho chúng ta Tân Hải thị người phát tiền lương, ở trong thành phố tiêu phí, thôi. Cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu, lái xe. Thường Đức len lén bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: Kỳ thực ngài cũng không hiểu. Là dã trai các cái đó Diệp Chi nói à, Trình phó bí thư, cái này Diệp Chi thật vô cùng lợi hại, đồng dạng là thư ký, ta cũng muốn bái nàng làm thầy. Trình Cẩm cười nói, ta không có ý kiến, ta có thể cho các ngươi dắt cái tuyến, nhưng ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này Diệp Chi cùng Hàn Khiêm quan hệ giữa cũng không rõ lắm. Thường Đức cười hát hát nói, biết biết, bắt khu quan đại cầu không phải nói ấm đồng là đông cung nương nương, tiến đồng là tây cung nương nương, chúng ta tiểu thanh hồ hòa thần công chúa, cái này ba cái cô nương tạo thế chân bạc. Người này cũng không thể làm gì được người kia, còn lại tối hôm qua cái đó để cho Ngưu Quốc Đống không xuống đài được đồng hiệu trưởng, ai? Đồng hiệu trưởng trước kia không phải cái bộ dáng này, nàng thật thông minh, ta còn biết ý một chuyện. Ta cũng biết. Đừng lắm mồm, không phải Hàn Khiêm tìm ta liều mạng, ta cũng gánh không được cái này con thỏ nhỏ con lửa giận à, lái xe à. Bọn ngươi gì đâu? Quên quên, cái này không tán gẫu nha. Thường Đức nổ máy xe, ra cửa nha môn Nhi đại viện, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói Hàn Khiêm cuối cùng sẽ cùng cô nương nào kết hôn? Ngươi nói Hàn Khiêm sẽ cùng cô nương nào kết hôn đâu? Nói ra hai người hơi sững sờ, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng là rất đáng yêu một đôi tổ hợp. Ngưu Tiểu Hoa hai tầng trong căn hộ, nàng ôm chân đem ngồi ở lầu hai ghế salon xem truyền hình, nàng không biết vì sao lần này phụ thân vì sao không có bảo vệ nàng, trong một đêm nàng bị khai trừ làm viên, đời này cũng không thể đang đi làm công vụ nhân viên, không hiểu lần này phụ thân tại sao phải thỏa hiệp lao hổ ly kia điều kiện. Lâm Tung Hoành nằm song xoài ban công ghế xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi, buồn ngủ. Ngưu Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng hỏi, ngang giọng, vì sao? Lâm Tung Hoành quay đầu nghi ngờ nói, cái gì vì sao? Ta nói là cái gì ta sẽ bị khai trừ đảng viên. Trình Cẩm con lão hồ ly này tại sao phải giúp cái đó Hàn Khiêm nói chuyện, nếu như không phải hắn mở miệng, tối hôm qua ta rời đi có người ngăn trở chính là tấn công cảnh sát. Náo đến cuối cùng không nhất định ai là ai lỗi, vì sao? Nưu Tiểu Hoa đầy mặt không giảng hòa phẫn nộ, Lâm Tung Hoành thấy vậy bĩu môi cười nói, thân phận của ngươi không thấp, nhưng trí thông minh này là thật không cao, ta không hiểu ngươi tại sao phải đi chủ động trêu chọc cái này Hàn Khiêm, từ Hàn Khiêm người này ở năm ngoái lộ diện đến bây giờ, ở trên người hắn chiếm được tiện nghi cũng liền Phùng Luân một người, đừng nói là giúp ta hạ giận. Ta nhưng không chịu nổi ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư ân tình. Ta chính là giúp ngươi hạ giận. Ôn đoán. Lạc thần. Hiện tại cũng cùng Hàn Khiêm đi chung với nhau, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Ta vì ngươi cảm giác được không đáng giá. Sau đó ngươi liền đem thương cấp câu đại pháo. Cũng may nhờ câu đại pháo chết rồi, Nưu Tiểu Hoa. Trình Cẩm nói không sai, ngươi hay là ở trồng chút hoa, các loại cỏ đi, đừng nói ngươi thích ta. Cha ngươi có thể giết chết ta. Ta liền thích ngươi. Lâm Tung Hoành nhắm mắt lại không để ý cái này đầu óc không quá bình thường nữ nhân, Liều Xanh Ca có tinh thần phân liệt. Hàn Kiêm là chó điên.
Lỗi,
hết thảy đều lỗi, cái này Nưu Tiểu Hoa mới là điên cuồng nhất một cái kia. Nàng ghi hận Hàn Kiêm khi dễ Lâm Tung Hoành, ghi hận Hàn Kiêm ức hiếp phụ thân hắn, ghi hận Hàn Kiêm khi dễ hòa ái dễ gần đối với nàng tốt nhất Lâm Bá Bá. Chung cư lầu 1, Nưu Quốc Đống nhắm hai mắt hút thuốc, một bên Lâm Mạnh Đức nhàn nhạt nói: "Tiểu Hoa Nhi lần này thật không có biện pháp, không thể để cho kia hai cái côn đồ cắn Hàn Kiêm tiểu xúc sinh này một hớp." Nưu Quốc Đống lắc đầu một cái, nhắm mắt thở dài nói: "Ai, nếu như có thể ta còn dùng như vậy nhức đầu, coi là hai cái này, tổng cộng trộm được 6 cái, cái đó tức hiệu con cóc Trương Cương khăng khăng nói Hàn Kiêm không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không nhận biết Phùng Luân, sau chơi ma túy bị bắt cái đó Khương Tùng cũng nhiều lần chứng minh cùng Hàn Kiêm không có bất cứ quan hệ gì, bây giờ coi như bốn người này cắn, Hàn Kiêm cũng là vô tội, bởi vì con cóc là chủ mưu một trong, bọn họ cũng không phải là." Nói đến đây Nưu Quốc Đống hít sâu một hơi lại nói: "Tiểu Hoa Nhi thương ném đi một lần, bây giờ còn chưa có tìm được, Lý Kim Hải cái này khó chơi vật rất kiêng kỵ loại chuyện như vậy, bây giờ được rồi, nàng không có sao đi trêu chọc Hàn Kiêm, nói đến cũng mẹ hắn trùng hợp, thế nào vào lúc này tuân ra tới hai cái sát tình, đừng nói tối hôm qua Trình Cẩm nói ra trừ đảng viên, chính là đem Tiểu Hoa Nhi ném vào ngục giam ta cũng phải bị, cái này mặt đen hồ ly đã bắt đầu hoài nghi ta, ngươi gần đây tựa như cũng rất khổ sở, ta không hiểu ngươi vì sao vào lúc này đi thu ôn ra tiểu cô nương trong tay cổ phần." Lâm Mạnh Đức tự giễu cười một tiếng: "Ta bị tiểu xuất sinh này ép lên đường cùng, ta không nghĩ tới hắn lại dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đem Ngụy Thiên Thành trói đi, nếu như Ngụy Thiên Thành bị bắt, hai chúng ta cũng chơi xong, ta dám không mua. Ngươi bây giờ tìm cho ta cái vay tiền đường dây, công ty tiền được trả kịp, ta không thể ở ngân hàng tiền vay. Ta không biết, ta bây giờ đang suy nghĩ làm sao xử lý sạch Trình Cẩm cùng Hàn Kiêm hai người này, để ngươi nhi tử cùng ta khuê nữ gần đây cũng an ổn một chút, ngươi đem hết thể ngươi có liên quan toàn bộ tiêu hủy, tốt nhất tìm đến Ngụy Thiên Thành, hắn đối ngươi gặp nguy hiểm. Phùng Luân ở bên cạnh hắn đâu, ngươi cho là tiểu xuất sinh không có biện pháp dự phòng. Các ngươi cha con thì không nên có ra tay với Lạc Thần ý tưởng, vì kết hợp hai người bọn họ ta phế bao lớn tâm huyết. À, ngươi hay là vì để cho ngươi khuê nữ hết hy vọng, chúng ta ai cũng đừng nói ai, gắng gượng qua đoạn này chuyện hết thảy đều giải quyết, cáo tử." Lâm Mạnh Đức đứng lên, Lâm Tung Hoành cũng tại lúc này xuống lầu, hai người rời đi chung cư, lên xe, Lâm Mạnh Đức trầm giọng nói: "Ngang dọc, nghĩ biện pháp làm ít tiền. Công ty sổ sách muốn chặt kịp. Hôm nay Lâm Mạnh Đức đi lên Hàn Kiêm 4 năm trước đi đường, dùng tiền của công vào việc khác. Chương 681 nương tử cấp ta 100 triệu. Chương 681 nương tử cấp ta 100 triệu. Lâm Tung Hoành không nghĩ ra từ lúc nào bắt đầu đi vào Hàn Kiêm trong bẫy, ở không lâu trước hắn vẫn còn ở ảo tưởng kế hoạch của chính mình thành công, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Lâm Tung Hoành mới là hùng mạnh nhất một cái kia. Coi như sau ám sát Lạc Thần thất bại, nhưng ôn ngoãn rời đi sướng hưởng, đây là bọn họ hai cha con mơ ước chuyện, nhưng bây giờ chuyện phát sinh, bọn họ đã ở sướng hưởng có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng bọn họ cũng là không vui, hết thể tựa hồ tới quá nhanh, ngược lại xuất hiện vấn đề. Lâm Tung Hoành biết hiện tại hắn nhất định phải đầu tư một ít sản nghiệp, không phải tham ô công ty tiền tài chuyện rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Lâm gia phụ tử nhức đầu xử lý phiền toái trước mắt, từ ôn ngoãn trong tay lấy ra cổ phần thế chân cho ai cũng sẽ không lấy 100% năm giá cả thế chân, có thể là 90%, thậm chí 80%. Ở hai cha con bọn họ bể đầu sức chán thời điểm, Hàn Kiêm bên này đã đang nghiên cứu đi nơi nào chơi, kỳ thực Hàn Kiêm muốn mang Quý bác gái đi ra ngoài chơi nhì, gần đây mấy ngày này Quý bác gái một mực lấy các loại lý do, thậm chí không cần để ý từ cự tuyệt Hàn Kiêm ở trong nhà nàng qua đêm. Mặc dù nói còn chưa tới tên đã lên dây mức, nhưng như vậy cự tuyệt để cho Hàn Kiêm viên kia có chút tiêu ngạo tâm rất là bị đủ. Cho nên, người này ở hẹn Quý Tĩnh đi ra ngoài chơi, không có biện pháp ngay trong ngày trở lại cái loại đó. Quý bác gái, 11 kỳ nghỉ công ty đều ở đây tăng ca, Tiến luôn nói qua 11 muốn thay phiên nghỉ, hai chúng ta đi ra ngoài chơi thôi. Du lịch, giải sâu một chút, chụp chụp hình, tay trong tay giữa trưa Hàn Kiêm canh giữ ở Quý Tĩnh phòng làm việc, nằm ở cái bàn dùng gương mặt từ lướt qua cái bàn, Quý Tĩnh hai tay nắm quyền đệm ở cằm chống đỡ ở trên bàn, hai người khoảng cách không cao hơn 10 cm. Quý bác gái ôn nhu mở miệng nói: "Ngươi muốn đi nơi nào chơi nha? Ta không thích đi ra ngoài, tốt như vậy mệt mỏi, lại nói bây giờ mùa này đi bờ biển lạnh, đi leo núi nóng, phụ cận cũng không có gì có thể lấy chơi địa phương nha. A cái bàn bẩn, ngươi nhìn mặt của ngươi." Hàn Kiêm dùng tay phải đệm ở cằm, cặp mắt xem Quý Tĩnh nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thủy tinh sạn đạo, sau đó đi nhìn hồng hải bãi, nếu không đi ngay sở thú nhìn con voi, quý bác gái chúng ta đi chơi mà." Quý Tĩnh ôn nhu nói: "Ta sợ độ cao." "Vậy chúng ta đi sở thú, sau đó đi thủy cung thế nào? Ngươi liền đáp ứng ta đi." Ở trước mặt Quý Tĩnh, Hàn Kiêm thật vô cùng khó bảo toàn cầm thành thục cao lãnh trạng thái, chỉ cần thấy được Quý Tĩnh hắn liền không nhịn được làm lũng mệt nhọc, hắn biết Quý Tĩnh nhất dính chiêu này, quả nhiên, Quý bác gái ngồi dậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng trả lời: "Ừm, hoặc là đi Đại Liên, hoặc là đi kinh thành giống như gần một ít đi ta trang một cái có được hay không, ngươi đừng ở mệt nhọc." "Tốt." Hàn Kiêm vội vàng ngồi thẳng người, sau đó suy nghĩ một chút đứng lên đi tới Quý Tĩnh sau lưng, hai tay nắn bóp ôn nhu cô nương bà bay, xem Quý Tĩnh chăm chú tuần tra, Hàn Kiêm cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Quý bác gái, không chìm sao?" Quý Tĩnh hơi sững sờ, sau đó đỏ mặt túi đầu liếc một cái, quay đầu hướng về phía Hàn Kiêm dùng sức nhẹ gật đầu, yếu ớt nói: "Chìm lúc không có người ta sẽ đặt tại trên bàn." Đột nhiên, Hàn Kiêm cảm giác lỗ mũi nóng lên, một giọt đỏ tươi rơi vào Quý Tĩnh trên bả vai, trong nháy mắt hai người cũng sửng sốt. Hàn Kiêm ngẩng đầu lên che mũi chạy ra ngoài, Quý Tĩnh che miệng cười ra tiếng, nhỏ giọng nói câu không có tiền đồ, đi tới cửa Hàn Kiêm quay đầu nói cho Quý Tĩnh: "Sáng sớm ngày mai hai chúng ta liền lên đường." ta cưới mồ tỏ dẫn ngươi đi, nhanh đi cầm máu đi. Hàn Kim chạy, hắn cũng không biết tại sao mình lại chảy máu mũi, nên nhìn nên sở cũng đã có, vậy làm sao nghe được câu nói đầu tiên chảy máu mũi đâu. Hàn Kim một đường chạy trở về tổng hợp bộ. Dương tỷ, Dương tỷ, Dương tỷ, ta chảy máu mũi. Bị người quan tâm người thường thường sẽ mất đi một ít tự lo liệu năng lực. Không có quá nhiều năm nhất biết, Hàn Kim lỗ mũi xuất hiện hai cái nhỏ viên giấy nhì, Dương Lam lạnh băng tay đè ở hót của hắn bên trên, Dương Lam cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ thời tiết không nóng, Hàn Kim cũng không phải cái loại đó háo sắc tính cách, làm sao sẽ đột nhiên chảy máu mũi đâu. Dương Lam có chút lo lắng Hàn Kim, nhẹ giọng hỏi Hàn Kim lần trước kiểm tra thời điểm bác sĩ có phải hay không nói đầu không có bệnh. Hàn Kim nghe xong, quay đầu xem Dương Lam, ánh mắt u oán. Ta không có bệnh. Tiếng nói rơi Diêu Tuyết cười hắc hắc nói, Kim Nhi ca ngươi đi vô cái CT, có bệnh ta sẽ đến dùng tờ S cho ngươi làm một cái liền không có bệnh. Hàn Kim vô bàn một cái, kêu lên. Ngọa Long lại bên cạnh ta, Tuyết tỷ ngươi lợi hại a. Đi đi đi, ca dẫn ngươi đi bệnh viện. Kim Nhi ca đừng làm rộn, đi làm đâu. Phen này Hàn Kim tâm tình tốt, đứng lên hử dân ca rời đi tổng hợp bộ. Mỹ Danh nói phải đi tìm Yến tổng cấp bọn họ xin phép phụ cấp, trên thực tế không nhất định phải chạy đến đâu mà đi. Xin phép phụ cấp lời này hắn đều nói nửa tháng, Yến Thanh Thanh còn không biết chuyện này đâu. Ra cửa tay trái cầm gói, sau đó nhân viên quét dọn gì liền xuất hiện ở sau lưng, một đường nhìn chằm chằm Hàn Kim đến lầu 10 tầng cao Lý Hành phòng làm việc mới rời khỏi. Bất đắc dĩ Hàn Kim đẩy ra cao Lý Hành cửa phòng làm việc, lần này không nhìn thấy màu hồng phấn hình ảnh, mà là thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. La Thiện Đức, Nô Tư Quảng, Lưu Quang Minh ba tên này ở đấu địa chủ. Hàn Kim đóng cửa lại đốt thuốc lá cau mày nói, các ngươi ba cái rất nhàn, chạy nơi này tới đấu địa chủ. Tiếng nói rơi hướng về phía hồ cá chính là một cái tát, bên trong hai đầu cá bị Hàn Kim hù dọa tán loạn. Hàn chó điên nhỏ giọng thầm thì, ta còn đi làm đâu, các ngươi làm sao có thể ngủ đâu. Trong lời nói tràn đầy hoảng khí, sau đó quay đầu nhìn ba người, cau mày nói, lao là người rất nhàn. La Thiện Đức xem trong tay bài gật gật đầu. 11-7 ngày nhạc nhi, ta nhàn rỗi không chuyện gì. Nghi quản ngươi cũng rất nhàn. Nô Tư Quản ném ra hai tấm bương, quay đầu cười nói, ta một mực rất nhàn, gần đây bạn bạn tỷ không bình thường phải làm nữ công nhân, cùng công việc, đem trong tay ta công tác cũng cầm đi tìm Diệp Chi lấy kinh. Hàn Kim thở dài, sau đó phát hiện Lưu Quang Minh đang mặt trông đợi xem hắn, tựa hồ ở nói cho Hàn Kim, ngươi hỏi mau ta, kết quả Hàn Kim vậy mà không có hỏi, hỏi cao Lý Hành muốn cái hỏa nhi, ngồi ở La Thiện Đức bên người xem trong tay hắn nắp bài, nhìn một hồi tay có chút ngứa ngáy, đưa tay ra đoạt La Thiện Đức bài trong tay. Ngươi cấp ta chơi một hồi, ta sợ ngươi một hồi thua quần đuổi tử cũng phải ép nơi này, các ngươi chơi thật lớn à, cái này đem liền 3-400. La Thiện Đức vừa muốn đem bài đưa cho Hàn Kim, hai chân khoác lên trên bàn làm việc xem điện ảnh cao Lý Hành lên tiếng. Các ngươi chờ tin Hàn thiếu, hắn tới công ty liền cùng dưới lầu an ninh đấu địa chủ, một ngày thua 200. Sau đó La Thiện Đức từ chối khéo Hàn Kim, cút sang một bên. Hàn Kim đứng lên cười một tiếng, đường đi bên cửa sổ dựa lưng vào bệ cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta mai mốt có thể phải đi kinh hành, các ngươi ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì vậy ta cho các ngươi chút chuyện làm. Các ngươi chơi, không cần nhìn ta, ta nói các ngươi nghe là được, ta người này không chấp nhận phản bác, cũng không chấp nhận ý kiến, cũng không phân rõ phải trái. Nói ra Lưu Quang Minh cười nói, đi kinh thành đủ hội ngôi sao lớn, ngươi chú ý thân thể, đừng quả thận biến thành đậu tương. Hàn Kim nhún vai một cái, cười nói, các ngươi mấy cái quan hệ tốt, bây giờ sắp xỉ bốn người mặc chung một quần, lẫn nhau không tín nhiệm đoán chừng cũng không thể ngồi chung một chỗ chơi bài. Nếu như các ngươi trong tay có tiền dư vậy liền góp một góp, ta biết lao là trong tay ngươi một mực khá nóng tay tiền không dám động, thừa dịp cơ hội lần này tắm một cái lấy ra, các ngươi bốn cái góp một cái dưới đất tiền trang, đến lúc đó tìm một cái tương tự từ Hồng Xương loại người này đi quản lý. Cao Lý Hành hơi nhíu lên chân mày, ngồi dậy nhẹ giọng nói, ngươi đây là suyệt, hãy nghe ta nói hết. Hàn Kim hướng về phía Cao Lý Hành làm một chớ lên tiếng động tác, tiếp tục nói, các ngươi tiền kỳ có thể tiểu đả tiểu nháo, đầu tiêu sẽ cho các ngươi đi soát uy tín, bất kể là ai vay tiền, chỉ cần tìm được các ngươi liền cho hắn mượn, chỉ cần là Tân Hải thị, chỉ cần là trong tỉnh người đều có thể, hơn nữa ta sẽ cho các ngươi đầu nhập một ít vốn, quên nói, lợi tức muốn tốt nhất cùng ngân hàng lợi tức ngang hàng hoặc là cao hơn một chút, giữ vững ở gấp 4 trong vòng, đến kỳ các ngươi bình thường đòi nợ, có người không trả vậy ta sẽ để cho Phùng Luân hoặc là Thôi Lễ đi qua, tìm bọn họ đòi tiền, nhưng là các ngươi nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn không thể để cho người biết là chúng ta làm. Lưu Quang Minh thả tay xuống trong bài tú lơ khơ, cao mày hỏi, lão đệ, ca không hỏi đừng, liền một câu nói, chúng ta có phải hay không ngươi trong kế hoạch tùy thời có thể vứt bỏ con cờ. Hàn Kim cao mày cười nói, ta có độ tin cậy thấp như vậy rồi sao? Bây giờ bên cạnh ta đồng minh trừ bọn ngươi ra bốn cái chính là đồ tiêu, ta vì để cho các ngươi bốn cái thành công cũng không thiếu hao tâm tổn trí máu à? Lão ca ngươi hỏi như vậy, ta có chút tương tâm. Lưu Quang Minh thở dài vô lực nói, lão ca cũng biết những lời này không dễ nghe, chẳng qua là ngươi để chúng ta mấy cái đều có chút sợ hãi, kế hoạch của ngươi luôn là lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ Tân Hải thị, ngươi nói ta tin, nhiều không có, ta 30 triệu, tăng thêm 5 triệu đưa cho tiểu nô nha đầu này. La Thiện Đức đưa ra một ngón tay, 10 triệu, trong đó 200 cấp tiểu nô. Hà Kim, ta bây giờ trong tay tổng cộng có 13 triệu, đây là ta toàn bộ tích góp, hay là đi năm dưới năm huy hồng, ta 10 triệu, còn lại cấp nghị quản góp cái chỉnh, cho vay tiền là kiếm lợi nhiều nhất, ta tin tưởng ngươi có thể giữ được không lỗ. Ba tên này đẩy Ngô tiểu thư làm bia đỡ đạn a. Hàn Kim nghe xong cau mày cười nói, các ngươi sợ cái truy, nhà ta nương tử là mỏ bên trên thiên kim, ta biểu một thành ý, lấy ra một số tròn, chúng ta là muốn đánh một trận tiền tài đánh răng co. Chiến tuyến có thể sẽ lâu một chút, nhưng ta đoán chừng a, không có gì rủi ro. Tiếng nói rơi, Hàn Kim lấy điện thoại ra gọi cho Thái Thanh Hồ, điện thoại trong nháy mắt đường dây được nối, Hàn Khiêm cười nói: "Nương tử, cho nhà ngươi tướng công lấy chút tiền tiền nhi chứ sao?" Thái Thanh Hồ tựa hồ là còn đang ngủ, Hàn Hồ nói: "Lại không có tiền à?" "Ai, sau này ta mỗi tháng cố định cho ngươi 20 ngàn có được hay không, tránh cho ngươi tổng ngại ngùng há mồm đòi tiền, muốn cho ngươi còn sợ ngươi thương lòng tự ái." Nokia thanh âm rất lớn, Hàn Khiêm hướng về phía mấy người cười cười xấu hổ, sau đó thấp giọng nói: "Nương tử, lần này dùng có thể hơi nhiều, ta tính lợi tức." Nói ra, điện thoại bên kia Thái Thanh Hồ đột nhiên làm lên thân thể, nghiêm mặt nói: "Ngươi cần bao nhiêu?" "100 triệu." "Tốt cậu. Ta bây giờ liền ngân hàng cho ngươi chuyển, tướng công sao sao đát, ngươi rốt cuộc tìm ta lấy tiền, không phải ta tiền này cũng mau muốn lung giải, nếu không ta cho ngươi chi phiếu à?" "100 triệu đủ rồi. Không cần nhiều một chút à?" "Tướng công, ngươi há mồm một lần không dễ dàng, cầm hai cái thôi. Ta không dùng đến nhiều như vậy à, nếu không ngươi ta khẳng định đủ rồi." "Được rồi." Nghe nói Hàn Khiêm vay tiền, Thái Thanh Hồ lộ ra rất là hưng phấn, nhưng sau đó nghe được Hàn Khiêm chỉ lấy 100 triệu, nàng có một chút chút mất mát. Hàn Khiêm sau khi cúp điện thoại phát hiện trong phòng người toàn bộ dùng một loại u ám ánh mắt nhìn hắn, Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái cười gượng nói: "Thế nào cái mà dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì?" Chương 682 ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Chương 682 ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Buổi tối ôn ngoãn lấy về nhà ngoại ở lý do không trở lại, Hàn Khiêm có chút gối lẻ khó ngủ, suy nghĩ sáng mai sẽ phải cùng quý bác gái đi ra ngoài chơi. Hàn Khiêm suy nghĩ một chút có chút kích động, lấy điện thoại di động ra cấp quý tính phát cái tin nhắn ngắn, kết quả tin nhắn ngắn đã chìm đáy biển. Quý bác gái vậy mà không có trở về. Lần này huyên náo Hàn Khiêm trong lòng thất vọng, chàn trọc trở mình đến một chút mới ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Hàn Khiêm liền bỏ dậy rửa mặt, cố ý đổi lại một bộ đồ thể thao, vốn là muốn đổi cái tiểu tóc, đáng tiếc tóc này quá ngắn. Xuống lầu, lái xe ra tiểu khu, vừa tới cửa tiểu khu, Hàn Khiêm đột nhiên nắm được thang xe, xe gắn máy bánh sau bay lên không, người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Quý bác gái một thân màu trắng cao cổ áo gió, dưới màu đen đặc quần tây phối hợp một đôi giày cao gót, tóc dài vén lên thật cao ở sau, hai sợi thanh ti ở tóc mai rũ xuống theo gió phiêu lãng, một mang theo nhỏ xiển xích mắt kiếng rất xinh đẹp. Hóa trang rất tinh xảo. Hàn Khiêm xuống xe vòng quanh Quý Tĩnh trên dưới thưởng thức, tháo xuống bao tay một tay méo cằm không ngừng xếp miệng. "Chậc chậc chậc, hôm nay ta quý bác gái rất chi tính rất nữ thần a, không được. Xinh đẹp như vậy cùng ta đi kinh thành là sẽ bị người quấy rầy, quý bác gái ngươi chờ chút ta trên xe gần máy có dầu đen, ta cho ngươi xóa điểm." Quý Tĩnh đỏ mặt lôi kéo Hàn Khiêm ống tay áo giận trách: "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy nha, ngươi sẽ không thật cưỡi xe gắn máy đi kinh thành đi ử? Ngươi thật giống như không có chứng, lên không được tốc độ cao." Hàn Khiêm méo cằm đang suy tư, sau đó xoay người đem xe gắn máy đưa trở về. Lúc này Quý Tĩnh điện thoại di động vang lên, cười tiếp thông điện thoại, nhưng sau đó mặt của nàng trong nháy mắt trở nên ông trầm, lạnh lùng nói: "Nàng đi làm cái gì? Đến lúc đó lại muốn cùng cháu lớn gây gổ, ai nói cho nàng biết?" "Ta đã biết, ta đang chờ hắn, đi đưa xe." Xem Hàn Khiêm vội vội vàng vàng chạy tới, Quý Tĩnh cúp điện thoại, Hàn Khiêm đi lên trước ôm Quý Tĩnh bả vai, cau mày nói: "Điện thoại của ai? Tối hôm qua cho ngươi gửi nhắn tin ngươi tại sao không trở về?" "Tiến tổng, tối hôm qua ta ở cùng Dương Lam uống rượu nhà, nếu không hai chúng ta đi xe lửa đi có được hay không? Rất lâu không có làm xe lửa." Cháu lớn quý bác gái bắt đầu làm nũng, Hàn Khiêm lốc nét mà cười cười gật đầu đáp ứng. Quý Tĩnh đem thời gian bấm đốt ngón tay vô cùng chuẩn, mang theo Hàn Khiêm đi siêu thị mua quà vặt, thuận tiện mua cho hắn hai gói thuốc lá, dặn dò Hàn Khiêm không thể ở trên xe lửa hút thuốc, là sẽ bị tạm giam. Sau đó lại mua một bọc sách, lý do là kinh thành vật quá mắc, ở nhà mua hơi rẻ. Hiền thê lương mẫu quý bác gái. Đến trạm xe bán vé lên xe tổng cộng vô dụng 20 phút, sau khi lên xe quý bác gái lấy ra sổ tay đưa cho Hàn Khiêm, ôn nhu cười nói: "Tối hôm qua gọi điện thoại hỏi Yến tổng cộng Dương Lam ngươi ở công ty cũng chơi trò chơi gì, suy nghĩ muốn ngồi 3 giờ xe, liền cho ngươi đao loạn một chút, ngươi xem một chút có đúng hay không." Nhưng lúc này Hàn Khiêm đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sắc mặt yêu thương buồn bã nói: "Ta không nghĩ tới ta lại có một ngày có thể thấy được thật dấu hiệu hy vọng." Quý Tĩnh nhắm hai mắt vô lực hít sâu một hơi, đưa tay ra mang qua Hàn Khiêm đầu, ôn nhu nói: "Trên cái thế giới này không có xe lửa hiệp." Ngậm ứ như vậy nát, Hàn Khiêm ôm Quý Tĩnh bắt đầu mệt nhọc, Quý Tĩnh không ngừng đưa cái này lưu manh vươn ra móng đuốt đánh dụng, cuối cùng Hàn Khiêm an tĩnh, bởi vì tàu viên tới nhắc nhở hắn không cho lớn tiếng ồn nào. Hắn chơi trò chơi, cấp Quý Tĩnh giảng giải trong trò chơi kịch tình, Quý Tĩnh nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm, Hàn Khiêm rất kiên nhẫn trả lời. Chơi một hồi trò chơi, Hàn Khiêm cảm giác có chút ánh mắt đau, ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc không nghe được các nàng gây gỗ thanh âm." Tiếng nói rơi, một đạo quen thuộc không thể tại quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai: "Tiến hồ ly, ngươi rời ta xa một chút, ngươi dép làm gì a? Ôn tử anh ngươi có bệnh đúng hay không? Ta dép người kêu cái gì mà kêu?" "Hả?" Hàn Khiêm đột nhiên mở mắt, sau đó nhắm mắt lại tự rêu nói: "Ta người này còn có nghe nhầm rồi đâu. Thái nương tử ngươi có thể hay không tới phân xử thử? Nàng dép còn không cho ta nói. Thật là túi a, Tiến hồ ly ngươi có thể hay không không xuyên tất lụa a? Các ngươi hai chuyện ta bất kể, đi một bên chơi." "Ôn tử anh ngươi nói bậy, ta mới vừa rồi nghe thấy, một chút mùi vị cũng không có. Hai vị nương nương, kẻ hèn có cái chủ ý. Quan đại cậu ngươi câm miệng. Chân của ta không có mùi vị. Quan huynh, ngươi hay là chớ xem mồm, tới. Hai chúng ta chơi biết bơi hí." Hàn Khiêm đầu góc cũng mau muốn nổ. Huyễn tính tuyệt đối huyễn tính, có thể còn không có rời đi Tân Hải thị, chờ ra Tân Hải thị liền nghe không tới những thanh âm này, Hàn Khiêm không dám mở mắt ra an tĩnh, cũng không dám nói chuyện, tựa vào Quý Tĩnh bả vai tiến vào trong giấc mộng. Trong mộng, Ôn Oán, Yến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ ba người ăn mặc áo da màu đen, cầm trong tay roi ra, còn hắn thì bị treo ở trên cây. Yến Thanh Thanh gầm lên chất vấn hắn đi kinh thành chơi vì sao không mang theo nàng, sau đó một roi quất vào Hàn Khiêm trên thân. Cái này roi đem Hàn Khiêm đánh tỉnh, mở mắt ra, ánh mắt mê mang tả hữu tìm, cẩn thận lắng nghe, không thấy bóng dáng của bọn họ, cũng không có nghe được thanh âm. Là ảo giác không sai. Hàn Khiêm nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm. Ai? Sau đó mở mắt, đập vào mi mắt một đôi mắt to đen nhánh, Hàn Khiêm bị dọa đến ai mẹ một tiếng đứng lên, không cẩn thận gõ đến chân, Hàn Khiêm đau cắn răng nói: "Quý bác gái ngươi có thể hay không đừng làm ta sợ?" Quý Tĩnh tự trách xem Hàn Khiêm, đưa tay ra vớt Hàn Khiêm đầu gối, nhỏ giọng nói: "Ta muốn hỏi ngươi có đói bụng hay không, ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi quà vặt, ta mua trà trứng, ăn rất ngon đấy." Hàn Khiêm vừa muốn nói chuyện, bên người đột nhiên chuyển tới ôn ngoan thanh âm: "Gì? Quý Tĩnh ngươi mua quà vặt rồi? Ngươi vì sao không nói sớm a? Đói bụng đến phải ta cũng không có khí lực cùng Yến Hồ Ly cãi nhau." "Gì đồ chơi?" Hàn Khiêm chậm rãi quay đầu, xem nằm ở trên ghế dựa lộ ra gương mặt ôn ngoãn, hắn ngơ ngác. "Ôn ngoãn tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là xe lửa a? Nàng tuyệt đối không thể nào ở nửa đường lên xe a." Sau đó Hàn Khiêm nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, Ôn Ngoãn công ty rất bận, nàng không có thời gian. Ta làm xong a, nên xử lý chuyện ta tối hôm qua về nhà tìm lão Ôn cũng xử lý, có bất ngờ không? Có ngoại ý muốn không?" Trong chốc nhoáng này Hàn Khiêm hết hy vọng đều có, sau đó đồng giao thanh âm lạnh lùng chuyển tới: "Ôn Ngoãn, ngươi cẩn thận quý tử nương cho ngươi bỏ thuốc." Nói ra, Quý Tĩnh quay đầu hí mắt cười nói: "Loại chuyện như vậy đồng dược sư mới có kinh nghiệm đi. A, quý tử nương muốn học, ta có thể dạy ngươi, nhớ nộp học phí." Đồng dược sư quá lo lắng: "Ta không có lý do gì ở đi học thủ đoạn này, ta có trứng gà ngươi có ăn hay không?" "Không có độc nha." "Ngại ngùng, ta cũng có. Hơn nữa ta còn có sủi cảo." Đồng giao cùng Quý Tĩnh, các nàng hai gặp mặt bấm so ấm áp cùng Yến Thanh Thanh rất muốn hung tàn. Lúc này Ôn Đoan đứng dậy chạy đến Quý Tĩnh bên người, cười ngây ngô cầm hai cái trứng gà, sau đó lại đi đồng giao nơi đó cầm nửa hộp sủi cảo, trở lại chỗ ngồi lúc, Ôn Đoan cười nói: "Yến Hồ Ly ngươi ăn sao?" "Nói nhảm. Tối hôm qua cùng ngươi tăng ca cả đêm, ngươi không biết ta chưa ăn cơm. Ngươi không phải nên đi săn đuổi nha, Yến Hồ Ly a. Ta gần đây nhìn một video, là một mực hồ ly săn mồi một con nhím, sau đó dùng cái giám cấp hung choáng váng đang ăn, ta biết ngươi vì sao bàn chân thối. Kia con mẹ nó là thối trộn. Ôn tử anh ngươi chưa từng đi học a?" "Tiến thối trộn. Không dễ nghe a." Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh, các nàng hai cũng bấm ra tình cảm đến rồi. Hàn Khiêm rất may mắn, lần này chỉ có các nàng, Ngu Thi Tử cùng Diệp Chi các nàng không có tới. Đến đâu thì hay đến đó. Hàn Khiêm cầm một quả trứng gà, mới vừa lột ra, một con trắng trắng mềm mềm tay nhỏ bắt được trứng gà. Hàn Khiêm ngẹo đầu nhìn đứng ở trước người Tiểu La Lệ, hắn làm ra một khoa trương mỉm cười, ôn nhu nói: "Bác bác có thể ăn mấy quả trứng gà nha?" Tiểu Bác Bác nhìn một cái Quý Tĩnh trong tay túi, bi ba bi bô nói: "Cũng ăn sạch, cậu ôm một cái." Ôm lấy Tiểu Bác Bác ngồi ở trên đùi, ôn nhu nói: "Mụ mụ ngươi đâu? Mẹ khi làm việc. Người tiểu di đâu? Di nhỏ khi làm việc. Ai mang ngươi tới? Cậu mua." Hàn Khiêm thiếu chút nữa liền hỏi ra cái nào mợ những lời này, suy nghĩ kỹ một chút có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra nhi. Tối hôm qua Quý Tĩnh cùng Dương Lam cùng nhau ăn cơm tối trò chuyện đi kinh thành thủy cung chuyện, Dương Lam đoán chừng là nói cũng muốn mang Bắc Bắc đi một mực không có thời gian, Quý Tĩnh liền ôm lấy nhiệm vụ này, ở xin nghỉ thời điểm Yến Thanh Thanh cùng với Ôn Oán, Ôn Oán nói cho đồng giao. Nhưng quan quân Bưu cùng Tô Lượng bọn họ là thế nào tới đây này? Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Quý Tĩnh, cao mày nói: "Quý bác gái, bọn họ là thế nào biết hai chúng ta phải đi kinh thành đây này?" Quý Tĩnh lắc đầu một cái: "Ta không biết nha, nha. Ta ở trừ khấu trừ một động tĩnh, nói muốn cùng cháu lớn to đi biên. Đoán chừng là ai thấy được chưa, làm sao rồi? Nhiều người không náo nhiệt nha." "Ai? Ta lo lắng ngươi không thích nhiều người." "Ta ổn chứ. Cũng không thể một mực tự mình một người ngây ngô đi, ta muốn thích ứng cuộc sống bình thường." Xem Quý Tĩnh năm quyền bơm hơi dáng vẻ, Hàn Khiêm cười, sau đó chỉ trong ngực Tiểu Bắc Bắc, cười nói: "Nàng đâu?" Quý Tĩnh méo một cái Tiểu Bắc Bắc gương mặt, cười nói: "Buổi tối cùng ta ngủ nha, ta phải học tập thế nào chiếu cố đứa bé." Nói ra những lời này thời điểm Quý Tĩnh ánh mắt nóng rực xem Hàn Khiêm, người sau có chút luống cuống. Ngồi 3 giờ xe cuối cùng đã tới, đi ra đoàn tàu, Tiểu Bắc Bắc cười ở Hàn Khiêm trên bả vai, ôm cậu đầu nhìn chung quanh. "Hoa, cậu ngươi nhìn, cao như vậy ai?" "Hoa, cậu ngươi nhìn." "Cậu không nhìn." "Cậu ngươi nhìn." "Cậu không nhìn." "Hoa, đại mỹ nữ ai?" "Nơi nào?" Nói ra, Hàn Khiêm cảm giác có mấy đạo ánh mắt đang ngó chừng hắn, bị dọa sợ đến Hàn Khiêm khiêng Tiểu Bắc Bắc liền hướng bên ngoài chạy, ra chạm xe, Hàn Khiêm xem phồn hoa kinh thành, hắn hít sâu một hơi. "Ta hay là thích Tân Hải." Chương 683 Hàn Khiêm. Người âm hồn bất tán a. Chương 683 Hàn Khiêm. Người âm hồn bất tán a. Lạc Thần cùng Liêu Xanh Vũ đứng ở cửa ra chạm ngoài, Hàn Khiêm không biết Lạc Thần là lúc nào trở lại, cũng không biết Liêu Xanh Vũ làm sao biết hắn muốn tới kinh thành. Hàn Khiêm hướng về phía Liêu Xanh Vũ chu môi huýt sáo một tiếng: "Tiểu Vũ." Liêu Xanh Vũ xoay người đi về phía Hàn Khiêm, ảo thuật vậy ở trong tay lấy ra một kẹo mút đưa cho Tiểu Bắc Bắc, cười nói: "Hoan nên Hàn thiếu lần nữa vào kinh thành." Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Ta cùng anh ngươi cũng mau trở mặt giết chết đối phương, ngươi làm sao lại không có chút nào ghi hận ta đây?" Liêu Xanh Ca cười nói: "Các ngươi hai là chuyện của hai người các ngươi, ta với ngươi là chuyện giữa chúng ta, lần này câu đại pháo chết ở trong tay của ngươi cũng coi là hiểu lòng của ta mối hận, bất luận anh ta thắng thua, ngươi Hàn Khiêm tìm ta Liêu Xanh Vũ giúp một tay, ta chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, đi thôi." "Lên xe." Lạc Gia đoàn xe cũng tới, "Ta thật tò mò ngươi vì sao không lái xe tới." Hàn Khiêm giơ tay trái lên, Liêu Xanh Vũ nhún vai một cái. Lúc này Quan Quân Bưu cùng Tô Lượng cũng đi tới, Tô Lượng cùng Liêu Xanh Vũ bắt tay, người sau cười nói: "Ta biết ngươi, tiên sinh Tô Lượng đúng không? Vậy vị này màu đỏ tây trang dĩ nhiên chính là Tân Hải Bát khu con chó, hoan nên đi tới kinh thành. Ta chỉ đại biểu cá nhân ta hoan nên các ngươi, khách sạn đã đặt xong." Luôn cảm giác Liêu Xanh Vũ nhiệt tình có chút không đúng lắm, ba nam nhân bên trên Liêu ra xe, Tiểu Bắc Bắc cũng bị quý tính tiếp đi, các nàng đi theo Lạc Thần đi. Nhưng là, Hàn Khiêm bên người nhiều một người phụ nữ, Diệp Chi. Hàn Khiêm vào giờ phút này ở phát hiện nàng cũng tới kinh thành, Diệp Chi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Vũ ngồi ở phía sau. Liêu Xanh Vũ đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, nhẹ giọng nói: "Diệp tử tỷ trở nên đẹp, trang điểm cùng trước kia cũng không giống nhau, trước kia là lãnh diễm để cho người không dám đến gần, bây giờ càng nhiều hơn chính là hạnh phúc nữ nhân vị nhi, quả nhiên rời đi anh ta nữ nhân đều biến bình thường." Diệp Chi mắt nhìn phía trước nhẹ nhàng trả lời: "Cảm ơn nhị công tử khích lệ, phiền toái nhị công tử trước đưa ta về nhà, sau đó ở đưa Hàn tiên sinh đi khách sạn." Liêu Xanh ca nhỏ giọng thầm thì: "Hai người quan hệ còn dùng tách ra ngủ." Nói ra, Diệp Chi quay đầu căm tức nhìn Liêu Xanh Vũ, cả giận nói: "Nhị công tử xin chú ý lời nói." Liêu Xanh Vũ điển hình không biết xấu hổ, thân thể nghiêng về trước đưa ra hai cái tay, giơ ngón tay cái lên như vậy vừa đụng, nhỏ giọng nói: "Diệp tử tỷ ngươi cùng Hàn Khiêm cùng, đều là người lớn, nắm chặt nắm chặt." Diệp Chi đỏ mặt như cái đít khỉ, hừ lạnh một tiếng quay đầu không để ý Liêu nhị công tử, Hàn Khiêm không nhịn được cười nói: "Tiểu Vũ, ngươi đây là bị anh ngươi hành hạ rất thảm đi, hắn có tinh thần phân liệt, ngươi không có chứ?" "Yên tâm, ta rất bình thường, anh ta tinh thần phân liệt là bởi vì chị dâu ta chết, anh ta chuyện hắn không cùng ngươi đã nói à? Ta đoán chừng Diệp tử tỷ cũng không biết, ta cùng ngươi nói một chút. Ngươi không sợ ngươi cả đánh ngươi?" "Thói quen cũng, chị dâu ta là một rất bình thường nữ nhân, nói một câu khó nghe, xuất thân của nàng rất thấp, là nhà ta bảo mẫu khuê nữ, ngươi đừng có đoán mò à. Chị dâu ta ba mẹ đều tại ta nhà công tác, nàng cũng là cùng anh ta từ tiểu nhất lên chơi đến lớn, coi như là anh ta đời này bằng hữu duy nhất." Nhắc tới chuyện này, Diệp Chi cũng dựng lên lỗ tai, nàng chưa thấy qua Liêu Xanh ca quý vợ, thậm chí cũng không có nghe Liêu Xanh ca nhắc qua, nàng trước kia hoài nghi tới, coi như Liêu Xanh ca là thái giám, kinh thành mong muốn gả cho hắn nữ nhân cũng có rất nhiều, trong đó không hiện ngôi sao nữ, hào môn tiên kim các loại, nhưng Liêu Xanh ca đối với lần này rất bài xích, thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Tiểu Vũ đốt thuốc lá, khí mắt cười nói: "Hai người bọn họ ở chung một chỗ rất chật vật, lao ra từ nhà ta khẳng định không đồng ý à, ở cấp 3 thời điểm liền đem một nhà cấp đưa đi, à, đưa đi Vân Nam à. Từ khi vậy sau này, anh ta không cùng lao đầu từ nhà ta nói câu nào, ăn cơm cũng không ở một trên bàn, ai có thể cũng không nghĩ tới bởi vì một ít tiền hay, nhà ta muốn quên một khoản tiền cùng vật liệu, anh ta mang theo vật liệu cùng tiền tài đi đất thục, chị dâu ta công tác sau ở đất thục hỗ trợ giáo dục, à, cầu huyết kịch tình hai người bọn họ gặp mặt, cũng nhiều ít năm à. Một hỗ trợ giáo dục giáo sư cùng cả người giá 1 tỷ mấy gia tộc người thừa kế còn có thể nhận biết, nhất cầu huyết chính là người thừa kế này còn rất ngây thơ." Hàn Khiêm cao mày cười nói: "Ngươi không sợ Liêu Xanh ca đánh chết ngươi?" Đen đuổi như vậy sao nói hắn? "Sợ. Hàn Khiêm, ta cho ngươi biết một chuyện, sợ hai của ta sớm tại rất nhiều năm trước bị anh ta cướp đi. Có thể ngươi đời này cũng sẽ không thấy cảnh tượng như vậy, sau anh ta cùng chị dâu ta đi Tân Hải, khi đó hắn cùng Tiền Hoan quan hệ rất không sai, Tiền Hoan cũng đã tới nhà ta, nhưng sau tại sao phải đột nhiên làm căng dưới sát thủ, cái này tựa hồ cùng chị dâu ta có liên quan. Ta nghe anh ta nói Viên Thuyên nói có người ở một trận dạ tiệc bên trên làm nhục chị dâu ta, giễu cợt xuất thân của nàng, sau người này bị Tiền Hoan bảo vệ, hình như là chuyện này để bọn họ hai làm căng, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm." Hàn Khiêm nhún vai một cái, cười nói: "Người của Lâm gia? Không biết, nhưng là trong này đích xác có Lâm gia cái bóng, tất cả mọi người đều nói Tiền Hoan chết là tự sát, ta cùng anh ta cũng không tin, Khiêm Nhi ca, tính cách của ngươi kiêu ngạo, anh ta cũng nói ngươi giống như Tiền Hoan, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như nói ta đem ngươi đem đụng tàn tật, lấy tính cách của ngươi là trước hết giết ta ở tự sát, hay là liền một lòng muốn chết?" Hàn Khiêm nhíu lại nói: "Kẻ thù vẫn còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, ta làm sao có thể chết? Huống chi nói bất luận như thế nào đều muốn sống à, vì người bên cạnh cũng phải sống à, tính cách của ta có thể sẽ đem kẻ thù giết chết ta đều không chết." Liêu Xanh Vũ vô đuổi, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, đây mới là một người nam nhân bình thường ý tưởng đúng không? Nhưng hắn liền từ trên thang lầu té xuống té chết, hắn chết rất kỳ quái, sau ta ở trong ngoài nước thỉnh giáo rất nhiều người, cũng biết rất nhiều nhận biết Tiền Hoan người, đối với Tiền Hoan chết bọn họ cũng rất kỳ quái, ta truy hỏi qua anh ta, nhưng là hắn không nói gì. Sau đó cũng không lâu lắm, anh ta cùng chị dâu ta ra tai nạn xe cộ, chị dâu ta là tại chỗ tử vong, anh ta là tự nguyện buông tha cho trị liệu xong nửa người, rất ngây thơ tiểu nam sinh a." Nghe Liêu Xanh ca ta lại nhại, Hàn Khiêm càng ngày càng cảm giác đời trước Tân Hải thị chuyện giống như không phải chỉ riêng là Tiền Linh cùng Liêu Xanh ca giữa tranh đấu, hơn nữa có một việc Hàn Khiêm tò mò rất lâu. Nếu Liêu Xanh ca là giết Tiền Hoan hung thủ, hắn đối Tiền Linh mà nói chính là mối thù giết con, ngược lại Tiền Linh chính là giết vợ mối hận. Nhưng hai người kia vẫn còn ở chống đỡ tập đoàn Vinh Diệu. Vì cái gì? Cũng rất hiếu kỳ. Liêu Xanh ca kia bức thể tử tính cách liền xem giết vợ kẻ thù ở dưới mí mắt lờ lờ. Hơn nữa Tiền Linh còn cố ý đem Tiền Luyện nhét đi vào chán ghét Liêu Xanh ca, người này không gánh không có độc thủ, dứt khoát chạy rồi. Hàn Khiêm đầy đầu đều là nghi ngờ, lúc này xe ngừng lại, Diệp Chi mở cửa xe xuống xe, Hàn Khiêm suy nghĩ một chút cũng mở cửa xe ra. "Ta không đi khách sạn, ta đi Diệp Chi nhà. Nhớ giúp ta che chở." Liêu Xanh Vũ bĩu môi, phất tay một cái. "An An còn đang chờ ngươi đây. Đi 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 đi, ngươi lúc nào thì trở về Tân Hải?" đoán chừng sẽ chơi mấy ngày mới trở về, thời gian rất nhiều. Vậy ta an tâm, có phải hay không để cho anh ta trở lại? Tùy tiện, ta bây giờ đầu óc có chút loạn, chờ thêm 2 ngày ta ở gặp hắn. Tiếng nói rơi xoay người đi đuổi Diệp Chi, Diệp Chi đi vô cùng nhanh, Hàn Khiêm một đường chạy chậm đuổi theo, gần người sau đi xong bay, kết quả Diệp Chi dừng lại bàn chân, cau mày xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm lấy ra khói đốt nhìn sau lưng Đan Nguyên cửa cũng không nói chuyện. Diệp Chi đi, hắn đi theo. Diệp Chi ngừng, hắn cũng không đi. Diệp Chi nổ. Hàn tiên sinh ngươi làm gì? Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc cau mày nói, ta rất kỳ quái a, Diệp Chi ngươi đi theo Liếu Xanh Ca thời điểm hắn tạo dựng binh diệu sao? Ngươi nên là hắn biến thành thái giám thời điểm đi theo hắn a. Diệp Chi vô lực thở dài nói, đại ca, ngươi nghỉ, ngươi cũng cho ta nghỉ được sao? Ta trung thu cũng không có về nhà, ta bây giờ nghĩ về nhà thăm ba mẹ ta. Ta đi vậy có bao tiền lì xì sao? Không có, không được, cút. Lại là 1-3 lần liên tiếp, Hàn Khiêm thở dài đứng ở trên đất, Diệp Chi giận đùng đùng đi về phía trước, lần này Hàn Khiêm không đi theo, cho đến Diệp Chi biến mất ở đàn nguyên cửa, Hàn Khiêm đứng dậy quay đầu nhàn nhạt nói, bác gái a, không có náo nhiệt nhìn, con gái người ta cũng đi, ngươi như vậy để cho ta rất mất tự nhiên a. Từ dưới xe đuổi theo Diệp Chi tiến tiểu khu sau, Hàn Khiêm liền phát hiện sau lưng vị này bác gái một mực tại đi theo đám bọn họ, ở Diệp Chi lúc xoay người nàng còn giấu vào đan nguyên cửa, Hàn Khiêm rất không thích loại này thật náo nhiệt đại thúc bác gái. Bác gái trong tay giơ lên món ăn đến gần Hàn Khiêm, hiếu kỳ nói: "Tiểu tử nha, ngươi cùng cái tiểu cô nương kia là quan hệ như thế nào nha?" Hàn Khiêm vừa định nói ngầm dưới đất tỉnh, nhưng sau đó nhớ tới đây là Diệp Chi ba mẹ chỗ ở, cũng không thể nói lung tung, ngậm lấy điếu thuốc nhẹ nhàng trả lời: "Ta là nàng ông chủ." "Tiểu tử không giống ngu, ngươi lão bản này có chút hèn mọn nha, không bằng Liễu Xanh Ca thẳng danh kia cường thế nha." Nói ra, Hàn Khiêm bứt bỏ trong miệng khói, không người thi lễ cất cao giọng nói: "Dì chào ngài, ta gọi Hàn Khiêm. Tân Hải người, bây giờ đích thật là Diệp thư ký ông chủ, nàng tại quản lý ta dưới cờ khách sạn dã trai các cùng với thư ký chức vị, lần này ta tới kinh thành giải sầu, nàng về nhà đến xem ngài." Bác gái cười, đưa tay ra vỗ một cái Hàn Khiêm bả vai: "Tiểu tử rất thông minh, nếu cũng đến rồi đi ngay trong nhà ngồi một chút." "Gì? Diệp Chi không để cho ta đi?" "Nhà ta, sợ cái gì u, tiểu tử kết hôn không có nhà." "Ly hôn?" Diệp Mụ hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Cái tiểu cô nương kia ánh mắt có chút vấn đề, tiểu tử xem không giống như là một hiền lành, cảm giác còn chưa phải hư." "Dì ngài nói quá đúng, ta đem ngài dơ lên món ăn, ngài phải nói một chút Diệp Chi, nào có ngày ngày cùng ông chủ đối nghịch à?" "Không có sao, ta còn phải giúp nàng dắt chó, xử lý công việc. Khách sạn hậu viện có cái cung tên trường bắn, bây giờ nàng vậy mà không để cho ta chơi, gì à?" "Ta ấm ức, thật ấm ức, ừm gì ta đói." Diệp Mụ nhìn thế nào tên tiểu tử này thế nào thuận mắt, không có kiêu ngạo, thông minh, chân thật nhì, chủ yếu nhất chính là có thể cảm giác được nhà mình khuê nữ thật sẽ ức hiếp tiểu lão bản trẻ tuổi này. Diệp Chi về đến nhà, nhà bọn họ nhà không lớn, hơn 70 mét vuông 2 căn phòng, nhưng phòng này ở kinh thành giá cả đã sắp xỉ là giá trên trời, mua cái nhà này vừa đúng dùng nàng 1 năm tiền lương, từng phần tích lũy. Diệp Chi đổi quần áo hướng về phía ngồi ở ban công đùa chim cha hô: "Cha, mẹ ta đâu?" Lá cha quay đầu lạnh lùng nói: "Về nhà tìm mẹ ngươi, ta cái này cha có phải hay không không tính người?" Diệp Chi cũng không tức giận, nửa nằm ở trên ghế salon lười biếng nói: "Cha, ta đói." "Khuê nữ a, ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại a." "Chuyện này ngươi tìm ông bố cũng vô dụng thôi. Tìm ngươi mẹ trước ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi lần này trở về không mang cái đối tượng đây. Ngày mai ta đi sở thú cho ngươi bắt hai, nuôi chim có phải hay không chê bai nhỏ rồi?" Diệp Chi là con gái một, điển hình được nuông chiều hỏng, lá cha buông tha cho ban công chim chóc, đi vào phòng khách đứng ở khuê nữ bên người, nhỏ giọng nói: "Khuê nữ à, ta tuổi tác cũng không nhỏ, sắp xỉ liền nói người bạn trai tôi, kết hôn hay không ông bố bất kể, một mình ngươi ở bên ngoài nhiều nguy hiểm à. Ngươi 4 năm trước nói tên tiểu tử kia gần đây còn tới trong nhà đi tìm ngươi đây, ta nhìn không sai." Diệp Chi đưa tay ra nắm được ông bố miệng, nhẹ giọng nói: "Nếu không hai ngươi thích hợp một chút, vậy ngươi mẹ có thể để cho sao?" Lá cha đầy mặt tấm ức, Diệp Chi dứt khoát nằm trên ghế salon nhìn nóc nhà, nằm trên khay trà hạt dưa nhi, hạt dưa phiến tiện tay ném ở trên khay trà, lá cha đứng ở một bên cười hát hát nói: "Nhà ta nhỏ Chi gặm hạt dưa cũng như vậy có phạm nhi. Lùi ra đi." "Lao thần cáo lui." Tiếng nói rơi, cửa phòng bị mở ra, lá cha đứng dậy đi cửa nên đón, xem tức phụ sau lưng dơ lên món ăn tiểu từ lúc, lá cha sử sốt, Hàn Khiêm thời lại nết mép cười nói: "Thúc thúc tốt, ta gọi Hàn Khiêm, là Diệp Chi tới tới tới, mau vào. Ta nói Diệp Chi thế nào đột nhiên trở lại rồi đâu, lớn như vậy niềm vui bất ngờ à. Tiểu tử năm nay bao nhiêu tuổi? Kết hôn không? Ở nơi nào công tác à?" Hàn Khiêm có chút hối hận, nhắm mắt nhỏ giọng nói: "Ta cùng Diệp Chi bây giờ hàn. Chức. Sinh. Người âm hồn bất tán à?" Nghe được Diệp Chi giống giận, Hàn Khiêm cười, khí mắt cười nói: "Thúc thúc tốt, ta là Diệp Chi bạn trai, năm nay 26 tuổi, công ty cổ trắng." Choang choang. Diệp Chi từ trên ghế xạ lọn rất xuống. "Phiếu hàng tháng gấp đôi à? Các minh đệ đập ta nha." Chương 684 Diệp Chi cùng Lạc Thần. Chương 684 Diệp Chi cùng Lạc Thần. Diệp ra bàn cơm, khuê nữ trở lại rồi nhất định phải ăn phong phú một ít, chỉ bất quá những thức ăn này để cho Hàn Khiêm có chút không quá thích ứng. Diệp Mụ không ngừng cấp Hàn Khiêm thêm món ăn, lá cha đến một chút rượu cấp Hàn Khiêm, nhưng là bị Diệp Chi một cái ánh mắt dọa cho lui. Hàn Khiêm bất đắc dĩ mở miệng nói: "Bên trong cái thúc thúc, ta gần đây bị thương nhẹ, lần sau đi Tân Hải ta an bài ngài phục vụ dây chuyền." Tiếng nói rơi, Diệp Chi dậm ở Hàn Khiêm trên chân, xúc lên một khối thịt kho tàu đặt ở Hàn Khiêm trong chén. Hàn Khiêm trong nháy mắt nhíu mày, cố nén đem thịt nuốt xuống. Diệp Mụ nhìn ra Hàn Khiêm không đúng, nhẹ giọng hỏi: Thế nào nha? Tiểu Kiêm không ăn thịt. Hàn Kiêm cười lắc đầu một cái. Ăn thịt? Chẳng qua là ăn quá ngon. Nói ra, một bên Diệp Chi bĩu môi, khinh bị nói: "Mẹ ta là Thượng Hải người, thích ăn đồ ngọt, ngươi làm một người phương Bắc không thích ăn ngọt miệng món ăn là bình thường, cho nên mời Hàn tiên sinh đừng dối trá, có dưa tiểu muối ngươi có ăn hay không?" Hàn Kiêm hí mắt cười nói: "Ăn." Đang khi nói chuyện chiếc đũa rơi trên mặt đất, Hàn Kiêm xoay người lại nhặt đồng thời đưa tay ra nắm được Diệp Chi chân, nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đứng dậy thời điểm Hàn Kiêm hướng về phía hai vị trưởng bối cười một tiếng, hắn kỳ thực không có gì đặc thù ý tưởng, chính là tới trêu chọc một chút Diệp Chi. Trên bàn cơm, Diệp gia nhị lão hỏi thăm một chút Hàn Kiêm công tác. Hàn Kiêm nhẹ giọng giải thích nói đích xác có một nhà cùng người khác hợp bọn mở khách sạn, bây giờ là Diệp Chi ở kinh doanh, hắn tại cái khác công ty làm cổ cầu trắng, đang học chút kinh nghiệm. Bản thân làm ông chủ còn muốn đi những công ty khác đi làm, trong nháy mắt Hàn Kiêm liền bị đánh lên một khiêm tốn, cố gắng nhắn hiệu. Sau khi ăn xong, Hàn Kiêm ở phòng khách cùng hai người già trò chuyện Diệp Chi ở Tân Hải thị chuyện, càng nhiều hơn chính là ở tố cáo, núp ở phòng ngủ Diệp Chi thật sự là chịu không nổi như cái đường tăng vậy. Hàn Kiêm mở cửa hướng về phía Hàn Kiêm ngoắc ngoắc tay, dịu dàng nói: "Hàn tiên sinh, người qua đây một cái." Hàn Kiêm hí mắt cười nói: "Ta không đi." Diệp Chi giận dữ, Hàn Kiêm bất đắc dĩ đứng lên, vừa đi đến cửa miệng liền bị cũng là bắt đi vào, phịch một tiếng khép cửa phòng lại, ở Hàn Kiêm còn có chút thời điểm mê mang hắn bị đẩy tới ở trên giường, Hàn Kiêm vội kéo qua chăn đắp lên trên người, Diệp Chi cả giận nói: "Ngươi đừng đụng ta chăn." Hàn Kiêm nhỏ giọng phản bác: "Cũng không phải là không có ở trên một cái giường ngủ qua, ngươi gọi ta tới phòng ngủ làm gì?" "Ba ngày." "Thu hồi đầu góc ngươi trong những thứ ngổn ngang kia ý tưởng, ngươi tới nhà của ta làm gì?" Hàn Kiêm thu hồi cười đùa, đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra lấy ra một điếu thuốc rơi tại trong miệng, nhẹ giọng nói: "Liêu Xanh ca có hay không cùng ngươi đã nói tiền hoan chuyện?" Nói tới chính sự nhi, Diệp Chi cũng không ở cùng Hàn Kiêm so đo những thứ ngổn ngang kia, trịnh trọng nói: "Có." Biết được tiền hoan tự sát tin tức sau, Liêu Xanh ca u buồn rất lâu, hắn nói qua nguyên bản còn tưởng rằng có thể chơi càng vui vẻ hơn, không nghĩ tới tiền hoan vậy mà tự sát, ngoài ra hắn nói qua khi tiến vào Tân Hải thời điểm gặp phải rất nhiều phiền toái, cùng Lâm Mạnh Đức không chỉ một lên phát sinh qua xung đột, đây cũng là hắn vẫn đối với Lâm Tung Hoành ác liệt thái độ nguyên nhân. Hàn Kiêm gật gật đầu, lúc này Diệp Chi cầm một cái ly đặt ở bệ cửa sổ một bên, nhẹ giọng lại nói: "Liêu Xanh ca người này đầu óc nhỏ, thủ dai, có thủ tất báo, hắn yêu thích liền một chữ, chơi. Chơi game online, đá banh chơi bóng rổ, chơi bài cược đua ngựa, thậm chí nói liều mạng, chỉ cần có thể cùng chơi dựng bên cạnh chuyện, hắn cũng rất thích. Hắn nuôi qua một con chim sẻ, lấy tên cứ gọi Hàn Kiêm, nhưng là ở gặp phải ngươi về sau, con chim này đưa ta, bây giờ nhà ta ban công con kia." Hàn Kiêm hít sâu một hơi, đem còn lại hơn phân nửa điếu thuốc ném vào ly nước, đi lên trước vỗ một cái Diệp Chi bả vai: "Cho ngươi thả mấy ngày nghỉ. Ta trở về Tân Hải thời điểm ngươi theo ta trở về, thời gian còn lại bản thân chơi đi, ta đi trước, cũng không ở nhà ngươi qua đêm." Diệp Chi xoay người mở cửa, mỉm cười nói: "Hàn tiên sinh đi thong thả." Cứ như vậy Hàn Kiêm cũng là bị Diệp Chi đuổi ra cửa. Gọi điện thoại hỏi thăm Quý Tĩnh bọn họ ở cái nào khách sạn, kết quả được cho biết fan này đang bên ngoài đi dạo phố, Lạc Thần an bài khách sạn, các nàng còn không có đi qua, sau đó Hàn Kiêm cứ gọi điện thoại cho Lạc Thần, bất quá 20 phút, nữ nhân này sẽ tới. Lạc Thục nữ ăn mặc một cái chém tay áo váy dài, quay cửa sổ xe xuống đối Hàn Kiêm cười nói: "Đây là ngươi cái thứ mấy mẹ vợ?" Cười thời điểm trên mặt hai lúm đồng tiền rất dễ nhìn, Hàn Kiêm nhẹ giọng hỏi có thể hay không múc rượu, Lạc Thần hơi sững sờ, sau đó nâng lên hai tay chỉ lúm đồng tiền nói cho Hàn Kiêm có thể thử một chút. "Lên xe." Lạc Thần cười nói: "Bồi ta về nhà một chuyến." Hàn Kiêm lắc đầu một cái: "Đơn độc gặp ngươi ba mẹ một mặt tạm được, ta không nghĩ trở về bị các ngươi người Lạc ra xem như quái vật vậy thưởng thức. Thật muốn thấy, ta rất bài xích." "Vậy thì không thấy, ta cấp ôn đoán bọn họ an bài ở nhà ta khách sạn, không phải rất nổi danh, an ninh cùng vệ sinh tuyệt đối là nhất lưu. Nghe nói ngươi lần này tới là phụng bồi Quý ba ba đi sở thú, thế nào như vậy có lòng rảnh rỗi?" Hàn Kiêm dối người ngửa ra sau nằm song xoài trên ghế, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: "Đi ra cùng các nàng giải sầu một chút, cũng cho chính ta giải sầu một chút, bây giờ không có chuyện gì thời điểm luôn cảm giác bản thân quá âm hiểm, có lúc ta sẽ mềm lòng, một khi thật lòng mềm nhũn, ta có thể sẽ phải thua, sướng hưởng cổ phần nhận được bao nhiêu?" "15." "Coi là Khương Nhàn kia 10%, cái này 5% liền ăn ta rất nhiều tư sản. Tiếp tục thu, vượt qua 20% sau sẽ để cho khôi lỗi của ngươi tiến vào sướng hưởng tham gia hội đồng quản trị. Đây chỉ là trong kế hoạch một bộ phận, không bao lâu ta sẽ cho một mình ngươi hài lòng." Câu trả lời, tìm một chỗ ăn chút cơm, Diệp Chi mẹ hắn là Thượng Hải người, ta không thích ăn ngọt, ta cũng không ăn hải sản. "Mời ngươi ăn mặt, ngươi thích ăn mặt, nói mì khô trộn." Lạc Thần mang theo Hàn Kiêm đi tới kinh thành tương đối có danh tiếng quán mì nhi, xem một chén muốn 450 khối mì khô trộn, Hàn Kiêm nhíu mày nhỏ giọng hỏi nếu không thay cái tiện nghi địa phương, kết quả được cho biết hầu như đều là cái giá tiền này, Hàn Kiêm buông tha cho. Quý tự nhiên có quý đạo lý, ở Tân Hải ăn mặt chỉ có một chén, đến kinh thành một tô mì phù hợp 6-7 chén nhỏ. Bên trong toàn bộ đều là xứng món ăn, xem Hàn Kiêm bất động đũa, Lạc Thần bưng qua Hàn Kiêm trước mặt, bưng lên dưa leo thái sợi, nhẹ giọng nói: "Cái này ăn liền khá là phiền toái, ngươi có cái gì ăn kiêng?" Hàn Kiêm lắc đầu một cái, khẽ cười nói: "Trong đất dáng dấp ta cơ bản cũng ăn, ta tự mình tới liền tốt." Lạc Thần lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi lần đầu tiên ăn, hay là để ta đi, rau thơm ăn sao?" "Ăn." "Giá đỗ?" "Không ăn." "Ngươi không phải ăn đất lý trưởng được sao? Giá đỗ là ở trong nước này mầm." Lạc Thần ngẹo đầu bất đắc dĩ xem Hàn Kiêm, yên lặng hồi lâu mở miệng nói: "Ngươi phân thật đúng là rõ ràng, chính là trong nước không có chút nào ăn thôi." "Ta ăn tạm bẹ." Lạc Thần đem trộn tốt mặt đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, Hàn Khiêm ăn một miếng khẽ to mày, nhỏ giọng thầm thì cùng tự mình làm không có gì khác biệt, chính là ở nhà ăn không biết dùng thế nào nhiều gia vị. Lạc Thần cười một tiếng, nàng ăn cái gì rất thục nữ, vừa ăn vừa nói: "Hàn Khiêm, ngươi có cảm giác hay không đến ngươi rất tiểu cách, ta điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi từ gia đời là thuộc về bà ngoại không đau, cậu không thích cái loại đó, hơn nữa ngươi cùng phụ thân ngươi huynh đệ tỷ bội giữa quan hệ rất cứng ngắc, ngươi tại sao phải như vậy tiểu cách?" Hàn Khiêm nâng đầu cười khổ nói: "Ta rất tiểu cách." Lạc Thần chăm chú gật đầu, nghiêm mặt nói: "Ngươi không phải có chút tiểu cách, ngươi là đặc biệt tiểu cách, nói trước ăn. Ngươi cái năn ở Tân Hải thị cũng có tiếng, cửa nha môn nhi đều biết Trình Cẩm tức phụ cho ngươi thêm cua bị ngươi đặt lên bàn. Ta không biết thế nào ăn. Đang nói làm việc, ngươi rất căm ghét bị người phản bác ngươi ý nghĩ cùng kế hoạch, thậm chí nói đến ra ý kiến cũng sẽ để ngươi bất mãn, ngươi ngoài miệng nói kín tiếng, làm chuyện nhưng là bị muôn người chú ý, điểm trọng yếu nhất. Không ai có thể khuyên động tới ngươi, ngươi ngoài miệng đáp ứng thông khoái, nhưng tay cũng là không nhàn rỗi, còn có. Ta cho ngươi mì trộn, ngươi vì sao không nói cảm ơn?" Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, vừa muốn mở miệng, Lạc Thần xốc lên trên bàn thịt bò kho tương nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, dùng nàng chiếc đũa, nàng cũng là không có chú ý tới vậy, tiếp tục nói: "Kỳ thực ngươi tiểu cách chỉ có gần một nửa, ngươi càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Ngạo mạn, đặc biệt ngạo mạn, dù là chính là kinh thành thái tử đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không túi người xuống, như vậy thật được chứ? Ngươi sẽ bị thương." Hàn Khiêm ngây ngô cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Không được không được." Túi đầu miệng lớn ăn mì, Lạc Thần một tay chống cằm xem Hàn Khiêm, vô lực nói: "Nhìn." Lại là ngoài miệng đáp ứng, trong lòng cũng không có đem lời của ta nói coi là gì, ở trên người của ngươi ta thấy được trong sách xưa ghi chép nam nhân cái bóng, Hàn Khiêm, nếu như ngươi sinh hoạt ở cổ đại vậy, ngươi hoặc là khống chế triều giã tể tướng, hoặc là chiếm cứ đỉnh núi thổ phỉ, ừm giống như Tùng Giang, nhưng ngươi so Tùng Giang muốn hung ác một ít. Ta vì sao không thể làm hoàng đế? Nếu như ngươi làm hoàng đế, toàn bộ châu Á sẽ không có cái thứ hai quốc gia, ăn cơm xong ngươi đi đâu vậy? Không biết đâu. Xem Hàn Khiêm đã thấy đáy chén, Lạc Thần lại nói: "Chê bai sao?" Hàn Khiêm cười nói: "Không thể lãng phí lương thực." Ở Lạc Thần cấp Hàn Khiêm phát mặt thời điểm, một trương anh tuấn mặt xuất hiện ở giữa hai người đồng thời đưa tay ra đặt tại gương mặt này bên trên, mặc dù như thế, cái này anh tuấn tiểu tử hay là bu lại, chỉ Hàn Khiêm xem Lạc Thần. "Thì, đây chính là lựa chọn của ngươi. Người này viền hoa câu chuyện có thể viết một quyển tiểu thuyết cũng." Lạc Thần trừng Lạc Phú một cái, phiền não nói: "Cút đi." Lạc Phú hướng Hàn Khiêm bên người đụng đụng, ở trên túi áo lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đặt ở góc bàn, ngạo mạn nói: "2 triệu, trả lại cho ngươi." "Hàn Khiêm, ngươi có thể đánh ta, nhưng là ngươi không thể ức hiếp tỷ ta." "Mật mã bao nhiêu?" "Ngươi thật đúng là muốn." "Mật mã ở phía sau biết đâu." Nói ra Lạc Phú cái chìa khóa xe đặt lên bàn, lại nói: "Xe dừng ở bên ngoài, lái xe của ta." "Không ra." "Hàn Khiêm, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta cũng xin lỗi ngươi, hơn nữa bị u đầu sức chán chính là ta." "Đó là bởi vì ngươi ngu." Lạc Phú giận đến nói không ra lời, Lạc Thần khẽ cười nói: "Được rồi, các ngươi hai chờ ồn ào, Hàn Khiêm, chìa khóa của ta cũng cho ngươi đi, nhỏ Phú đưa tới chính là ZL8, thích hợp các ngươi đi ra ngoài chơi, xe của ta ngươi cũng lái đi đi. Ở kinh thành có xe phương tiện một ít, đoán chừng Ôn Đoán đại tiểu thư này không thể cùng ngươi đi trên tàu điện ngầm." "Được rồi, ta đi, ngươi trở về Tân Hải thời điểm nói cho ta biết, ta cùng ngươi cùng nhau trở về." Hàn Khiêm gật một cái: "Đi làm việc đi, nếu như nhà ngươi có phiền toái có thể gọi điện thoại cho ta." "Ta sẽ." Chương 685 nghỉ ngơi thật tốt. Xem cửa hai chiếc xe, Hàn Khiêm một mực mê man một chuyện, vì sao quốc nhân cũng thích BMW cùng biển đâu? Lạc Thần lưu lại một chiếc BMW cùng một chiếc ZL8. Hàn Khiêm bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Quan Quân Ưu, để cho hắn tới giúp một tay lái xe. Phong Tao Quan Đại Cầu rất mau ra bây giờ Hàn Khiêm trước mặt, hắn lái BMW, Hàn Khiêm mở ra ZL8 đi đón Ôn Đoán bọn họ. Các cô nương nhìn trước mắt hai chiếc xe bắt đầu xếp miệng, đồng dao nhỏ giọng thầm thì: "Hàn Khiêm, ngươi lại cấu kết nhà nào phú bà? Ngươi cái này không đàng hoàng nam nhân." Nói ra, Quý Tĩnh lạnh lùng nói: "Bây giờ nơi này phú bà có rất nhiều, ta cháu lớn không đàng hoàng." Đồng dao bĩu môi nói: "Ngược lại ngươi không phải phú bà là được thôi, nơi đó đều có ngươi, chuyện mẹ tựa như." Tiếng nói rơi, Đồng Giao đã lên xe, Yến Thanh Thanh nhận lấy chìa khóa xe nàng phải lái xe, Ôn Ngoãn ngồi ở tay lái phụ, Uy Tĩnh, Thái Thanh Hồ, Đồng Giao cùng Ngô Thi Tử ngồi ở phía sau, Tiểu Bắc Bắc cuốn Hàn Khiêm muốn cùng Hàn Khiêm cùng đi. Quan Quân Bưu lái BMW, Lý Lê ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng ngồi ở phía sau, Tiểu Bắc Bắc ngồi ở trung gian bị hai cái cậu bảo vệ, Hàn Khiêm cười hỏi Lý Lê có hay không cấp hải tử đặt tên. Nhắc tới tên, Tô Lượng bưng kín đầu vô lực nói: "Danh tự này a, Khiêm Nhi, quan huynh các ngươi hai cấp phần xử thử a. Ta suy nghĩ cậu bé gọi Tô Thừa Liễu, cô bé gọi Tô Tô, người ta không làm, cậu bé nhất định phải gọi Tô Tài Hân." Lý Lê Tiêu Kỳ nói: "Trong bụng ta hài tử." Quan Quân Bưu ở một bên nghiêm túc nói: "Đệ muội a, phim Hàn đều là gần người." Nói ra Tô Lượng cười ha ha, Lý Lê cũng đi theo cười khẽ, lúc này Tiểu Bắc Bắc đột nhiên mở miệng hỏi là đệ đệ hay là muội muội, sau đó hỏi Tô Lượng có phải hay không có tiểu đệ đệ tiểu muội muội cũng không cần bắt bắt. Lời nói này để cho Tô Lượng có chút chua xót, ôm lấy Tiểu Bắc Bắc trong ngực chống đỡ tiểu bảo bối chán cương chiều nói: "Cậu thích nhất bắt bắt, làm sao sẽ đừng bắt bắt đâu. Chờ đệ đệ muội muội sau khi sanh để người Khiêm Nhi cậu theo lễ, đến lúc đó tiền cũng cấp Bắc Bắc có được hay không?" Hàn Khiêm mở miệng cười mắng: "Đi ngươi sao? Ngươi thật biết tính sổ a. Ta cháu lớn ra đời ta cũng không có đường, 1 vạn khối tiền sữa một tiền, còn lại tìm quan huynh, gần đây hắn rất giàu có. Quan Quân Bưu nghe xong cười hắc hắc nói: "10.000 tạ, phiến." Ba nam nhân cười ha ha, lúc này Tiểu Bắc Bắc xem Hàn Khiêm, nghiêm túc nói: "Đi người mua." Hàn Khiêm cãi nhau Tiểu Bắc Bắc, hướng về phía cái mông nhỏ chính là vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, nghiêm túc nói: "Không cho mắng chửi người." 2 giờ chiều đến Lạc Thần nhà ngoại ô khách sạn, cái này con mẹ nó nơi đó là khách sạn à, cái này không phải là một đại danh biệt tự sao? Hơn nữa một lần chỉ tiếp đãi một nhóm khách, an toàn nhất định là an toàn. Đi vào cửa, Ôn Đoán đưa tay ra ôm Trầm Yến Thanh Thanh cổ kẹp ở dưới nách. "Đi, tỷ tỷ mang ngươi chọn căn phòng đi." Cứ như vậy, Ôn Đoán cưỡng ép đem Yến Thanh Thanh lôi đi, Hàn Khiêm bị dọa đến nuốt nước miếng một cái, Ôn Đoán đối phó Yến Thanh Thanh là thật sự có biện pháp à. Sau đó nhìn về phía đứng ở cửa mấy người, Đồng Dao nhìn về phía Quý Tĩnh, Quý Tĩnh ôm lấy Tiểu Bắc Bắc ôn nhu nói: "Đi rồi Bắc Bắc, ngươi bồi gì nhỏ ngủ." Nói ra, Hàn Khiêm trợn to hai mắt, miệng mở rộng hai cái tay đi theo ra dấu, kết quả cũng không có biểu đạt rõ ràng. Sau đó Đồng Dao nhìn một cái ngu thi tử, cười nói: "Thi tử chúng ta ngủ lầu 2 đi." Ngu Si nữ ánh mắt lửa nóng xem Hàn Khiêm, người sau cúi đầu nhìn mũi chân không dám nâng đầu. Đồng Dao không cùng Quý Tĩnh ở tại một căn phòng hắn an tâm, Tô Lượng mang theo Lý Lê đi chọn phòng, Quan Quân Bưu nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó liền bị Thái Thanh Hồ đá chạy, Thái Nương tử tình cảm nồng nàn xem Hàn Khiêm. Tướng công vừa dứt lời, Tiễn Thanh Thanh đột nhiên mở cửa phòng bật ra, Ôn Đoán theo sát phía sau, hai người một trái một phải mang lấy Thái Thanh Hồ cánh tay, đồng nói: "Ngươi cùng chúng ta ngủ." Căn phòng là thảm tạ tam y, rất lớn. Ngươi có thể giữ yên lặng. Cứ như vậy, cửa chỉ còn sót Hàn Khiêm một người, mà Hàn Khiêm một cái liền chọn chúng lầu một thư phòng tấm kia gỗ thật giường La Hán, có chút tương tự cổ đại hoàng đế giường. Hàn Khiêm thoát giày nằm ở trên giường, tùy tiện lấy ra một quyển sách. Cũng không lâu lắm, quan đại cẩu trở lại rồi, trong tay bưng một bình trà, đặt ở giường La Hán bàn nhỏ bên trên, hai người uống trà, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất xem trong sân đá đường nhỏ cùng suối phun. Quan Quân Bưu đến một ly trà, nhẹ giọng nói: "Nơi này so ở tại khách sạn thoải mái hơn, ta mới vừa rồi kiểm tra qua, biệt thự tả hữu đều có máy thu hình cùng an ninh nhân viên. Khuyết điểm duy nhất chính là muốn tự mình làm cơm, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, lầu cuối có thể lên đi, hồ nước trong sân nước chừng khoảng nửa mét, Tiểu Bắc Bắc đứng ở bên trong cũng có thể lộ ra đầu." Tiếng nói rơi, Quan Quân Bưu lấy ra một cây súng lục cùng một thanh đoản đao để lên bàn, Hàn Khiêm thấy vậy cau mày cười khổ nói: "Ngươi làm sao đem cái này hai đồ chơi mang theo xe lửa? Đồ chơi này có thể mang vào kinh thành." Quan Quân Bưu cười nhạt nói: "Ta tới kinh thành chính là tới bảo hộ ngươi an toàn, ngươi ở trên phương diện làm ăn lợi hại, ta cũng có thuộc về ta một chút đường dây, súng ngắn ngươi cầm, đoản đao ta mang theo, bây giờ người đòi mạng ngươi rất nhiều, hay là chú ý một điểm tốt." Đang khi nói chuyện, Tô Lượng từ lầu 2 xuống, đi lên trước dép lên giường, xem trên bàn hai cái vật kiện, cười nói: "Ngươi hay là mang theo thương tốt, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi cùng Phùng Luân quan hệ thân cận, hai chúng ta thế nhưng là biết rõ hắn vẫn muốn mạng của ngươi đâu." Mới vừa nói xong, ba người nghe được lầu một cửa phòng bị mở ra, Hàn Khiêm vội vàng thu hồi thương giấu ở kệ sách trong, Quan Quân Bưu thời là rút ra đoạn đao hỏi hai người như bức không, Tiễn Thanh Thanh xem thường xem ba người. Ba cái đại lão ra ở lầu một trò chuyện Phùng Luân, trò chuyện tôi lễ, trò chuyện quốc gia chuyện lớn, trò chuyện nước Mỹ tấn công Iraq, đang cho tới Tống triều ta phân uất, Minh triều cứng rắn, cuối cùng Hàn Huyên tới thiết đạm xe lửa hiệp cùng cùng cha mạn, tóm lại là một chút chính sự cũng không có. Thổi khói thổ bụi, nói thoải mái. Đồng Dao nằm ở lầu 2 lan can, cầm trong tay một bình Red Bull, nhàn nhạt nói: "Hàn Khiêm rất lâu cũng không có như vậy buông lòng qua đi, đột nhiên cảm giác Hàn Khiêm thật đáng thương, hắn từ nhỏ đến lớn tựa hồ chưa từng có bị thương yêu qua." Quý bác gái dựa lưng vào lan can, cầm trong tay một chai bia: "Ta cấp hắn tính qua rất nhiều lần mệnh, đổi thật nhiều cái thời tương số, đều nói là số vất vả. Ta không biết ta đời sau còn có thể hay không gặp phải hắn, cho nên ở đời này kiếp này đem ta tốt nhất cũng cấp hắn." Đồng Dao nhún vai một cái, xoay người nhìn về phía Quý Tĩnh, cao mày nói: "Cho nên ngươi một mực muốn để cho ta biến thành ngươi. Ngươi cấp Hàn Khiêm chẳng qua là mà hắn cần ôn nhu, ôn nhu là để cho Hàn Khiêm gánh nổi gia đình trách nhiệm, Yến Thanh Thanh cấp Hàn Khiêm chính là công tác, Thái Thanh Hồ cấp Hàn Khiêm là không có bất kỳ áp lực cùng gánh nặng làm bạn, mỗi người cũng khác nhau, cho nên ngươi cũng đừng hy vọng chúng ta toàn bộ cũng có thể biến thành ngươi." Quý Tĩnh ngẩng đầu lên uống gần nửa bình rượu, thở dài nhẹ nhõm: "Sẽ đánh bài phương Bắc cách chơi. Ta đi kêu Lý Lê cùng Yến Thanh Thanh, phòng bài bạc ở lầu 1. Cũng không lâu lắm, Hàn Khiêm liền nghe đến mấy cái cô nương xoa mặt trượt thanh âm, ấm trà của bọn họ cũng bị Yến Thanh Thanh bưng đi, nói cho Hàn Khiêm ở pha một bầu. Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, lần này Tô Lượng đứng dậy đi lấy mấy bình địa, lại từ Hàn Khiêm trong bọc sách tìm được rất nhiều thức ăn vặt. Ba cái đại lao ra uống rượu, trò chuyện cuộc sống, dùng Tô Lượng vậy nói hắn bây giờ nhận mệnh, an an ổn ổn sống hết đời rất tốt. Hàn Khiêm thở dài nói: "Ta cũng muốn an an ổn ổn à, đáng tiếc cuộc đời của ta tràn đầy gập ghềnh cùng lận đận, một trận bệnh nặng để cho cuộc đời của ta hoàn toàn thay đổi, không phải à? Ta đoán chừng ta bây giờ nên ở Thuận Thành hoặc là Huy Thiên làm tiểu chủ tính, cũng có thể đi làm một điểm nhỏ mua đầy, đi sớm về trễ, bồi tức phụ nhìn một chút truyền hình, mang hải tử biết làm bài tập." Nói ra, Quan Quân Bưu cười nói: "Đời người như vậy quá khô khan, Hàn huynh. Lượng Nhi là ở trước khi cưới hưởng thụ qua cuộc sống, về phần ngươi a, cuộc đời của ngươi ở phía sau." Hàn Kiếm cười, mở ra một túi móng gà vừa định ăn, Ôn Đoán lôi kéo Thái Thanh Hồ cùng Ngu Thi Từ đi tới, đoạt lấy Hàn Khiêm trong tay móng gà, nhẹ giọng nói: "Các ngươi ba cái đi bên ngoài uống, ta phải ở chỗ này đánh bài." Hàn Khiêm cao mày xem Ôn Đoán, nghi ngờ nói: "Ngươi sẽ sao?" Những lời này nói sai rồi, ba người ba bình địa, một túi đậu phộng cùng ba cái chân gà bị đuổi ra cửa. Lúc ra cửa Hàn Khiêm cố ý nhắc nhở các nàng đừng quên Tiểu Bắc Bắc vẫn còn ở trên lầu ngủ đâu, đến lúc đó hài tử khóc bị không nghe được. Kết quả Quý Tĩnh lấy điện thoại di động ra nói cho Hàn Khiêm, Nàng một cái khác điện thoại di động đặt ở lầu 2, hai cái điện thoại di động mở ra video đâu. Trong sân, Hàn Khiêm uống bia nằm song xoài trên sân cỏ đang nhìn bầu trời, Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu hai người trò chuyện bóng rổ, nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Lần này được rồi. Bảy người kiếm đủ, một bàn mặt trược, một bàn bổ kè, Hàn Khiêm đột nhiên may mắn ôn đoán sẽ không chơi mặt trược, không phải còn giống như được góp cá nhân. Nhẹ giọng thở dài, mặt mỉm cười nhắm hai mắt. Nghỉ ngơi thật tốt. Mắt thấy trời đều sắp đen, mấy cái cô nương vẫn còn ở chơi, Tiểu Bắc Bắc đều đã tỉnh, suy nghĩ buổi chiều còn thế giới ngầm, xem ra cái kế hoạch này phải dẹp. Hàn Khiêm ôm Tiểu Bắc Bắc ngồi ở phòng khách xem hai cái đại nam nhân chơi game. Ở Hàn Khiêm buồn ngủ thời điểm, Ôn Đoán xuất hiện ở Hàn Khiêm sau lưng, nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi vì sao ôm Bắc Bắc không ôm ta?" Hàn Khiêm không muốn quá nhiều, nhắm hai mắt nhàn nhạt nói: "Ngươi quá lớn." Nói ra, Yến Thanh Thanh ở một bên cười ha ha, nhỏ giọng nhắc nhở Hàn Khiêm Ôn Đoán cũng không lớn, một câu nói này cũng làm Ôn Đoán cấp trọc tới, nổi giận gầm lên một tiếng: "Đi làm cơm, ta đói." Đi ra chơi cũng không thể thoát khỏi nấu cơm, ba nam nhân đi vào phòng bếp, kết quả có hai cái sẽ không nấu cơm, Quan Quân Bưu cầm đoạn dao cắt lấy khoai tây, không thể không nói dao công này thật vô cùng tốt, đáng tiếc đem khoai tây phiến cắt quá mỏng. Tô Lượng nhất định phải làm một cánh gà sốt coca, để cho Quan Quân Bưu giúp một tay đổi đao, có thể là Quan Quân Bưu hiểu lỗi, hắn rất nhanh đem cánh gà cùng xương được chia sạch sẽ, sau đó liền bị chạy tới đồng dao cùng Lý Lê đuổi ra khỏi phòng. Bếp, hai người bọn họ đi đánh mặt trược. Đoán chừng là đã sờ ngứa tay, Lý Lê phòng bếp thời gian không bằng đồng dao, cơ bản cũng là cấp đồng quái vật làm hỗ trợ, khi thấy đồng dao đem từng con sống cua nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, Hàn Khiêm chạy ra khỏi phòng bếp. Các nàng này quá máu canh. Hắn cũng góp tiến phòng bài bạc thay cho Quý Tĩnh, nhìn một cái Quý Tĩnh thắng tới thật dày bốn liếng, Hàn Khiêm chuẩn bị đại sát tứ phương. Đợi đến dọn cơm thời điểm, Hàn Khiêm ăn vạ chạy trốn, thua không còn một mống không nói, còn thiếu không ít. Quan Quân Bưu xem trước mặt thật dày bốn liếng, cười nói: "Hàn Khiêm chạy, hai vị tính tiền a. Người này đem tất cả mọi người cũng thắng, chỉ cần là cùng không đàng hoàng nhi chuyện dựng bên chuyện, Quan Quân Bưu luôn là so những người khác lợi hại một chút." Cơm tối rất phong phú, ba nữ nhân làm hơn 20 đạo món ăn, các nàng giữa trưa cũng chưa ăn cơm, sẽ chờ buổi tối một bữa này đâu. Ôn Loan bưng to bằng cái bát cả làm cơm, ở chỗ này cơ bản đều là người quen, hơn nữa nàng không phải rất quan tâm hình tượng. Yến Thanh Thanh há miệng chuẩn bị nói hai câu, Ôn Đoán xốc lên một cà hộp nhét vào trong miệng của nàng, hàm hồ nói: "Đi ra chơi, chớ đem ngươi lão bản kia dáng vẻ lấy ra, ăn cơm còn không trận nổi miệng của ngươi." "Tỷ tỷ đứa ngươi." Yến Thanh Thanh nhìn chằm chằm Ôn Đoán, giận đến mặt đều xanh, lúc này Lý Lê yếu ớt mở miệng nói: "Ấm đồng, ngươi bình thường sẽ ăn kiêng chú ý vóc người sao?" Ôn Đoán ngẩng đầu lên nhìn một cái Lý Lê, mỉm cười nói: "Gọi ta Ôn Đoán liền có thể, trước kia sẽ chú ý, nhưng là Hàn Khiêm không để cho ta bền chắc, sau liền không có chú ý tới, đến cũng không có mập bao nhiêu." Lý Lê gật gật đầu. Lúc này Ngô Thi Từ thở dài nói: "Người so với người làm người ta tức chết ta, ta mỗi ngày không ăn cơm tối cái này thể trọng còn không chế không được đâu, ta nhìn Thanh Hồ bình thường cũng không ăn kiêng, nàng cũng không dài thịt nha." Thái Thanh Hồ trong tay nắm một khối móng heo nhàn nhạt nói: "Ta mỗi ngày muốn ở phòng thể dục độ cao tập thể dục 2 giờ, nếu như không vận động cũng không dám ăn, Quý Tĩnh ngươi đây?" "Ta không tập thể dục, ta rất lười. Ta cùng Ôn Đoán sắp xỉ, thuộc về ăn hết không mập cái loại đó." Yến Thanh Thanh lại phải mở miệng, Ôn Đoán đã gấp lên một miếng thịt đang chờ nàng, lần này đến Thanh Thanh cũng không hàm hồ, há mồm ăn thịt, hàm hồ nói: "Ta sẽ chạy bộ sáng sớm cùng đêm chạy, coi như là duy nhất vận động, bình thường lượng công việc tương đối lớn, sẽ quên ăn cơm, vóc người cũng liền như vậy, kỳ thực cũng không tốt à. Nỗi thống khổ của ta lặng lặng thấm sâu trong người, mệt mỏi a." Trên bàn không khí trong nháy mắt liền thay đổi, ấm áp cùng Thái Thanh Hồ nhìn về phía Yến Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy sát khí, Ôn Loan nắm chặt chiếc đũa tay đã thay đổi một loại trạng thái, Hàn Khiêm ôm lấy Bắc Bắc đứng lên chuẩn bị trốn đi chiến trường. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một trận giày cao gót lẹt xẹt âm thanh, sau đó mềm nhu thanh âm truyền tới: "Các cô nương tốt, ta tới ăn trực đi." Đối với Ngô Thanh Ti đột nhiên xuất hiện, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh bày tỏ rất bình tĩnh, nói chỉ là một câu buổi tối có người nhìn chằm chằm không cần chen ở một căn phòng. "Hôm nay hai canh, có chút chuyện nhỏ, thiếu một canh đi." Chương 686 thoát. Chương 686 thoát. Vốn còn muốn ăn xong cơm tối đi ngay đáy biển thế giới, nghe nói ban đêm đáy biển thế giới rất xinh đẹp, quay đầu nhìn một cái trên bàn cụm rượu mấy cái cô nương, xem cùng quan đại cầu vùng quyền quý bác gái, Hàn Khiêm vô lực thở dài: "Ta đi ra ngoài một chuyến a." Ôn Đoan tùy ý phất tay một cái, lôi kéo Yến Thanh Thanh ném xúc sắc, các nàng trong lòng đều có một điểm nhỏ cựu cựu, coi như là hiểu ngầm kế hoạch, Lý Lê rất thông minh nói buổi tối có thể giúp một tay chiếu cô hài tử, xin mọi người tùy ý Hàn Khiêm đi ra biệt thự cửa chính cùng Tinh Gia đóng vai Đường Bá Hổ đi ra cửa nhà thời điểm cảnh tượng cùng tâm tình là giống nhau như lúc. Cuộc sống nào có thập toàn thập mỹ, ở bên ngoài đoàn trang cao nhã cô nương đến âm thầm không có biện pháp đánh giá, nếu như có phân số, bỏ ra điểm nhắn sắc, các nàng bây giờ ở Hàn Khiêm trong lòng cũng liền 5 phần không tới. Đi ra sân xem ngoài cửa viện có một chiếc xe gắn máy, Hàn Khiêm tò mò hỏi thăm, biết được là một người trong đó an ninh, hay là một xe gắn máy phát cuồng, Hàn Khiêm muốn qua chìa khóa xe, đẩy xe gắn máy bắt đầu chạy chậm, đốt lửa vặn cần ga cưới trên xe, sau đó xe gắn máy siêu siêu mẹo mẹo ở trên đường vẽ biến mất ở dưới đèn đường. Mở ra đạo hàng tiến vào khu vực thành thị quan sát nguy nga tử cấm thành, đáng tiếc là buổi tối, có rất nhiều địa phương đều là không cho phép đi thăm, vòng một vòng gặp phải hai con mèo. Hàn Khiêm vốn tưởng rằng mèo này nhìn thấy hắn sẽ chạy trốn, đáng tiếc cái này hai con đại gia chẳng qua là dùng khỏe mắt quét nhìn liếc Hàn Khiêm một cái, còn mang theo vài phần khinh bị nét mặt. Đi dạo ước chừng một giờ, rời đi từ cấm thành đi tới Thăng Quốc Kỳ quảng trường, hướng về phía vị nhân bức họa không người bái thật sâu, sau đó cơi xe gắn máy tiến về ban đêm kinh thành náo nhiệt nhất một con đường. Dần dần, Hàn Khiêm cảm giác được sau lưng có một chiếc xe đang theo dõi hắn ở kinh thành. Hàn Khiêm là không có chút nào sợ hãi, xuống xe đốt thuốc chờ đợi vị này khách không mời mà đến. Màu bạc dạ ủ ạ dừng ở Hàn Khiêm trước mặt, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đi xuống xe. Cùng Liêu Xanh Ca vóc người sắp xỉ, cao gầy hình một người đàn ông, không có Liêu Thái giám kia tuấn lãng mặt, nhiều hơn mấy phần hiền hòa khí tức. Nam nhân đi lên trước, Hàn Khiêm đưa cho một điếu thuốc, người sau lắc đầu cười nói: "Không hút thuốc." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Tìm một chỗ uống chút." "Không uống rượu." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm lấy ra chìa khóa xe cười ở trên xe gắn máy, mở miệng lần nữa: "Bỉ bỉ, đừng." "Hàn thiếu xin chờ một chút." Nam nhân mất đi mới vừa rồi trên mặt kia một phần tự tin và nho nhã, vội vàng đem Hàn Khiêm lưu lại. Hàn Khiêm hút thuốc hí mắt xem người đàn ông này, đạm mạc nói: "Họ Liêu hay là họ Lạc?" Nam nhân nhẹ giọng nói: "Người sau, ta gọi là Nôn, là Lạc Thần Đường Hình, nghe nói Hàn tiên sinh đến rồi kinh thành, cố ý tới cùng ngài lên tiếng chào hỏi." Hàn Khiêm có chút thốn bi xem Lạc Nôn, đầy mặt toàn bộ đều là vẻ bất đắc dĩ. "Ta nói đại huynh đệ, ngươi là kinh thành công tử ca, ta là xa xôi vùng núi một tiểu nông dân, hai chúng ta đặt ở cổ đại chính là thế tử cùng tiện dân, ngươi nói như vậy sẽ để cho ta đối với ngươi sinh ra cảnh giác." Lạc Nôn ha ha cười khẽ, không nóng không đội mở miệng: "Hàn thiếu sự tích ở kinh thành trong vòng đã không phải là cái gì mê mang, ngắn ngủi một năm lẻ một tháng ngồi vững vàng Tân Hải thị thanh thứ nhất ghế xếp, người như vậy là nên được đến tôn kính." "Thôi, ngươi hay là đừng tôn kính ta, ta bây giờ cùng Lạc Thần có hợp tác, bất cứ chuyện gì cũng giúp không được ngươi, hoặc là nói ta không có ở trên người ngươi thấy được giá trị." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm khởi động mô tô tiếp tục tiến lên, Lạc Nôn chưa từ bỏ ý định mở ra tay lái phụ cửa, để cho người nữ nhân này đi lái xe, hắn muốn đuổi theo Hàn Khiêm tiếp tục hàn huyên một chút, liệp báo rất nhanh đuổi kịp Hàn Khiêm, mô tô cùng xe con sánh bay, Lạc Nôn nhẹ giọng hô: "Hàn thiếu, chẳng lẽ giá trị là dùng ánh mắt đi nhìn sao?" Lạc Thần là nữ nhân, hắn coi như tiếp nhận công ty đến cuối cùng cũng sẽ trở lại Lạc Phú trong tay, mà Lạc Phú đối cửu hận của ngươi cũng không phải là chỉ có một điểm nhi, Lạc Thần chẳng qua là coi ngươi là làm công cụ đi lợi dụng, để ngươi giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Hàn Khiêm cưỡi mô tô lớn tiếng hát vang: "Tham hữu trưởng, đừng đội sai khích lệ, bỏ mình cứu người không dám nhận, mở con trà, trông mong hương vượng, nghĩa khí giang hồ thứ nhất vọng." Lạc Nôn hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Hàn thiếu, phía sau còn có một câu dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, vì sao không tiếp tục hát xuống dưới?" Hàn Khiêm dừng lại xe gần máy, quay đầu nhắm một cái nữ nhân lái xe, hơi sững sờ, cười khẩy một tiếng: "A, đại thụ, ta chính là đại thụ, nhưng ngươi là đại thúc, Lạc Nôn a. Ngươi lúc nào thì có thể bắt được Lạc gia quyền phát biểu sau ở cùng ta nói chuyện đi, đừng nghe tiểu cô nương nói vài lời liền cho là ta cùng Lạc Thần cùng với Liêu Xanh Ca giữa bao lớn thủ sâu như biển, về phần giá trị a. Ngươi lúc nào thì có thể ở Tân Hải thị xếp hàng trên ở tới tìm ta đi, bên trong cái an an a. Ngươi để cho ta có chút điểm thất vọng a." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm cưỡi xe gắn máy lái vào đường nhỏ, lưu lại đầy mặt không cam lòng Lạc Nôn cùng cắn bờ môi sắc mặt tái nhợt an an. Đơn giản thất vọng hai chữ giống như hai viên đạn vậy xuyên thấu tự ái của nàng cùng cao lãnh, nguyên tưởng rằng cho là Lạc Nôn là có thể nhìn lên Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca chỗ quan sát phong cảnh, nàng không nghĩ tới đều là ở trong mắt nàng giống như thần tiên bình thường, Lạc Nôn ở trước mặt Hàn Khiêm chẳng qua là một người đi đường nhân vật. Thậm chí nói từ bắt đầu Hàn Khiêm liền không có đi nhìn thẳng Lạc Nôn, đoán chừng vào giờ phút này hắn đều đã quên đi tên của người này. Tân Hải thị nàng biết, một 4 năm tuyến tiểu thành thị, nếu như không phải một năm qua này không ngừng có tin tức chuyển tới, thậm chí cũng không có ai biết cái thành phố này, nhưng bây giờ Lạc gia nhị phòng thiếu gia cũng phải đi Tân Hải thị đứng hàng danh hiệu mới có tư cách cùng hắn nói giá trị hai chữ. Lạc Nôn nhắm hai mắt hít sâu một hơi, lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng đốt, sau đó chính là một trận ho khan, lúc này An An lên tiếng: "Nếu như ngươi mới vừa rồi tiếp ăn khói, hoặc giả các ngươi nói chuyện phiếm sẽ không ngắn ngủi như vậy, ta hỏi qua rồi tổ tử, nàng ở Liêu Xanh Vũ bên kia lấy được tin tức rất đơn giản, tình nguyện người qua đường đường xích mích, Lạc nhị thiếu ngài tiếp tục suy tính đi, thời gian quá muộn, ta nên về nhà." Lạc Nôn ngậm lấy điếu thuốc cau mày nói: "Hắn dựa vào cái gì? Bằng sau lưng mấy cái kia nữ nhân. Ta thừa nhận Thái Thanh Hồ rất giàu có, nhưng nàng vẹn vẹn chỉ là giàu có mà thôi." Nghe nói thế, An An nhíu mày, lạnh lùng nói: "Lạc nhị thiếu, ta rất thực tế. Gặp lại." Xuống xe, ngăn lại xe taxi rời đi, Lạc Nôn khỏe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, nữ nhân loại vật này hắn không thiếu, càng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, hắn đang suy nghĩ cái này Hàn Khiêm dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy, điều tra tài liệu của hắn, hắn ở Tân Hải thị không có bất kỳ xí nghiệp, thậm chí thẻ ngân hàng trong cũng không có một vạn khối tiền. Bằng vào mấy cái kia nữ nhân ở sau lưng chỗ dựa. Cuối con đường nhỏ, Hàn Khiêm đứng ở xe gắn máy cạnh hút thuốc, một điếu thuốc lập tức sẽ phải rút sạch, vừa mới chuẩn bị đứng lên, một trận dồn dập giày cao gót thanh âm truyền tới, An An thở hổn hển hai tay chống đầu gối xuất hiện ở Hàn Khiêm trước mặt. "Ta không có chế." Hàn Khiêm ngồi chồm hổm dưới đất xem An An kia ăn mặc tơ đen bùi đẹp, nhàn nhạt nói: "Ta lại không có để ngươi tới, tới chế không đến muộn không có quan hệ gì với ta." An An ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, dưới đèn đường, nét mặt của nàng trong mang theo xoắn xuýt cùng cốt đủ, hạ quyết tâm nói ra một câu nói: "Ta đem mình chân tàng vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ người nào chạm qua ta, xuất thân của ta không tốt, ta cũng không thông minh, ta đã nói phụ thân ta là thương nhân là nói láo, ta cái gì cũng không có. Bên trên trung học cơ sở ta biết, đời ta mong muốn vượt qua ta mong muốn sinh hoạt chỉ có thân thể này có thể bàn đứng." Hàn Khiêm ném cho nàng một điếu thuốc, sau đó lại đem cái bật lửa ném cho nàng, An An không do dự, đốt thuốc lá hút mạnh thở ra một hơi, nàng rất muốn ho khan, nhưng nàng không dám ho khan, Hàn Khiêm đứng lên dối người: "Ngươi muốn cái gì? Ở kinh thành ta không cho được ngươi bất kỳ trợ giúp nào, thế lực của ta ở Tân Hải. Ta chỉ cần mượn dùng ngài danh tiếng, ta không phải Bình Hoa, cũng không phải tiểu hoa. Thoát. Đột ngột hai chữ để cho An An cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng ngắm nhìn một phía, ánh mắt tràn đầy không thể tin xem người đàn ông lạnh lùng này. Hàn Khiêm xoay người cưỡi xe gần máy, An An thấy vậy cởi ra quần áo nước áo, từng cái ném xuống đất. Cuối cùng nàng chỉ còn giữ lại một đôi vớ đứng ở âm u góc, mà cái đó nhục nhã nam nhân của nàng đã biến mất ở trong bóng tối. Nước mắt không ngừng được rơi xuống, hai tay ôm đầu gối nhỏ giọng nghẹn ngào. Đột nhiên, chuông điện thoại di động để cho nàng hốt hoảng, bất chấp tiết lộ Xuân Quang, điên cuồng tìm điện thoại di động. Chẳng qua là một cái tin nhắn ngắn. Ta sẽ để cho người của Liễu gia cùng Lạc gia người liên hệ ngươi, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi thất bại, ngươi chỉ có làm bình hoa mệnh. Hơn nữa không nhất định xuất hiện ở trên giường của người nào, ừm lần sau nhìn lại đi. An An mặc quần áo vào ngồi ở dưới đèn đường một bên khóc một bên cười, nàng biết lần này nàng thành công, đầu độc Lạc Ngôn tới gặp Hàn Kiêm, đây cũng là nàng duy nhất có thể thấy cơ hội của Hàn Kiêm. Qua nửa giờ, một chiếc đại chúng giáp sát trùng dừng ở trước người của nàng, tổ từ nha nha đi xuống xe ôm lấy đầy mặt nước mắt khuê nữ, khinh nu nói: "Đáng giá. Liêu Xanh Vũ để cho ta cấp tới đón ngươi, cũng cho hai ngươi con đường, tiếp quản Liêu ra một nhà công ty con, cầm một khoản tiền đi đầu tư, lợi nhuận coi như ngươi, thua lô hắn xem như đổ xuống sông xuống biển." Tiếng nói rơi, nha nha điện thoại di động vang lên, cô nương túi đầu nhìn một cái, cau mày nói: "Lạc Phú, cái này nhị thế tổ nửa đêm gọi điện thoại cho ta, có bị bệnh không?" Ngoài miệng nói như vậy, nha nha hay là nhấn tiếp thông khóa, điện thoại mới vừa tiếp thông, Lạc Phú giống giận ở trong điện thoại truyền ra: "Mẹ hắn, An An có phải hay không đầu óc không bình thường? Theo đuổi hắn Phú nhị đại cùng Vương lão ngụ không ý ta. Không có sao trêu chọc Hàn Khiêm con này chó điên làm gì?" Tổ Từ mở miệng cả giận nói: "Con mẹ nó đầu óc mới có vấn đề." Lạc Phú đột nhiên an tĩnh, sau đó vô lực thở dài: "Ta đầu óc đích xác có bệnh. Ngươi hỏi một chút ngươi khuê mật, muốn đầu tư vẫn là phải công ty? Công ty vậy ta cấp hắn một đoàn đội mang theo nàng, đầu tư có người không có tiền, để cho nàng nghĩ xong tới Lạc gia tìm ta, mẹ hắn. Lần sau có chuyện các ngươi mẹ hắn ban ngày nói, hơn nửa đêm bị Hàn Khiêm lấy ra tới làm việc, ta con mẹ nó là chó săn." Ở Lạc Phú hùng hùng hổ hổ trong, điện thoại bị cắt đứt, nha nha quay đầu nhìn đờ đẫn quê mật, nhắm hai mắt thở dài. Hình như là đáng giá. Ngược lại ngươi nuôi ngươi này tấm thân thể cũng là chuẩn bị đi đổi lợi ích, bên trong cái Hàn Khiêm hai người các ngươi. Xem quê mật hai cây ngón tay cái, An An ngẩng đầu lên nước nở nói: "Hắn một cái cũng không có nhìn ta, khóe mắt cũng không có. Ta kiêu ngạo nhất, vật chân quý nhất trong mắt hắn không đáng giá một đồng." Chương 687 Dạ Lai Hương. Chương 687 Dạ Lai Hương. Bị An An coi như chân bảo cơ hội ở trong mắt Hàn Khiêm bất quá là tìm liêu, Lạc hai nhà thu một chút lợi tức mà thôi, Lạc Phú hoàn cố, nhưng là hắn không đốc, hắn hận không được Hàn Khiêm không ngừng tìm hắn rút một tay, để cho Hàn Khiêm ghi nợ ân tình tới có thể so với tiền tài tới hữu dụng. Hắn ghi nợ ân tình, lão tỷ ở Tân Hải thị bên người liền có cái so ni nhi còn phải bạo lực bảo tiêu. Lạc Phú có thể hiểu đạo lý, Liêu Xanh Vũ làm sao có thể không hiểu. Chút chuyện này ở trong mắt bọn họ thật không đáng giá nhắc tới, Hàn Khiêm bây giờ đích xác có chút nói khác, có chút nóng gian, nhưng là hắn còn chưa tới cái loại đó nhất định phải phát tiết thú dục mức, huống chi hắn cũng không chuẩn bị đối An An thế nào. Một cô chấp tiểu cô nương muốn có được một cái cơ hội mà thôi, Hàn Khiêm biết được đến cơ hội có cỡ nào khó khăn, hắn cũng không hy vọng cái này từng có hai mặt duyên phận cô nương đi bán đứng thân thể, một cái cơ hội mà thôi, chỉ là không có nghĩ tới muốn cùng nàng ở gặp mặt. Lái xe trở về biệt thự. Đoán chừng bây giờ các nàng cũng ngủ. Liêu gia, Liêu Xanh Vũ mặc đồ ngủ ngồi ở thư phòng hút thuốc. Hắn mới vừa cùng Liêu Xanh Ca thông qua điện thoại, đem chuyện này nói một lần, Lao Ca trả lời lời ít ý nhiều. "Sự tình của ngươi cùng ta nói gì? Có bệnh." Liêu Xanh Vũ bây giờ có chút xoắn xuýt, Hàn Khiêm đối cái này An An rốt cuộc là ý gì, lấy hắn đối nữ nhân bên cạnh làm những chuyện kia, cái này An An rất có thể sẽ lấy được rất nhiều đến từ Hàn Khiêm bố thí cùng trợ giúp, nếu như vậy, Liêu Xanh Vũ cũng không phải ngại ủy khúc cầu toàn cùng tổ tử tiến tới với nhau. Nhưng bạn nhất chẳng qua là Hàn Khiêm nổi hứng nhất thời đâu. Bất đắc dĩ, Liêu Xanh Vũ lại cho Liêu Xanh Ca gọi điện thoại, lần này Liêu Xanh Vũ thanh âm rất ngoan kẻo léo. "Ca, ngươi ngủ không?" Liêu Xanh Ca bị huyên náo có chút nhức đầu, ôm đầu trầm giọng nói: "Có dám thả? Ca, ngươi cảm thấy nha nha thế nào nha, nàng đang đeo đuổi ta, ngươi nói ta có phải hay không đồng ý à?" "Cái đó là câu. Nếu là đệ đệ trung thân đại sự." Liêu Xanh Ca ngồi dậy chụp chụp lốt hai, trầm mặc một hồi trả lời: "Con mẹ nó nên vì Hàn Khiêm cùng cái đó An An có một trần, sau đó suy nghĩ cùng An An khuê mật nha nha kết hôn, đến cuối cùng cùng với Hàn Khiêm có thể làm cái liên tiểu." "Liêu Xanh Vũ a Liêu Xanh Vũ, con mẹ nó hốc heo có thể hay không đừng dùng tại nữ nhân trên thân? Hơn nữa còn là thích người tiểu cô nương. Ta trước cùng ngươi nói xong rồi, cái này đặt câu gia đình tương đối đặc thủ, ngươi nếu là cưới cũng đừng nghĩ rồi. Cho nên ta xoắn suýt đâu a." "Đệ a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "28." "Ca, kết hôn đi, sớm một chút để cho mẹ ta ôm cháu trai, cái gì tổ từ đặt câu, chính là nhỏ luận bắn ngươi cưới cũng được, nếu là cảm thấy không sai trước tiên có thể cùng cái này đặt câu thử một chút." "Ca, người ta gọi tổ tử, tranh thủ để cho nàng sớm một chút mang thai." "Ca, ngủ ngon. Ta còn chưa nói hết đâu, tiểu Vũ a." "Ngươi đừng đợi." Liễu Xanh Ca xem trong tay điện thoại di động, nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Vũ a, ngươi tuyệt đối đừng lúc này cấp đặt câu gọi điện thoại a." Đáng tiếc không như mong muốn, Liễu Xanh Vũ cấp tổ tử gọi điện thoại, rõ ràng nói lên muốn lui tới, kết quả bị tổ tử cái này phun nhỏ tử mắng hoài nghi cuộc sống, hắn lớn như vậy cũng không biết lời mắng người vậy mà lại có nhiều như vậy. Cứ như vậy, hắn bị cự tuyệt, sau đó điện thoại lại gọi cho Liễu Xanh Ca, kết quả lại bị đánh mắng một trận. Liễu Xanh Vũ vô lực đi ra thư phòng, phòng khách Liễu Mụ xem điệu xỉu xỉu tiểu nhi tử, nghi ngờ nói: "Thế nào tiểu bà bối? Liêu Xanh Vũ ngồi ở trên ghế salon ôm lấy mẹ cánh tay, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, sau đó lại bị đánh mắng một trận, trực tiếp mắng Liêu Xanh Vũ hoài nghi cuộc sống. Lỗi rồi sao? Trở lại biệt thự thời điểm đại gia cũng ngủ, giường La Hán xuất hiện một bộ chăn đệm, đánh răng rửa mặt lên giường ngủ, mệt mỏi một ngày, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà hồi tưởng An An chuyện, nàng cố chấp giống như chính mình lúc trước làm lường gạt dáng vẻ. Mặc dù có rất nhiều bất đồng, kết quả cũng khác biệt, nhưng là liền có nói không ra tương tự. Đây có lẽ là một dân nghèo trăm họ cũng sẽ có cộng minh đi, kỳ thực Hàn Khiêm cũng muốn nhìn một chút cái cô nương này có thể đi bao xa, tương lai sẽ không xuất hiện một nữ cường nhân, nàng giống như mới 24 tuổi, còn có thời gian 6 năm. Lật người lấy điện thoại di động ra, Hàn Khiêm suy nghĩ một chút vẫn là buông điện thoại xuống, hắn có chút lo lắng Liêu Xanh Vũ tiểu hài tử này sẽ ở lúc này đi tìm Nha Nha bày tỏ, nếu như hắn thổ lộ, vậy hắn chính là thật khờ bức, nếu như Nha Nha đáp ứng, cái này hai ngu bức cũng thật là một đôi. Hàn Khiêm bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói bị dọa sợ đến Hàn Khiêm một cơ trí, lật người xem không lưng đứng bên cạnh Yến Thanh Thanh. Hàn Khiêm vội vàng che mắt, nhỏ giọng nói: "Ngươi thế nào không mặc quần áo a?" Tiếng nói rơi, chăn đắp bên lên, Yến Thanh Thanh chui vào Hàn Khiêm chăn, tứ chi quấn quanh ở Hàn Khiêm trên thân, nhỏ giọng nói: "Người ta ăn mặc đâu?" Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhắc tới một hơi: "Cái này nhưng không được a. Cái này nếu là phát một chút gì, ngày mai ấm áp cùng Thái Thanh Hổ có thể bổ hắn." Hàn Khiêm vội vàng lật người mặt đối mặt xem Yến Thanh Thanh, thấp giọng nói: "Ngươi len lén chạy đến không sợ ôn nhuãn đột nhiên tỉnh rồi. Đến lúc đó các ngươi hai lại phải cãi nhau." "Không có chuyện gì." Đổ hai lượng rượu trắng phen này đã ngủ không biết phương hướng, Hàn Khiêm a, ta rất nhớ ngươi, hôn hôn. Sóng. Hàn Khiêm hôn ở Yến Thanh Thanh cái chán, ôn nhu nói, tổng cộng chia làm mở không có 2 giờ, đi, mau trở về ngủ đi. Ta không phải. Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh lật người đè lại Hàn Khiêm, cắn một cái ở Hàn Khiêm ngực, Hàn Khiêm đau thiếu chút nữa kêu thành tiếng âm đến, lật người đem Yến Thanh Thanh đẩy tới giữa giường mặt, che ngực thấp giọng cả giận nói, ngươi đang cắn ta cắn ngươi. Tới nhà, tới nhà, tới nhà. Tiểu cô nãi nãi, ta nếu là ở nơi này người đem ngươi làm. Ngày mai hai ta là có thể bị rơi tại trên cây. Ngươi hành hạ như thế ta cũng có chịu. Yên tâm, không ai sẽ biết. Nếu không ta lấy tay. Hàn Khiêm độc lòng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, tiếng bước chân rất nhỏ âm chuyển tới. Hàn Khiêm vội đem Yến Thanh Thanh giấu ở trong chăn, đưa lưng về phía người nữ nhân này xem đi tới cô đường, từ chiều cao đã có thể đoán được là ai. Tướng công ai? Hàn Khiêm phản xạ có điều kiện phản ứng để cho sau lưng cô nương rất bất mãn, tay nhỏ ở Hàn Khiêm bên hông chạy toán loạn năn bóp, Thái Thanh Hổ rón rén đi tới Hàn Khiêm mép giường, đưa tay ra nâng niu Hàn Khiêm gương mặt hướng về phía đôi môi hôn một cái. Ngồi chồm hổm dưới đất nằm ở mép giường xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Rất nhớ ngươi à, nếu không phải đem các nàng mấy cái chút say, ta cũng không có cơ hội cùng ngươi một mình, nhất là Yến Thanh Thanh, như cái hồ ly vậy luôn là nhìn chằm chằm ta, cũng được ngươi nương tử ta tiểu lượng không sai." "A a vậy à ai u? Tướng công ngươi làm sao rồi?" Không có chuyện gì, vừa mới trở về bị chó sợ hết hồn, đụng chân, không có chuyện gì, ngươi uống rượu không có nha." Tiếng nói rơi, bên hông lần nữa đổi lấy một trận đau đớn, lúc này Thái Thanh Hồ đột nhiên vén chăn lên chui vào ôm Hàn Khiêm cánh tay nhắm hai mắt dịu dàng nói: "Rất muốn mỗi ngày đều ôm tướng công ngủ a, tướng công. Nếu không ta cấp ôn đoán 400 triệu, để cho nàng đem ngươi để cho ta cấp ta được rồi, cái biện pháp này đích xác có thể, ta đi tìm nàng đi." Xem Thái Thanh Hồ muốn đi tìm ôn đoán, Hàn Khiêm luôn uống, cái này nếu là ôn đoán tỉnh phát hiện Yến Thanh Thanh không có ở đây, biệt thự này liền mất trời. Hàn Khiêm ôm Thái Thanh Hồ eo ôn nhu nói: "Ngoan ngoan ngoan, nàng cũng ngủ, ngươi uống rượu cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ta muốn cùng tướng công ngươi cùng nhau ngủ. Ngày mai tức chết các nàng." Tướng công hôn hôn. Thái Thanh Hồ nhắm hai mắt bĩu môi. Lúc này Yến Thanh Thanh đột nhiên đè lại Hàn Khiêm đầu hôn ở Thái Thanh Hồ trên môi, lần này Hàn Khiêm bị dọa phát sợ, vội vàng đưa tay che Thái Thanh Hồ ánh mắt, thấp giọng nói: "Nương tử ngươi đừng mở mắt ra. Phía bên ngoài cửa sổ có cái chim, ta sợ hù được ngươi." Tiếng nói rơi đem Yến Thanh Thanh ấn trở về, Thái Thanh Hồ cũng không dãy rủa, nhẹ giọng nghi ngờ nói: "Tướng công ngươi ăn kẹo hả? Thế nào có cổ ô mai mùi vị đâu?" "Hả? Ta thế nào ngửi thấy một cô mỹ phẩm mùi vị?" Nói: "Ngươi đi đâu vậy rồi?" Ta ban ngày ôn đoán các nàng ở chỗ này đánh bài tới, có thể là các nàng lưu lại à?" "Nha." Tướng công ở hôn hôn. Một hồi hôn tạo sạch ra, ngoan. "Ngủ sớm một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem con voi." Thái Thanh Hồ ôm Hàn Khiêm cánh tay bắt đầu làm nũng, lốn éo người dịu dàng nói: "Tướng công ngươi lúc nào thì cùng ta động phòng a?" "Ba." Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào Thái Thanh Hồ mông cong, cau mày nói: "Cô gái làm sao có thể nói ra những lời này tới? Động phòng cũng là ta chủ động. Thế nhưng là ngươi không nghĩ động phòng a?" Yến Thanh Thanh ở Hàn Khiêm trên lưng viết ba chữ: "Ngươi không được." Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhẹ giọng than thở: "Ngủ đi. Có được hay không?" Thái Thanh Hồ không muốn đi, đột nhiên nàng cảm giác mình bị người đụng một cái, bởi vì mặc quần áo, cảm giác không ra, Thái Thanh Hồ còn tưởng rằng là Hàn Khiêm, đỏ mặt áp sát Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Tướng công, ngươi tâm khẩu bất nhất." Hàn Khiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Gì? Ai nha?" "Tướng công, làm sao rồi?" Hàn Khiêm là thật không biết chuyện gì xảy ra, Hàn Khiêm cũng không muốn đang xoắn suýt đi xuống, hắn lo lắng sẽ có người ở đến tìm hắn, đang ở Thái Thanh Hồ chuẩn bị lúc rời đi, thang lầu lại chuyển tới một đạo hô hoán: "Cháu lớn, ngươi ngủ sao?" Quý bác gái thanh âm không nhỏ, không giống hai cái này làm tặc vậy cô nương cẩn thận như vậy cẩn thận, nàng đối Hàn Khiêm thích cùng tốt xưa nay không ẩn nút, cũng không quan tâm người khác nhìn thế nào. "Không có đâu." Nói ra, Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Khiêm bên hông hung hăng bấm một cái, sau đó đột nhiên cảm giác mu bàn tay đau xót, cái này xúc cảm tuyệt đối không phải Hàn Khiêm tay, Thái Thanh Hồ vừa muốn đứng dậy liền bị Hàn Khiêm chặn ngang ôm lấy ném tới sau lưng, hai cái cô nương ôm ở cùng nhau. Sau đó Hàn Khiêm kéo chăn đắp lên trên người bọn họ, né người ngăn che. Quý Tĩnh bưng một chén nước đi tới Hàn Khiêm mép giường, nhẹ giọng cười nói: "Ta nhìn ngươi trở lại rồi không? Dì nói ngươi buổi tối có uống nước thói quen, ta liền chuẩn bị một chén nước đưa tới cho ngươi." Hàn Khiêm một tay chống đầu, một cái tay khác vỗ giường là hán, Quý Tĩnh trong nháy mắt đỏ mặt, khẽ gắt một hớp, thấp giọng nói: "Càng ngày càng lưu manh. Chờ ngươi thân thể thương toàn bộ cũng kết bậy, trong óc hoàn toàn không thành vấn đề thời điểm đang suy nghĩ chuyện này. Đi ngủ sớm một chút đi." Tiếng nói rơi, Quý Tĩnh không người nhắm mắt hôn ở Hàn Khiêm cái trán, Quý Tĩnh cho là Hàn Khiêm không có phản kháng, mở mắt ra đỏ mặt yếu ớt nói: "Ngoan, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải ra cửa đầu trở về Tân Hải." Nói ra, Hàn Khiêm bên hông truyền tới hai đạo đau nhức, chịu đựng đau đớn lừ một tiếng, Quý Tĩnh buông xuống ly nước xoay người lên lầu. Quý Tĩnh mới vừa lên lầu chăn liền bị bắn lên, Thái Thanh Hồ một cước cất ở Hàn Khiêm trên mông đưa cái này rác rưởi nam đạp xuống giường, sau đó chống nạnh nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh. "Yến Hồ Ly, ta nói ngươi buổi tối có quỷ đâu, án bụng nhi đến rồi." Yến Thanh Thanh bĩu môi, như nhau. Dứt lời hai cái cô nương trước sau xuống giường đạp Hàn Khiêm sau lưng trở về phòng, ở lại phòng khách Hàn Khiêm chỉ cảm thấy eo giống như là đoạn mất bình thường, khó khăn dãy rủa lên giường, vừa mới chuẩn bị ngủ, cửa sổ bị gõ. "Hàn Minh, ngủ không? Uống chút a." "Ngủ, không uống, cút." Lá thức ba lần liên tiếp. Chương 688 cút 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 lăn, chương 688 cút 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 lăn. Buổi sáng thời điểm Hàn Khiêm cảm giác eo cũng mau muốn đoạn mất, mệt mỏi, dâm đến, bấm, xanh một miếng tím một khối, mấy cái này cô nương ở dính líu cái khác cô nương trong vấn đề là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thật con mẹ nó đau. Tất cả mọi người đang ăn điểm tâm, Hàn Khiêm núp ở trong chăn ngủ bù, đến 9 giờ, Ôn Loan ngang ngược tháo ra Hàn Khiêm chăn, Đồng Dao cầm trong tay quần áo đeo vào Hàn Khiêm trên đầu, mặc quần áo xong bị lôi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cho đến chuẩn bị ra cửa, Hàn Khiêm đều làm động. "Chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Muốn đi làm cái gì?" Tiểu Bắc Bắc ôm Hàn Khiêm chân, ngẩng đầu lên xem Hàn Khiêm cầu ôm một cái, dơ cao cao, Hàn Khiêm che tiền vệ trụ buồn bã nói: "Tiểu tổ tông của ta nha, cậu ngươi eo cũng mau muốn đoạn mất, để ngươi quan cứu cậu dơ cao cao." Quan Quân Bưu đi lên trước ôm lấy Tiểu Bắc Bắc đặt ở trên bả vai, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía mấy cái cô nương. "Đi thôi, xuất một chút phát." Quay đầu thời điểm phát hiện mấy cái cô nương đều ở đây dùng ánh mắt khác thường xem hắn, không cần suy nghĩ, đây nhất định là cho là Hàn Khiêm tối hôm qua đã làm gì chuyện xấu nhì. Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ hai người giận dỗi không ngồi một chiếc xe. Không có biện pháp. Nô Thanh Ti lái xe mang theo Thái Thanh Hồ cùng Tô Lượng vợ chồng. Quan Đại Cẩu mang theo Ngu Thi Tử cùng Tiểu Bắc Bắc. Yến Thanh Thanh lái xe mang theo những người còn lại, Ôn Ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Đồng Dao cùng Quý Tĩnh ngồi chung một chỗ. Hàn Khiêm núp ở phía sau cùng cẩn thận xem điện thoại di động tin tức, hắn là phóng khoáng nhi cũng không dám thở một cái, như sợ khơi mào chiến tranh. Cũng may một đường bình an vô sự đã tới sở thú. Nói thật, Hàn Khiêm thật đúng là chưa từng tới loại này cỡ lớn sở thú, hắn chỗ đi trong vườn thú chỉ có dê núi cùng lạc đà coi như là động vật, còn lại cơ bản đều là gia cầm, bởi vì một ít nguyên nhân, Lý Lê cùng Tô Lượng mang theo Tiểu Bắc Bắc đi gấu trúc quán cùng với Ôn Hòa động vật khu vực, trên xe còn nói nhớ nhìn lão hổ Ngu Thi Tử sợ, nhỏ giọng đi nói nhìn hài tử, cũng chạy theo. Ôn Loan ôm Yến Thanh Thanh bả vai cảm khái nói: "Thanh Thanh à, lập tức là có thể thấy được đồng loại của ngươi, ta biết ngươi rất kích động, cho nên trước hạn chuẩn bị cho ngươi được rồi thuốc an thần, không phải sợ." Tận tình đi thân thiết. Tiếng nói rơi kéo Yến Thanh Thanh đi ngay nhìn hồ ly, Yến Thanh Thanh bị tức được hàm răng nhi ngứa ngáy, ngại vì nhiều người bất hòa Ôn Loan gây gổ. Quý Tĩnh nhìn một cái Đồng Dao, Đồng Dao nhìn một cái Quý Tĩnh, hai người đồng thời bắt được đối phương cánh tay, Đồng Dao hí mắt cười nói: "Quý Tử Nương, ta dẫn ngươi đi xem lạc đà đi, các ngươi dáng dấp đều giống nhau." Quý Tĩnh ha ha cười trả lời: "Tốt, sau đó chúng ta đi ra quán. Đồng dược sư bỏ thuốc thế nào cũng phải có màn dạo đầu đúng không?" Thái Thanh Hồ ôm Nô Thanh Ti xem náo nhiệt, Hàn Khiêm một câu nói cũng không dám nói, nhưng là hắn phát hiện Đồng Dao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đôi môi hơi có chút run rẩy. Nàng sợ rắn, nhưng Quý Tĩnh tựa hồ không chuẩn bị bỏ qua cho nàng, khí mắt cười nói: "Mới vừa rồi ta đã nghe ngóng, nơi này có Ôn Thuận Bạch Mãng, có thể sở nhà. Đi thôi, đi trước nhìn là đà, sau đó dẫn ngươi đi ra quán." Quý Tĩnh thì, tiểu đồng biết lỗi, hết thảy đều là tiểu đồng lỗi. Xem Đồng Dao nhận sợ, Quý Tĩnh meo lại mắt ôn nhu cười nói: "Biết lỗi rồi." Đồng Dao một hơi gật đầu, sau đó Quý Tĩnh nhẹ giọng thở dài, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm ánh mắt trở nên rất sắc bén, cắn răng nói: "Mượt." Đồng Dao xoay người chạy, cuối cùng vẫn là bị Quý Tĩnh méo lỗ thai mang đi. Hàn Khiêm là vạn bạn không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất đồng quái vật vậy mà lại sợ rắn, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ nhẹ giọng thở dài nói: "Rắn đồ chơi này đích xác rất đáng sợ." Thái Thanh Hồ cười hắc hắc nói: "Tướng công, ta cùng cây cải đỏ tia đi nhìn ta, chính ngươi đi dạo phố đi, chớ cùng ta." Cây cải đỏ tia bởi vì ngươi nguyên nhân, sở căng đan cũng truyền ra. Hàn Khiêm chớp chớp mắt, nhìn bên người Quan Quân Ưu, người sau nhấc chân liền chạy. "Ta bảo vệ hai cái nhỏ đáp ứng." Đứng cô đơn ở sở thú, Hàn Khiêm cũng không biết nên đi nhìn gì, mua một kem cùng một cây rồi nướng, vừa đi vừa ăn, đông ngó ngó tây nhìn một cái, cuối cùng bất chi bất giác đi tới gấu trúc quán, Tiểu Bắc Bắc liếc mắt liền thấy được Hàn Khiêm trong tay kem, lớn tiếng kêu hô hắn, "Cậu đẹp trai nhất." Rồi trái chẳng qua chính là mong muốn một kem, Hàn Khiêm dắt Tiểu Bắc Bắc tay nói cho Tô Lượng bọn họ đi chơi, đi ra một lần vui vẻ lên chút, Tô Lượng cười một tiếng lôi kéo Lý Lê đi, ôm tiểu bảo bối ngồi ở trên ghế, Hàn Khiêm túi đầu nói: "Lại còn lại chúng ta hai người a." Tiểu Bắc Bắc gừ một tiếng, nắm thật chặt Hàn Khiêm ngón út, chỉ gấu trúc bảng hiệu kêu một tiếng phán đạt. Hàn Kiêm nhéo cằm nghiêm túc nói, ai dạy ngươi? Cậu mua? Cái nào mợ nha? Ngoại quốc mợ? Là ngu thi tử không sai. Ai? Người nữ nhân này đi đâu vậy? Mới vừa rồi chỉ có thấy được Tô Lượng hai vợ chồng, còn không có chú ý nàng. Người nữ nhân này trở về nước thời gian hơn một năm, Hàn Kiêm lo lắng nàng ở chỗ này sẽ đi lạc, lôi kéo Tiểu Bắc Bắc chẳng có mục đích đi dạo gấu trúc quán, nhìn có thể hay không vô tình gặp được cái cô nương này. Đi dạo một vòng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Hàn Kiêm thấy được ngu thi tử. Hôm nay cái cô nương này trang điểm vô cùng phù hợp Hàn Kiêm thẩm mỹ, giày cao gót, bút chì quần, đồ tây trang phối hợp đám đông hoa lụa trắng áo phông. Cuộc đời của nàng tựa hồ chỉ có hai chữ: công tác. Hàn Kiêm vừa muốn chào hỏi, phát hiện ngu thi tử sau lưng có một người đàn ông một mực tại đuổi theo nàng nói chuyện. Đầu óc linh quang chợt lóe. Người theo đuổi. Hàn Kiêm cười. Hắn hy vọng người đàn ông này có thể thành công. Ngu thi tử cầm trong tay cấp Tiểu Bắc Bắc mua quà vặt, đối với sau lưng người đàn ông này nàng cũng mau muốn phiền chết rồi, đều nói không nghĩ nhận biết, cũng là vẫn chưa xong không có dây dưa, nam nhân điều kiện nên còn có thể, mặc đều là danh thiếp, chỉ bất qua cái này mắt kiếm thật dày thực tại để cho ngu thi tử không để được bất kỳ hứng thú gì như tới. Hơn nữa còn có một chút xíu dầu mỡ, quần tây dày da vớ trắng đây là cấm kỵ a. Tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta có thể nhận thức một chút, có câu nói tốt, chỉ cần gắng sức, gậy sắt mài thành người, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta lui tới. Thanh âm của nam nhân này rất lớn, như sợ người khác không biết hắn ở bắt chuyện vậy, ngu thi từ đầu cũng không chuyển mở miệng nói. Ta phải không cưới chủ nghĩa người, hơn nữa ngươi cũng không phải ta món ăn. Ta mới 27 tuổi, ngươi phải có 35 đi. Vừa qua khỏi 34 tuổi sinh nhật. Đây là danh thiếp của ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú, hiểu. Không phải gậy sắt, cũng chưa dùng tới ngươi tới mải, cứ như vậy, đừng có lại quấy rầy ta. Mọi thứ chỉ cần hạ công phu, liền nhất định sẽ có kết quả. Ngu thi tử quay đầu dùng tiếng Đức đưa cái này nam nhân hung hăng mắng một trận, kết quả không nghĩ tới người này vậy mà dùng lưu loát tiếng Đức bắt đầu cùng ngu thi tử đối thoại, ngu thi tử sắp sụp đổ, lúc này hắn thấy được nút ở đám người sau Hàn Kiêm, ngu thi tử giận đến dậm chân, cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Kiêm. Trong nháy mắt hốc mắt của nàng đỏ. Lần này Hàn Kiêm biết mình không thể trốn nữa, lôi kéo Tiểu Bắc Bắc đi về phía ngu thi tử, lúc này ngu thi tử quay đầu nhìn cái này tướng mạo xấu xí cũng là có chút tài hoa nam nhân, nhẹ giọng nói: "Không ra nói giỡn, ta hôm nay cùng chồng ta phụng bồi nhà ta bảo bối đi ra nhìn gấu trúc." Tiếng nói rơi, ngu thi tử ngồi xổm người xuống giang hai cánh tay, Tiểu Bắc Bắc tránh thoát Hàn Kiêm nhào vào ngu thi tử trong ngực, ngu thi tử cầm quả vật cấp Tiểu Bắc Bắc ăn, bắt được quả vật Tiểu Bắc Bắc được kêu là một dính người. Hàn Kiêm hướng về phía nam nhân cười một tiếng, nam nhân khoát tay một cái. "Không biết các ngươi đã kết hôn rồi, phải dậy." Hàn Kiêm cười nhạt nói: "Hết cách rồi, vợ ta thật xinh đẹp." Nam nhân rời đi, ngu thi tử ngồi chồm hổm dưới đất ôm ăn quả vật Bắc Bắc nhẹ giọng nói: "Người này phải cùng ta thuộc về một loại người, nếu như ngươi có thể đào tới, thủ hạ sẽ có một không sai công nhân viên." Hàn Kiêm nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Đào tới chờ hắn biết Bắc Bắc không phải người khuê nữ. Tiếp theo sau đó theo đuổi ngươi. Sau đó ngươi lại đỏ mắt chúng ta." "Ngu thi tử, sau này không cho dùng ánh mắt như thế nhìn ta." "Không cho." "Vì sao?" "Sẽ mềm lòng." "Ta không có tâm." Tiểu Bắc Bắc ơi ở Hàn Kiêm trên cổ xem gấu trúc, ngu thi tử đứng ở Hàn Kiêm bên người nhẹ nhàng nắm Tiểu Bắc Bắc cổ chân, như sợ Hàn Kiêm kia một cái sơ sót để cho đứa nhỏ này rớt xuống, nam nhân đều thô tâm sơ sẩy, Hàn Kiêm cũng chạy không thoát cái này định luật. Nam nhân anh tuấn, khuê nữ đang yêu, nữ nhân mang theo dị vực phong tình đẹp. Ba người xuất hiện ở cùng cái khung ảnh lồng kính trong thật vô cùng xứng đôi, giống như người một nhà, duy chỉ có kém một chút ý là bởi vì ngu thi tử quá ít nữ. Không có quá nhiều năm nhất biết, Thái Thanh Hồ trở lại rồi, A Tiểu Bắc Bắc quả vật bắt đầu đoán trách cây cải đỏ kia quá đáng ghét, nàng không thích bất kỳ mang lồng động vật. Lôi kéo nàng xem nửa ngày rùa đen. Hàn Kiêm nhịn không được cười ra tiếng, sau đó ngu thi tử hỏi Thái Thanh Hồ nơi nào có gấu túi, Thái Thanh Hồ lắc đầu một cái. "Ta không biết, hai chúng ta phải tự mình tìm. Ta còn không có chụp hình." "Tướng công, cây cải đỏ kia giao cho ngươi, ta bất kể cái gì sở căng đan không sở căng đan, ta phải đi chụp hình. Ta muốn nhìn mang lông." Tính cách của Thanh Hồ tương đối đơn giản, nàng trong đầu ý tưởng cũng đơn nhất, chính là muốn ta làm cái gì liền phải đi làm cái gì, bất kể bất kỳ hậu quả cái chủng loại kia. Lần này Hàn Kiêm bên người đổi người, mới vừa rồi có quan sát qua hắn du khách rồi rít bắt đầu nghị luận, làm Ngô Thanh Ti tháo xuống khẩu trang uống nước thời điểm, gấu trúc quán nổ. Đang nổi tiểu hoa đán Ngô Thanh Ti vậy mà xuất hiện ở nơi này. Không biết là ai phát ra thét chói tai một tiếng. "A, Ngô Thanh Ti." Bị dọa sợ đến Ngô Thanh Ti nước đều không uống xong, lôi kéo Hàn Kiêm liền hướng bên ngoài chạy, cái này nếu như bị ngăn chặn muốn rời khỏi cũng không nhất định là chuyện xảy ra khi nào, cuối cùng hai người núp ở một nhà hàng mới tránh được một kiếp, Tiểu Bắc Bắc ngồi ở Ngô Thanh Ti trên đùi, Hàn Kiêm đi điểm ba phần phần ăn. Hắn thật là đói. Ngô Thanh Ti ảo não xem ngồi ở trên đùi Tiểu Bắc Bắc, vô lực nói: "Xong, trước đây không lâu bị nổ cùng ngươi truyền sở căng đan, bây giờ được rồi. Hai tử đều có, má ơi, đau đầu muốn chết." Hàn Kiêm không nhịn được cười nói: "Sợ gì, ngươi vừa không có ký kết công ty." Ngô Thanh Ti buồn bã nói: "Ta sau này thế nào lấy chồng a? Ngươi được phụ trách. Gà ta, dễ có cưới ngôi sao là sẽ phá sản. Ngươi đầy túi cũng không có một vạn khối tiền, ngươi đi đâu phá sản đi? Thế nào? Ngươi thật đúng là muốn gả cho ta? Ừ, có thể cân nhắc. Tối thiểu có thể có một miễn phí bồi luyện." Cút 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 lăn. Tiểu Bác Bác học Hàn Kiêm dáng vẻ hướng về phía Hàn Kiêm nhíu môi hô: "Cút cút 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 lăn. Phiếu hàng tháng nha. Đính duyệt nha, bảo bối nha, Chương 689 ăn hàng thế giới, chương 689 ăn hàng thế giới. Ngô Thanh Ti khẩu vị rất nhỏ, nàng nói có thể cùng Tiểu Bắc Bắc ăn một phần, nhưng là Hàn Khiêm không có đồng ý. Dù sao Ngô Thanh Ti đối Tiểu Bắc Bắc tốt là bởi vì Hàn Khiêm nguyên nhân, Hàn Khiêm ăn đắt giá thức ăn nhanh, nhẹ giọng nói: "Ngươi điện ảnh chuẩn bị thế nào rồi? Cửa nha môn nhi cấp ta hạ đạt nhiệm vụ mới, phải đem Long Hồi Thủ xây dựng công tác ném tới ngươi trong phim ảnh đi, bảo là muốn giúp Tân Hải thị tuyên truyền, ta chẳng qua là chuyển đạt, chính ngươi xem làm." Ngô Thanh Ti đem trong cái mâm cần thái cùng củ cà rốt lựa đi ra để ở một bên, nhẹ giọng nói: "Cũng không có vấn đề, bây giờ kịch bản hết thảy đều chuẩn bị xong, khai mạc thời điểm ngươi chuẩn bị một chút đi hướng dẫn một cái chi tiết." Hàn Khiêm xem Ngô Thanh Ti lựa đi ra cải xanh, khẽ cau mày: "Nếu như ngươi không sợ, ta có thể an bài ngươi cùng con quốc gặp một lần, để cho hắn cùng ngươi nói một chút bên trong chi tiết, ngươi bộ này kịch khẳng định không thể đào sâu Tân Hải thị nội tình, sắp xỉ ngươi liền thỏa mãn đi, nhớ ăn nhiều cải xanh." "Ta chẳng qua là không ăn hai loại mà thôi, Hàn Khiêm ngươi cùng Thanh Hồ sau này làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy hao tổn a." Nàng đã không nhỏ. Lại là cái này để cho người đau đầu vấn đề, Hàn Khiêm để đua xuống một cái tát vỗ vào trên trán, vô lực than thở: "Ta bây giờ cũng không biết phải làm gì mới tốt, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, lời của ta nói các nàng cơ bản cũng làm rõ bên hai. Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh hai người giữa tựa hồ có nào đó ước định, Úy Tĩnh cùng Đồng Giao bởi vì ta nhau nhau không thể tách rời ra, đối với Thanh Hồ ta chỉ có thể bảo đảm sẽ không để cho nàng bị thương, cái khác ta cũng không biết ta làm như thế nào đi làm, nổn ngang chuyện quá nhiều, ta cũng không tâm tư lo lắng những thứ này." Nô Thanh Ti nhắm hai mắt gật gật đầu, khẽ thở dài: "Biết ngươi bận rộn, không nói những thứ này phiền lòng chuyện, nhìn Hà Ma đi. Đi ra chơi nhà, vui vẻ lên chút, trách ta lắm mồm. Ngươi kia cốt chính mình hai bạn thai đi. Hàn Khiêm ngươi có bị bệnh không? Ngươi thẳng như vậy nam làm sao sẽ có nhiều như vậy cô gái thích ngươi? Ấm áp nam đều là bị điều giáo, trai thẳng là mới tinh." "A." Nô Thanh Ti cười lạnh một tiếng, đeo lên khẩu trang lôi kéo Tiểu Bắc Bắc rời đi phòng ăn, nàng đã bỏ đi chống cự, ngược lại ngày mai từ khóa hot sẽ xuất hiện tên của nàng, thậm chí có thể xuất hiện ẩn trong giá thú từ đầu đề. Nô Thanh Ti mang theo Tiểu Bắc Bắc đi nhìn Hà Mã, Hàn Khiêm thời là đi rắn quán tìm Đồng Giao, trong lòng hắn còn có chút điểm lo lắng. Rắn quán đích xác rất ít người, căn bản không có đứa bé, Hàn Khiêm thấy được đứng ở cửa bị Quý Tĩnh lôi kéo không muốn đi vào Đồng Giao, Hàn Khiêm đi lên trước, hai tay khoác lên hai cái cô nương bà bay, cười nói: "Đi thôi, ta bồi các ngươi đi vào, sợ cái gì?" Hai cái cô nương hơi sững sờ, cũng là không có phản kháng, cứ như vậy bị trái ôm phải ấp ôm bả vai đi vào gián quán. Đi vào trong này Hàn Khiêm thật đúng là có chút khẩn trương, cách thủy tinh xem bên trong từng cái rán, Hàn Khiêm nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, sau đó nàng cảm giác Đồng Giao cả người đều là cứng ngắc, xem xét lại Quý Tĩnh, nàng lộ ra cũng là rất ung dung. Hàn Khiêm ôm Đồng Giao bả vai, nhẹ giọng nói: "Ngươi rất sợ hãi?" Ta đặc biệt sợ vật này, Hàn Khiêm a. Các ngươi hai chơi đi, ta đi ra ngoài trước a." Tiếng nói rơi, Đồng Giao xoay người chạy, căn bản không cho hai người thời gian phản ứng, còn lại Hàn Khiêm cùng Quý bác gái, hai người tay nắm tay cách thủy tinh xem bên trong cảnh xuân tươi đẹp rán. "Cháu lớn ngươi có sợ hay không cái này?" "Sợ." Hàn Khiêm rất trả lời thành thật, xem khạc lưỡi rán, lại nói: "Ta tương đối sợ hãi loại này đi lên đường không có động tĩnh vật, ưm nhìn thấy những thứ này giống như là thấy được phùng luôn vậy." Quý Tĩnh dùng sức nắm chặt Hàn Khiêm tay, hỏi một nàng vẫn muốn đi hỏi vấn đề: "Cháu lớn, ngươi sợ hãi phùng luôn sao?" "Sợ. Ta sợ hắn cùng đồ mặt lộ thương tổn tới ngươi, lần trước hắn trở về Tân Hải, ta trước tiên sẽ để cho Tô Lượng đi đem ngươi đưa đến Tiền Linh nhà đi, Phùng Luân người này rất biết đi bắt lòng người nhược điểm." "Không nhìn." Quý Tĩnh lôi kéo Hàn Khiêm lưới bên ngoài đi, Hàn Khiêm cười nói: "Còn không có thấy được Bạch Mãng sao? Thế nào không nhìn rồi?" "Vậy cũng không nhìn. Sợ ngươi không vui." Hàn Khiêm ôm Quý Tĩnh bả vai, cười nói: "Đi thôi. Không có vui vẻ hay không, đi. Nhìn Mãng xả đi." Vừa mới dứt lời, điện thoại di động đến rồi một cái tin nhắn ngắn, là Đồng Giao phát tới, nàng tìm được Ngô Thanh Ti, bây giờ đi tìm Thái Thanh Hồ các nàng nhìn cá voi sát thủ biểu diễn. Thời điểm ra đi điện thoại liên lạc, Hàn Khiêm vừa đi vừa xem điện thoại di động. Có mấy cái điện thoại chưa nhận, không biết là ai, lười trở về. Đi tới rắn quán chỗ sâu, xem trên bả vai khiêng Mãng xà cô đường, Hàn Khiêm nhất thời cảm giác có chút nhức đầu, ôn ngoãn có thể đời này sẽ không biết sợ hai hai chữ viết như thế nào, lớn bằng cánh tay màu trắng Mãng xà bị nàng kháng trên bờ vai, bên người có rất nhiều nhân viên công tác đang bảo vệ an toàn của nàng. Một bên Yến Thanh Thanh nuốt ve Bạch Mãng đầu, Hàn Khiêm rõ ràng có thể cảm giác được con rắn này không còn lưu luyến cõi đời, liền hai cái này bệnh tâm thần dày vò. Hàn Khiêm đi lên trước hướng về phía ôn ngoãn cái hốt vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, sau đó nhìn về phía nhân viên công tác nhẹ giọng nói: "Đồ chơi này có thể khoảng cách gần đụng chạm." Nhân viên công tác đầy mặt bất đắc dĩ, bọn họ cũng hết cách rồi, là phía trên truyền xuống ý tứ, Hàn Khiêm vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến gặp phải bất kỳ phiền toái lớn cũng không cho Lý Kim Hàn gọi điện thoại ôn ngoãn lại bởi vì mong muốn sờ một con rắn đi cấp Lý Kim Hàn gọi điện thoại. Lý Kim Hàn đối cô cháu gái này nhi cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt đi gọi điện thoại. Ôn ngoãn quay đầu nhìn Hàn Khiêm cười ngây ngô nói: "Vốn là nghĩ khoảng cách gần đi nhìn gấu trúc, nhưng là Yến Thanh Thanh không đi, nàng nói gấu trúc là gấu không phải mèo." Yến Thanh Thanh trên mặt cũng có bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, lúc này ôn ngoan áp sát Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Khiêm ca ca, Mãng xà là gì mùi vị nha?" Nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng luống cuống, nhân viên công tác đội vàng đem Bạch Mãng thả lại tủ trưng bày trong, Yến Thanh Thanh nắm ôn ngoan cổ áo ra bên ngoài kéo, nàng không thể nhịn được nữa. Nhìn hồ ly thời điểm nàng hỏi hồ ly gì mùi vị, nhìn con voi thời điểm hỏi con voi ăn ngon lành tiêu có phải hay không cùng nàng ăn không giống nhau. Nhìn gà rừng thời điểm nói dùng cái này làm gà ăn mày nhất định ăn rất ngon. Về phần nghĩ khoảng cách gần nhìn gấu trúc đoán chừng là nàng nghĩ nếm thử một chút cây trúc là cái gì mùi vị. Bây giờ còn nhớ thương con này bạch mãng rồi. Tiến Thanh Thanh vừa đi vừa nói. Không được. Vị ngươi tới sở thú là nhìn động vật, nàng con mẹ nó hình như là tới chọn bữa ăn tối. Đối với Ôn Đoan ăn ngon tính cách, Hàn Khiêm cũng là hết cách rồi. Quý Tĩnh cười nói Ôn Đoan thật là đáng yêu. Ôn Đoan quay đầu đối Quý Tĩnh ném một hôn gió, cười nói: Ta buổi tối phải đi mua rắn. Ba. Tiến Thanh Thanh một cái tát quất vào trên mông mít nàng, cả giận nói: Ăn em gái ngươi a, nhìn cá heo đi. Không không không, không nhìn cá heo, không thể ăn. Chúng ta đi nhìn cua hoàng đế chứ sao? Đồ chơi kia ở hải sản thị trường. Không xung đột nhà không xung đột. Chương 690 lạc liễu chương 690 lạc liễu đồng giao bọn họ đi nhìn cá voi sát thủ, Ôn Đoán lôi kéo ba người tìm hải sản thị trường mua cua, kết quả Ôn Đoán đem bọn họ mang tới đáy biển thế giới đến rồi, mua vé vào sân, đi vào cửa liền thấy rất nhiều cái bể thủy tộc, bên trong con cá cũng rất xinh đẹp. Chỉ bất quá ba người không tâm tư đi nhìn cá, như sợ Ôn Đoán kêu một câu phục vụ viên, con cá này làm gì ăn ngon loại vậy tới. Cũng may Ôn Đoán không có xúc động như vậy, nhưng là nàng mở miệng phê bình. Con cá này quá lớn, xem cũng không ăn ngon, a. Chúng ta ra biển thôi, bên trong cái ai, Thanh Hồ không phải có một cái thuyền sao? Khó khăn lắm mới đi ra chơi một lần, cứ quyết định như vậy, ngày mai trở về Tân Hải ra biển. Tiến Thanh Thanh nhắm hai mắt vô lực nói. Người công tác liền không có chút nào bận rộn không? Ôn Đoán cười hắc hắc. Ta đem ba ta làm công ty đi. Nghe được câu này Hàn Khiêm huyết áp trong nháy mắt liền lên đến rồi, nhắm hai mắt miệng lớn hô hấp, Ôn Đoán cái này đột nhiên đem lão Ôn làm đi sướng vinh đi làm. Đây là Hàn Khiêm vạn vạn không nghĩ tới chuyện, xem nằm ở tủ kiếng xem cá nóc nhím Ôn Đoán, Hàn Khiêm thở dài. Tiến Thanh Thanh cau mày hỏi. Ngươi thế nào để cho lão gia tử rời núi rồi? Liên vì ngươi lần này có thể đi ra chơi. Ôn Đoán chỉ cá nóc nhím xem Hàn Khiêm, người sau khe khẽ lắc đầu, Tiểu Phượng Hoàng thất vọng thở dài, nhẹ giọng nói: Ta để cho ba ta đi công ty là vì đào sướng hưởng người, dù sao hắn có độ tin cậy cao hơn ta một ít, ngươi nhìn ta ngày này cả lơ phất phơ, ai có thể tin tưởng ta? Nếu là không có ta cha cùng Hàn Khiêm, ta đoán chừng ta đã sớm về nhà dưỡng lao đi, ta cấp Thanh Hồ gọi điện thoại, ngày mốt ra biển. Ở Tân Hải nói nhiều kêu chút người, náo nhiệt một chút, ngươi gần đây không phải cũng không có gì phải bận rộn sao? Yến Thanh Thanh lần nữa thở dài, ta đích xác không có phải bận rộn, nhưng là ta không nghĩ chơi với ngươi. Vậy ngươi về nhà, ta cùng Hàn Khiêm đi chơi. Hàn Khiêm cũng không muốn cùng ngươi chơi. Ngươi hỏi một chút hắn không dám đi sao? Ta bây giờ hoàng mã quái trong người, không được ta liền đem ta vợ chồng nhận lấy chứ sao? Lúc này Hàn Khiêm nhận được Liễu Xanh Vũ điện thoại, hỏi hắn có thời gian hay không gặp một lần. Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi Ôn Đoán xác định là không phải ngày mai trở về, người sau khẳng định gật đầu. Sau đó Hàn Khiêm nói cho các nàng biết bạn thân chơi, hắn có một số việc phải đi vội một cái. Ra cửa gọi cho Quan Quân Ưu, để cho nàng tìm Ngô Thanh Ti lấy xe chìa khóa, đi ra ngoài làm một ít chuyện. Hai cái không biết đường ra hỏa ở trong thành phố vòng gần một giờ mới tìm được Liêu Xanh Vũ nói địa phương, đứng dậy rất dễ dàng tìm, làm sao Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu xuất hiện ở cùng nhau thời điểm quy kịch liền hạ xuống. Đi vào cái này không biết là địa phương nào kiến trúc, dùng Quan Quân Bưu vậy nói đồ chơi này gọi tư nhân hội sở, sau đó Hàn Khiêm hỏi hai người bọn họ đây có tính hay không tự xông vào nhà dân. Cái vấn đề này nhường một chút Quan Quân Bưu rơi vào trầm tư. Ở người hầu dẫn hạ, ở biệt thự hậu viện thấy được Liêu Xanh Vũ, cùng với mấy cái Hàn Khiêm đặc biệt người quen. Lạc Phú, Tổ Tử, An An, Diệp Chi cùng với đêm hôm đó ở đường cái gặp phải Lạc Nôn, Hàn Khiêm tùy tùy tiện tiện đi lên trước ngồi ở Diệp Chi bên người, sau khi ngồi xuống một cái tát vỗ vào Diệp Chi trên đùi, cả giận nói: Người đi ra chơi vậy mà không gọi ta, có phải hay không muốn tạo phản? Diệp Chi che chân cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, thấp giọng nói: Đau a, người đi sở thú cũng không có la ta a, ta bây giờ là nghỉ phép trạng thái, ngày mai trở về Tân Hải, Ôn Đoán muốn ra biển, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Không cho Diệp Chi cơ hội phản bác, Hàn Khiêm lấy ra khói đưa cho Lạc Phú, người sau nhận lấy điếu thuốc điếu môi, đặt ở trên lô thai, ở trong túi lấy ra một hộp không có mở ra khói đưa cho Hàn Khiêm. Cho ngươi nếm thử một chút, hoa lớn thêm tiền lấy được. Hàn Khiêm nhìn màu trắng bao thuốc lá bên trên mấy cái chữ đỏ, khẽ cười nói: Đồ chơi này ngươi còn dùng bỏ ra số tiền lớn, ngươi muốn vậy ta làm cho ngươi một dương tới. Lạc Phú xem thường điếu môi: Ngươi thì khoác lác như bước đi, ngươi dám tìm Lý Kim Hàn muốn cái này? Mới vừa rồi Diệp Chi còn nói gần đây đang ngó chừng ngươi hút thuốc chuyện. A, cười khẩy một tiếng, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Hàn Khiêm cười nói: Hán Khanh huynh đệ, ngày mốt ra biển chơi, có thời gian hay không? Cùng nhau a. Ngày mốt, ngươi có thể hay không trước hẳn nói? Ngày mốt phải bồi lão gia tử đi ra ngoài, ngươi nếu là dùng thuyền vậy ta ngược lại có thể cho ngươi đưa qua một chiếc. Thanh Hổ có thuyền, tìm ngươi có chút việc nhì, ta gần đây không có khói, ngươi có hay không đừng dây. Khói? Đồ chơi kia nhà ta có mấy dương, ta nghe anh nói ngươi bị khống chế không thể hút thuốc à? Ta cũng không dám cho ngươi. Ta tặng lễ. Nha. Địa chỉ phát cho ta đi. Khói không thể rơi vào trong tay ngươi, không phải Lý Kim Hàn lão đầu nhi này khẳng định tìm ta phiền toái, bì bì. Điện thoại nói treo liền treo, một bên Lạc Phú vỗ tay một cái cười khổ, sau đó Hàn Khiêm cho mọi người giới thiệu một chút Quan Quân Ưu, tràn diện trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, Tổ Từ dưới bàn nắm An An tay, tỏ ý để cho nàng mở miệng, nhưng nàng không dám, từ Hàn Khiêm đi vào nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Điều này làm cho An An tâm trong rất thất vọng, chẳng lẽ nói nàng sắc đẹp căn bản không lọt nổi mắt xanh của Hàn Khiêm. Nha nha có chút chịu không nổi cái này an tĩnh không khí, hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Khiêm nhi ca ngươi muốn ra biển?" Bột Hải. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cười nói: Không biết đâu, nhìn ấm áp cùng Thanh Hồ các nàng hai cái ý tứ đi, Người muốn đi? Đáng tiếc Tiểu Vũ giống như không đi được Tân Hải a. Nha Nha quay đầu căm tức nhìn Liễu Xanh Vũ, cả giận nói: Khiêm Nhi ca ngươi khỏi nói cái này ngu bức, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, chúng ta không phải bạn bè nhà, ngươi lúc nào thì trở về Tân Hải? Ta cùng An An cùng các ngươi cùng đi. An An. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn một cái cục xúc bất an An An, hắn không có mở miệng, An An thấy vậy vội vàng nói: Nha Nha, ta gần đây không có thời gian, ngươi phải đi liền cùng Tiểu Vũ cùng đi chứ, ta ngất tuyển. Nha Nha có chút nghi hoặc nhìn An An, nghiêng đầu nói: Ngươi lúc nào thì choáng váng ngược lại ta không đi? An An phản ứng để cho Nha Nha cho rằng là Hàn Khiêm uy hiếp nàng khuê mật, có thể tưởng tượng nghĩ cái này tựa hồ là khuê mật đợi rất lâu rất lâu, nếu như nói cùng Hàn Khiêm gây gổ có thể sẽ để cho khuê mật mất đi kiếm không dễ cơ hội. Lạc Nôn xem tối hôm qua vẫn ngồi ở nàng trên xe, An An khẽ to mày, ngày hôm qua nàng vẫn chỉ là một bình hoa, hôm nay lại có thể xuất hiện ở cái bàn này bên trên, nơi này không phải bà, không phải hôm đêm, không phải tùy ý có thể bính bàn địa phương. Lạc Nôn nhìn một cái này từ Tân Hải thị tới khách không mời mà đến, năng lực của hắn rốt cuộc ở đâu? Một mực không nói gì Liễu Xanh Vũ lên tiếng, cười khổ nói: Hàn Khiêm a, ngươi hại thảm ta a. Nói ra, Hàn Khiêm cau mày nghi ngờ nói: Ngươi sẽ không tối hôm qua cấp Nha Nha gọi điện thoại thổ lộ a? Một lời mệnh chung, Liễu Xanh Vũ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này Hàn Khiêm lại nói: Ngươi bị cự tuyệt nên là đáng đời, ngươi tìm ta tới liền vì chút chuyện này. Liêu Xanh Vũ lắc đầu một cái, đưa ngón tay ra An An, nhàn nhạt nói: Ta hỏi nàng, tiền cùng công ty chọn một mà thôi, ta cấp công ty, Lạc Phú cho người ta mới, nàng không chọn, nói phải nghe ngươi ý kiến. Hàn Khiêm bĩu môi khinh bị nói: Không chọn liền con mẹ nó đúng, các ngươi hai là muốn mượn An An danh nghĩa thử một chút Liêu Lạc hai nhà hợp tác à? Bây giờ chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết Lạc Thần cùng Liêu Xanh ca đối kinh thành làm ăn không nhúng tay vào. Các ngươi hai muốn lén lút sờ sờ hợp tác để cho An An tên ngu ngốc này cho các ngươi bịa lỡ đạn. Công ty cũng phải, tiền cũng phải, một phần cũng không thể thiếu. Lạc Phú bước lên một viên lớn anh đảo đánh tới hướng Hàn Khiêm, cao mày nói: Bây giờ ngươi tìm chúng ta hai làm việc, ngươi có thể hay không đừng như vậy ngu bức? Còn ngươi nữa nói chuyện có thể hay không nguyện chuyển một chút? Nói quá trắng trợn để cho người không có bí mật biết không? Hàn Khiêm tiếp lấy anh đảo nhét vào Diệp Chi trong miệng, khinh bị nói: Ngươi có cái dám bí mật? Dứt lời nhẹ giọng hỏi Diệp Chi ngọt không ngọt, Diệp Chi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Hàn Khiêm hướng về phía An An chu chu miệng, tỏ ý nàng đem anh đào lấy tới. An An đứng lên thời điểm tổ từ giữ nàng lại. An An hướng về phía khuê mật ôn nhu cười một tiếng, vươn lên anh đào đặt ở Diệp Chi bên người. Lúc này Hàn Khiêm mở miệng lại nói: Ta không hiểu rõ lắm các ngươi hai nhà làm ăn, nhưng là từ Lạc Thần cùng Liêu Xanh ca trên thân nhìn, không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Lạc Phù à, chị ngươi là tìm mọi cách bắt được công ty sau đó ở chuyển cho ngươi, tiểu tử ngươi cũng cố gắng một chút. Về phần Liêu Xanh Vũ, anh ngươi là hoàn toàn buông tha cho Liêu Thị, các ngươi ý tưởng là tốt. Ta cũng hy vọng các ngươi hai cái quản lý dưới hai nhà có thể trở nên xương đinh, như vậy đi. Tiền các ngươi hai cái xem cấp, công ty treo ở An An dưới tên, các ngươi chọn mấy cái nhân tài ưu tú mang theo nàng. Tiếng nói rơi Lạc Phú nói tiếp cười nói: Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên muốn cho ta Đường Huỳnh tiên sinh Lạc Nôn mang theo đoàn đội và ở Liễu gia công ty, mang An An 2 năm, sau đó đem công ty giao cho An An. Hàn Khiêm đứng lên dối người, ngáp một cái. A ha, 2 năm sau nàng nếu là còn không có biện pháp độc lập quản lý một công ty vậy liền đá ra đi, nên làm gì làm cái đó đi, thường ngày không cần quá để mặt ta. Nên nói nên mắng mắng, nhưng là nói nếu là ai bàn tay rơi vào trên người của nàng, đừng nói ta Hàn Khiêm không nể tình chặt móng ướt, ta đi. Diệp Chi ngươi cũng đi theo ta. Nói đi là đi, An An đứng dậy đưa Hàn Khiêm ra cửa. Ngoài cửa, Hàn Khiêm để cho Diệp Chi cùng Quan Quân Bưu lên xe trước, xem hai người lên xe, Hàn Khiêm lấy ra một con khói, An An vội vàng lấy ra cái bật lửa đốt, rít một hơi thật sâu, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói. Ở hai nhà bọn họ làm việc không cần quá hèn mọn, kinh thành ta có thể chen vào lời cũng chỉ có Liêu gia cùng Lạc gia, ta cho ngươi thời gian 2 năm. Ta cho rằng ngươi thành công, ta sẽ mở tốt căn phòng để ngươi chờ ta đi lâm hạnh ngươi. Nếu như thất bại, ta đối với ngươi thân thể cũng mất đi bất kỳ hứng thú gì nhi. So với nam nữ về điểm kia chuyện, ta càng thích dưỡng thành. Dĩ nhiên, ngươi có thể tùy thời phản bội ta, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu nổi hậu quả. An An cúi đầu không nói lời nào. Sau đó Hàn Khiêm lần nữa nói: Ngươi ở bên cạnh ta cô nương trong không có bất kỳ ưu thế, ngươi duy nhất để cho ta coi trọng chính là ngươi đối với mình ước thúc cùng tàn nhẫn. Lạc Nôn người này rất có dạ tâm, ngươi có thể lợi dụng hắn làm cho ngươi đá cây chân. Đến lúc đó ở một cước đa băng, nếu như có một ngày ngươi có thể trở thành nghị ấm áp cùng Yến Thanh Thanh vậy nữ cường nhân, ngươi cũng có thể đá văng ta. Ngươi toàn bộ cố gắng đều là vì chính ngươi, ngươi tiền kiếm được ta cũng không cần, về phần kết cục, bằng lương tâm đi. Hôm nay không hù dọa. Hàn Khiêm đi xuống bậc thang, mới vừa đi hai bước xoay người chạy đến An An trước người, cắn răng cả giận nói: Sau này chỉ có thể ở trước mặt của ta xuyên tơ đen. Chương 691 ấm yến chi giao, chương 691 ấm yến chi giao, nói ra biển liền ra biển, ôn nhoãn một ngày cũng không chờ, dùng lại nói của nàng, kinh thành cua quá đắt, hơn nữa còn không mập. Nàng phải về Tân Hải ăn cua, kết quả đêm đó đám người liền lái xe trở về Tân Hải, lần này lái xe chính là Hàn Khiêm. Yến Thanh Thanh ôm Ôn Ngoãn cổ tức giận mắng nàng quá tùy hứng. Ôn Ngoãn cũng không phản kháng, cuối cùng dứt khoát nằm song xoài Yến Thanh Thanh trong ngực, đưa ra một ngón tay đâm bộ ngực của nàng. Các nàng hai tuyệt đối có chuyện. Đây là Hàn Khiêm ở rất sớm trước liền chuyện đã xảy ra, từ qua sang năm, Ôn Ngoãn thái độ đối với Yến Thanh Thanh biến chuyển vô cùng lớn, mặc dù nói có cái vã, nhưng là trong này không có cửu hận, hơn nữa nàng cũng không ở ngăn trở Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh giữa tiếp xúc. Đã rất nhiều không có nói qua rời đi vinh diệu những lời này. Các nàng hai rốt cuộc có cái gì ước định? Về đến nhà trời đã tối rồi, Tiểu Bắc Bắc bị đuổi về nhà, Dương Lam nhiệt tình chiêu đãi mấy người, kết quả Hàn Khiêm không thích hợp nói một câu. Dương tỷ ngươi lúc không có chuyện gì làm dọn dẹp một chút nhà chứ sao? Nói ra, Hàn Khiêm liền bị Dương Lam dẫn sau cổ áo ném ra ngoài. Đi vào cửa nhà, Hàn Khiêm đẩy ra phòng ngủ phụ cửa xem đã cài đặt tốt thảm tạ ta mì, hắn có loại mong muốn khóc xung động. Trở lại rồi, rốt cuộc trở lại rồi, lão tử rốt cuộc có thể một người ngủ. Tắm đều chẳng muốn tắm, tìm ra chăn đệm phô ở thảm tạ ta mì trên giường, sau khi chui vào trong chăn cảm giác kia gọi một thoải mái, Hàn Khiêm thích cứng một chút giường, ôn ngoan cái giường kia quá mềm, tối hôm qua ngủ không ngon cộng thêm mệt mỏi một ngày, Hàn Khiêm thật sớm tiến vào trong giấc mộng. Hắn làm một giấc mơ kỳ quái, trong mộng ấm áp cùng Yến Thanh Thanh kết hôn, các nàng hai cái rất thân mật rất ân ái cảm tạ khách khứa chúc phúc, còn hắn thì bị rơi tại trong đại sảnh giữa, đồng dao cầm một thanh roi quất hắn cấp đại gia hỏa trợ hứng. Hàn Khiêm bị làm tỉnh lại, mở mắt ra trong nháy mắt, hắn cảm giác bị người ôm lấy, hít sâu một hơi, xem ra ôn ngoan không phải xoắn suýt giường ở nơi nào, mà là xoắn suýt hắn ở đâu, đưa tay ra bắt lại thủ đoạn, Hàn Khiêm bị sợ hết hồn. Không phải ôn ngoan, tay ấm áp cổ tay là có thịt, mềm mềm, bây giờ trong tay thủ đoạn cực kỳ nhỏ mảnh, Hàn Khiêm vội làm lên thân thể, thấy được rải rác ở trên gối đầu tóc vàng lúc, Hàn Khiêm sửng sốt. Ngu thi tử, nàng tới lúc nào? Làm sao có thể ngủ ở nơi này? Hàn Khiêm vội xuống giường ra cửa, đẩy ra phòng ngủ chính cửa, là ấm áp cùng Yến Thanh Thanh, xuống lầu đẩy ra phòng ngủ phụ cửa, bên trong là Đồng Dao. Hàn Khiêm mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lúc chuẩn bị đóng cửa Đồng Dao lên tiếng. Có phải là ngu thi tử hay không lại chạy đi tìm ngươi rồi? Hàn Khiêm xoay người đi vào căn phòng, nhẹ giọng nói. Ngươi nói đúng, bây giờ ngươi đi lầu hai ngủ, hai chúng ta chuyển sang nơi khác, tránh cho sáng sớm ngày mai lại là một trận chiến tranh. Không đi. Đồng Dao trả lời rất kiên quyết, Hàn Khiêm đi tới mép giường vỗ nhẹ đồng quái vật bà bay, khinh nu nói. Nghe lời. Ngươi nếu không đi vậy ta lên giường a. Đồng Dao không nói lời nào, Hàn Khiêm đến rồi tính khí, lên giường nằm song xoài Đồng Dao bên người, hắn không tin Đồng Dao có thể kiên trì cùng hắn cùng ngủ. Hắn tính sai. Đồng Dao giống như không có cảm giác vậy, hoàn toàn đem Hàn Khiêm xem như không khí, không núp đích, Hàn Khiêm đưa ngón tay ra đâm một cái Đồng Dao sau lưng, nhẹ giọng nói. Ngươi có đi hay không? Không đi. Vậy ta chui chăn a. Đồng Dao lại không nói, Hàn Khiêm vén chăn lên chui vào chăn, sau đó Đồng Dao lật người cười ở Hàn Khiêm trên thân. Hàn Khiêm sửng sốt, một giây kế tiếp Đồng Dao hôn hắn, tràn đầy mùi rượu, đẩy ra Đồng Dao. Yếu ớt dưới ánh đèn, Hàn Khiêm có thể thấy được Đồng Dao đã uống say nét mặt, hắn có chút luống cuống, nội tâm chỗ sâu nhất còn có một chút xíu mong ngợi, bởi vì bây giờ đồng quái vật thẳng thắn gặp nhau, một sao một chút nhìn rõ ràng. Hàn Khiêm run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi uống bao nhiêu rượu? Đồng Dao ngượng tay chát giải ra Hàn Khiêm nút áo ngủ. Ai cần ngươi lo, chính ngươi đưa tới cửa cũng đừng trách ta. Đang ở Hàn Khiêm cho là nếu bị Lâm Hạnh thời điểm, Đồng Dao động tác trong tay đột nhiên dừng lại, nằm ở Hàn Khiêm trên người không nhúc nhích. Nghe nàng đều tiếng hít thở, Hàn Khiêm tuyệt vọng. Đồng quái vật ngủ thiết đi. Bây giờ bị giày vò không trên không dưới nàng ngủ thiết đi. Phất tay một cái tát vô vào trên mông đít nàng, kết quả cô nương này một chút phản ứng cũng không có. Xuống giường xem ngủ say Đồng Dao, Hàn Khiêm thật muốn đem nàng bắt lại đánh một trận. Tổng cộng ngươi hơn nửa đêm không ngủ chính là đang ngó chừng ngủ thi tử. Đi ra khỏi phòng mở ra đèn của phòng khách, xem ném xuống đất vớ, quần áo, Hàn Khiêm không biết mấy cái này cô nương ở Dương Lam nhà uống bao nhiêu rượu, đi vào phòng vệ sinh. Lạnh băng nước rơi ở trên người không khỏi dùng mình một cái, chờ Hàn Khiêm đi ra phòng vệ sinh thời điểm ôm cánh tay, đôi môi run rẩy nhỏ giọng chửi mắng. Mắng so, đều là gạt người. Mùa thu liền không thể tắm nước lạnh tắm. Trở lại lầu 2 tìm một tấm thảm một lần nữa trở lại lầu 1, nằm trên ghế salon nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu còn là không ngừng xuất hiện Đồng Dao bóng dáng, Hàn Khiêm xem phòng trọ cửa, sau đó vừa liếc nhìn vệ sinh cửa. Cắn răng một cái dậm chân một cái. Hàn Khiêm một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, chờ lúc đi ra cả người cũng không tốt, nằm trên ghế salon rất mau tiến vào trong giấc mộng, lần này mộng trở nên lúc lớn lúc nhỏ. Chợt bình tĩnh, chợt bạo loạn. Hai lần nước lạnh tắm cộng thêm nghỉ ngơi chưa đủ, Hàn Khiêm ngã bệnh, hắn không biết mình là thế nào về đến phòng. Tóm lại, ra biển chuyện bị trì hoãn. Ôn Ngoãn ngồi xếp bằng ở Hàn Khiêm bên người, một tay kéo cằm hồ nghi nói: "Ngươi hơn nửa đêm đi tắm rất kỳ quái a." "Khiêm ca ca." Ngồi ở Ôn Ngoãn đối diện Yến Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ chính ngươi làm không có tốt làm trên tay?" "Ai nha, dù sao bản cung duyệt phiến vô số, Hàn Khiêm ta dạy cho ngươi a." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh liền đem tay vươn vào trong chăn, sau đó chán liền bị Ôn Ngoãn vỗ một cái. "Đừng làm loạn." Hắn cũng bệnh thành bộ dáng này, cũng lạ thi tử, hơn nửa đêm chạy lôi căn phòng, huyên náo Hàn Khiêm chạy đi phòng khách ngủ. Yến Thanh Thanh bĩu môi nói, ngươi cảm thấy là thật trong lúc vô tình chạy lôi. Ôn Đoán ha ha cười nói, quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Tiếng nói rơi cúi người xuống nắm Hàn Khiêm gương mặt, dịu dàng nói, ta Khiêm ca ca, ngươi làm sao lại ngã bệnh nha? Nhu nhược tiểu tử, sao sao cộng? Làm mai liền hôn, Yến Thanh Thanh giận không chịu được cũng ở đây Hàn Khiêm trên mặt hôn một cái. Sau đó hai nữ nhân đã bắt tóc của đối phương ở thảm tạ tạ mỹ bên trên đánh nhau, cũng không đến nỗi nóng mắt. Cuối cùng Ôn Ngoãn bị Yến Thanh Thanh đặt tại dưới người, một cái tát vỗ vào trên ông. Bưng cháo đi vào căn phòng Đồng Dao lườm hai người một cái, buông xuống nhăn lấy ra thuốc dịu nhau Hàn Khiêm ngồi dậy, lúc này Hàn Khiêm làm ngộng, ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng là cháo cũng là một hớp đều không ăn. Ai? Dương Lam đơn giản rất có thể uống rượu, ta cũng không nhớ ta tối hôm qua là làm sao trở về, được rồi. Các ngươi hai đừng làm rộn, bây giờ thi tử ở dưới lầu tự trách đâu, Ôn Ngoãn ngẩng đầu lên cau mày nói. Có gì tự trách, không phải là đi nhầm phòng sao? Hắn ngã bệnh cũng rất tốt, tránh cho một ngày chuyện gì đều muốn hắn bận tâm. Ta cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, các ngươi cũng đi làm việc các ngươi à, ta chiếu cố Hàn Khiêm liền tốt. Ngươi, Ngươi có thể chiếu cố bản thân cũng không tệ rồi, sinh hoạt không thể tự lo liệu ngu ngốc còn phải chiếu cố người khác. Bây giờ công ty ta công tác đều đã bắt đầu vận hành, ta ngược lại không có việc gì nhi, các ngươi đi làm việc đi, ta chiếu cố Hàn Khiêm liền tốt. Tiễn Thanh Thanh đầy mặt tự tin, sau đó đồng giáo hỏi một câu hai người biết làm cơm không. Ôn Loan an tĩnh, kết quả Yến Thanh Thanh nói một câu ăn cái gì cơm. Đánh đường vợ lũ cổ không nói bụng. Ấm áp cùng đồng giao đồng thời nhìn về phía Yến Thanh Thanh, một giây kế tiếp nàng liền bị hai cái cô nương kéo cánh tay đẩy ra căn phòng. Cũng tuyên bố nàng có thể là Hàn Khiêm sinh mạng trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Hàn Khiêm rất mơ hồ, hắn không biết mấy cái cô nương đang nói cái gì, tay chân vô lực, người không thăng bằng, đồng giao một mực tại căn phòng chiếu cô Hàn Khiêm, uống nước uống thuốc lượng nhiệt độ, một mực không có rời đi, về phần Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh đã ra cửa. Bởi vì Nưu Tiểu Hoa cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, nói tìm Hàn Khiêm có một số việc, điện thoại là Ôn Văn tiếp, nàng hẹn địa phương, mang theo Yến Thanh Thanh ra cửa. Yến Thanh Thanh xoa tay nắm quyền, Ôn Văn lái xe nhàn nhạt nói, cũng không phải là đi qua đánh nhau, có thể đoán được nàng phải làm gì. Không cần đoán, lười đoán, không nghi đoán, rút ra hai bạn thai là được. Yến Thanh Thanh biện pháp luôn là bạo lực như vậy. Ở phòng cà phê gặp được Nưu Tiểu Hoa, không phải là công vụ nhân viên, nàng mặc trang phục cũng thay đổi dáng vẻ, mang theo khuyên thai, vẽ lên mắt gói. Đáng tiếc nàng loại này tiểu hồ ly ở Yến Thanh Thanh loại này đã là Tô Đát Kỷ Thiên Hồ trước mặt thật không đáng chú ý hơn nữa đối với Nưu Quốc Đống, các nàng đã sớm biến thành đối nghịch, cũng không có lý do đi tôn trọng đối phương. Nưu Tiểu Hoa ngồi ở hai người đối diện, cao mày hỏi: "Các ngươi có thể đại biểu Hàn Khiêm?" Ôn Đoán uống cà phê nhàn nhạt nói: "Vậy phải xem chuyện gì, ngươi nói." "Ta nghe, ta muốn cho Hàn Khiêm không tiếp tục truy cứu chuyện đêm hôm đó." Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói: "Lấy cái gì để đổi? Hoặc là nói ngươi cho là chúng ta thiếu cái gì? Tiền ngươi không nhất định có ta nhiều, quyền vậy chúng ta không dùng được." Nữ nhân Hàn Khiêm coi trọng ngươi, ngươi có thể lấy ra cái gì tới giao dịch? Nưu Tiểu Hoa lấy ra khói đốt, nhàn nhạt nói, cái gì cũng không có, hắn buông tha cho truy cứu, ta về nha môn miệng nhì công tác, ta có thể để cho hắn ở trong thành phố đường bình thản một ít. A, Ôn Mã cười, khinh bị nói, ngươi cho rằng ngươi cha rất lợi hại, hắn ở trong mắt ta là cái thá gì? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ truy cứu tới cùng, trước kia Hàn Khiêm không thích chúng ta nhúng tay chuyện của hắn, bây giờ chính ngươi đưa tới cửa. Nưu Tiểu Hoa, ta biết ngươi thích Lâm Tung Hành, đáng tiếc, hắn chê bai dung mạo ngươi xấu xí. Tiếng nói rơi, Ôn Đoán đứng dậy đi liền. Nưu Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Ôn Đoán bóng lưng, hút mạnh một điếu thuốc, thuốc lá cho gậy tại cà phê mặt trong. Lúc này Yến Thanh Thanh đứng lên bắt lại Nưu Tiểu Hoa thủ đoạn nặng nề đện ở trên bàn, cả giận nói: "Ngươi may mắn ngươi có cái tốt cha, không phải ta hôm nay khẳng định rút ra mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi." Uy hiếp Hàn Khiêm: "Ta van cầu ngươi tới điểm thật sự, ngươi không chỉ có xấu xí, đầu óc còn ngu." Yến Thanh Thanh cầm lên tàn thuốc lắp tại Nưu Tiểu Hoa trên mặt, cũng bất kể kia tàn thuốc hỏa tình có hay không đã tiêu diệt. Chương 692 chôn đi. Nưu Tiểu Hoa trước kia cho là mình kín tiếng mới không ai tôn trọng nàng, bây giờ phách lối nhưng vẫn là không ai xem hắn ra gì. Nưu Quốc Đống không sợ Trình Cẩm, hắn sợ hai chính là bị Trình Cẩm làm khuê nữ vậy Thái Thanh Hồ, cùng Trình Cẩm cộng sự nhiều năm như vậy, Nưu Quốc Đống thật đúng là không dám hứa chắc nói Trình Cẩm cái gì cũng không biết. Nưu Tiểu Hoa lấy điện thoại di động ra gọi cho Nưu Quốc Đống tố cáo, nàng muốn Nưu Quốc Đống đem Hàn Khiêm bắt lại, Nưu Quốc Đống làm sao không nghĩ làm như thế. Nếu như có thể bắt, hắn đã sớm đem Hàn Khiêm ném vào, nhưng nếu như đem Hàn Khiêm ném vào, cái này không vừa vặn thuận Trình Cẩm tâm tư. Nưu Quốc Đống nhẹ giọng an ủi: "Ngươi gần đây chớ trêu chọc cái này Hàn Khiêm, hắn bây giờ chính là khó chơi con nhím, chờ Phùng Luân xa lưới, những ngày an nhàn của hắn cũng liền đến cuối." Nưu Tiểu Hoa không hiểu, gầm nhẹ nói: "Ngươi tại sao phải sợ tên tiểu xuất sinh này? Chính là hắn đem Tân Hải thị khuấy một bàn loạn, cha, ngươi vì sao sợ hắn?" Nưu Quốc Đống cúp điện thoại, hắn không có biện pháp cùng khuê nữ giải thích, khuê nữ để cho hắn làm chuyện hắn cũng làm không được, hắn rất may mắn câu đại pháo chết rồi, Ngụy Thiên Thành xuất ngoại, không phải bây giờ ai xảy ra vấn đề còn chưa nhất định đâu. Lâm Mạnh Đức cũng rất nhức đầu, trước kia chỉ có hắn tính toán người khác phần, mà bây giờ hắn biết có người đang tính kế hắn cũng là không có bất kỳ đầu mối. Bây giờ Ôn Thục đột nhiên rời núi chấn giữ tập đoàn Sương Minh, sự xuất hiện của hắn để cho những thứ kia đã sớm hết hy vọng người cho tàn lại cháy, giống như là lần nữa thấy được ánh dạng đông vậy, rồi rít nhảy việc tiến về Sương Minh. Lâm Mạnh Đức hiểu, công ty quy mô lớn nhỏ đã không còn ảnh hưởng bọn họ thu nhập, bọn họ nếu có thể nhảy việc, Ôn Thục là có thể cấp bọn họ mong muốn, thành viên đi theo Ôn Đoán rời đi là chuyện tất nhiên. Để cho Lâm lão gia tử nhức đầu chính là có một thần bí tài phiệt đang thu mua sướng hưởng bán ra cổ phần, bất luận bao nhiêu, bọn họ tất tật ăn. Khương Nhàn trong tay 10% đã bán ra cấp cái này thần bí tài phiệt, bọn họ thu mua những thứ này cổ phần có ích lợi gì? Bây giờ sướng hưởng là hắn tuyệt đối cổ phần khống chế, cái này tài phiệt mục đích là cái gì? Là Hàn Khiêm. Không giống. Mặc dù nói Thái Thanh Hồ rất giàu có, hoàn toàn cũng có năng lực thu mua những thứ này cổ phần, nhưng nàng sẽ không như thế đi làm, Ôn gia hiện tại không có ý định này, Lạc Thần. Nàng Lạc gia không có lý do gì thu mua những thứ này, không cách nào ở công ty chen miệng cổ phần. Lâm Mạnh Đức không nghĩ ra, gọi tới thư ký đi điều tra một ít Thái Thanh Hồ tài khoản, có hay không từng có số lượng lớn giao dịch, sau đó đang nghĩ biện pháp liên lạc một chút cái này ở sau lưng thu mua cổ phần người, tra một chút lai lịch của hắn. Thư ký gật đầu đáp ứng, nhanh chóng rời phòng làm việc. Bây giờ sướng hưởng bên trong lưu truyền rất nhiều tiếng gió, Lâm Mạnh Đức nhất định phải sớm một chút khiến cái này lời đồn tiếng đại lắng lại. Thư ký sau khi đi, Lâm Mạnh Đức gọi tới Lâm Tung Hành. "Ngang dọc, gần đây Hàn Khiêm tên tiểu xuất sinh này đang làm gì?" Lâm Tung Hành ngồi ở trên ghế salon ăn quả quýt hàm hồ nói: "Đi kinh thành chơi 2 ngày, bây giờ ở nhà nằm sấp đâu, mới vừa rồi Nưu Tiểu Hoa Nhi gọi điện thoại cho ta nói cho Hàn Khiêm gọi điện thoại là Ôn Văn Tiếp, theo đường mới nói. Hàn Khiêm chuẩn bị ra biển đi chơi." Lâm Mạnh Đức tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn đội bể đầu sức chán, tên tiểu xuất sinh này đầy đầu đều là chơi. Đồng thời cũng bỏ đi trong lòng đối Hàn Khiêm hoài nghi, dù sao cũng là người trẻ tuổi, nếu như hắn là Hàn Khiêm, tuyệt đối sẽ không cấp kẻ địch bất kỳ cơ hội thở dốc. Lâm Mạnh Đức lấy ra xì gà nhàn nhạt nói: "Ngươi gần đây an ổn một ít, có tìm được hay không có thể lấy tiền địa phương? Chỉ cần lợi tức sắp xỉ là tốt rồi, cầm trước tiền đầu nhập mấy cái bán không hạng mục, chặn kịp công ty lỗ thủng. Ta gần đây ở lưu ý, nếu như không có chuyện gì ta đi trước." Lâm Mạnh Đức phất tay một cái, tỏ ý Lâm Tung Hoành có thể đi. Lâm Tung Hoành ra cửa sắc mặt biến được căm trầm, hắn đang nghĩ có nên hay không để cho Hàn Khiêm ở trên biển ra chút ngoài ý muốn. Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh dơ lên món ăn về đến nhà, xem nằm trên ghế salon gọi điện thoại nam nhân, ôn đoán vô lực thở dài. "Ai, thế nào không chết vì mệnh ngươi đây? Địa cầu là không phải là không có ngươi cũng không xoay quanh rồi." Hàn Khiêm mở mắt ra nhìn một cái ôn đoán, sau đó hướng về phía điện thoại di động nhẹ giọng nói: "Chiếu ta nói làm, có lẽ có không tưởng được thu hoạch." Dứt lời cúp điện thoại, nằm trên ghế salon ôm đầu bắt đầu lẩm bẩm, ôn đoán nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đi tới sofa ngồi xuống, ôm lấy Hàn Khiêm đầu đặt ở trên đùi nhẹ nhàng nắn bóp, động tác trên tay ôn nhu, trong miệng nổ ra chữ giống như lao: "Đáng đời ngươi nhức đầu. Có chuyện gì không thể chờ ngươi khỏi bệnh rồi đang nói. Tranh đoạt từng giây từng phút, ngươi cùng Diêm Vương gia cướp thời gian đâu? Hay là Hắc Bạch Vô Thường phải đem ngươi mang đi?" Hàn Khiêm mở ra giống như ngàn cân bình thường mí mắt, vô lực nói: "Ngươi trông mong ta không chết đúng hay không? Ngươi muốn tái giá hay là làm sao?" Ôn Đoán đưa tay ra nắm được Hàn Khiêm đôi môi, nghiêm túc nói: "Không phải ta trông ngươi bất tử, là ngươi luôn cảm giác bản thân mệnh quá lâu, ngươi nếu không muốn sống ngày mai ta mang ngươi ra biển." Hàn Khiêm rời đi tầm mắt, hướng về phía Yến Thanh Thanh đưa tay ra, ở mức nói: "Yến tổng, ta không có sữa." Ôn Đoán nói không sai, ta tò mò ngươi mới vừa rồi cho ai gọi điện thoại, Quý Tĩnh, Thái Thanh Hồ hay là Diệp Chi, ngươi gần đây đang bận chuyện gì?" Hàn Khiêm nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Ta ngủ." Ba. Ôn Đoán một cái tát quất vào Hàn Khiêm trên mu bàn tay, Hàn Khiêm nhanh chóng thu tay về, vừa muốn ngủ, dưới nách đột nhiên chuyển tới một trận lạnh buốt, đồng dao đang cho hắn lượng nhiệt độ, xem nhiệt kế 38 độ, đồng dao khẽ to mày. "Không cứu a, chôn đi." Hàn Khiêm mở mắt ra, nhìn tả hữu cũng không có người, sau đó cắn răng nhìn chằm chằm đồng dao, hung hăng nói: "Nếu không phải ngươi tối hôm qua xì quậy, ta về phần sẽ phát sốt." Đồng dao nhìn chằm chằm trong mắt to, đầy mặt vô tội: "Ngươi cái này chó điên đừng được ai cắn ai, ta xỉn quậy cũng là ở lầu 1, cùng ngươi lầu 2 có quan hệ gì? Ngươi có bị bệnh không?" "Ta con mẹ nó, ngươi không nhớ ngươi tối hôm qua làm gì rồi?" Dứt lời, đồng dao xoay người hướng về phía tủ lạnh trước đùa của Ôn Đoán hô: "Ôn Đoán, ta tối hôm qua làm gì rồi?" Nói ra, Hàn Khiêm vội vàng nhắm mắt lại, hung ác nói: "Đồng quái vật, ta con mẹ nó coi như ngươi mẹ hắn hung ác. Ngươi đang mắng ta có tin ta hay không có ngươi?" "Không tin." Ba. Một nhẹ nhàng giòn giòn nhỏ bạt thai rơi vào Hàn Khiêm trên mặt, lực độ không nặng cũng là đem Hàn Khiêm rút ra sức sở, sau đó người này ngồi dậy nắm đồng dao cổ áo giơ tay lên. Ba. Lại một xe buýt mini trưởng rơi vào trên mặt, Hàn Khiêm bị tức được sủng ái đều trắng, hai tay nắm đồng dao bả vai dùng sức đung đưa, cả giận nói: "Ngươi có biết không, thân thể của nam nhân nơi nào đều có thể đánh, duy chỉ có hai cái địa phương không thể đánh. Đồng dao, ta cảnh cáo ngươi, mặt của ta là dùng tới kiếm mặt mũi, không phải để cho ngươi tát." Đồng dao loạn choạng người nhàn nhạt nói: "Ngực của ta là dùng tới đút sữa, ngươi thiếu sợ rồi." Phù phù. Hàn Khiêm nằm trên ghế salon một câu nói cũng không nói, cùng giáo viên ngữ văn dây dưa đạo lý, đó là đang tìm cái chết. Ôn Đoán mặt mê mang xem hai người, nghi ngờ hỏi: "Hai người làm gì vậy? Thế nào còn đánh nhau rồi?" Đồng dao chỉ Hàn Khiêm nghiêm túc nói: "Hắn mắng ta." Yến Thanh Thanh ở lầu 2 đi xuống, bất đắc dĩ nói: "Các người hai cái cũng đừng nhau nhau, quan sát một chút Hàn Khiêm thân thể thế nào, không được sẽ đưa đi bệnh viện tìm kim." "Ai?" Liên mu bàn tay của hắn cũng không có địa phương kim kim, đều là lỗ kim. Ôn Đoán ngươi gọi điện thoại hỏi một chút người công công, Hàn Khiêm quan tài rốt cuộc có hay không, có lời ta để cho người lái xe chở tới đây. "Nha." "Đồng dao, ta muốn ăn cua." "Đại tiểu thư, ngươi có thể đợi lát nữa." "Mới 3 giờ." "Thi tử đi mua thuốc, buổi tối nhìn một chút là nấu cơm hay là chuẩn bị ăn tiệc." Hàn Khiêm sắp bị tức chết rồi, nhưng bây giờ hắn một chút khí lực cũng không có, lười cùng mấy cái cô nương gây gổ. "Chờ khỏi bệnh, một cũng đừng nghĩ chạy." Đau đầu muốn chết. Không biết nhiều bao lâu, bị đồng dao cùng Ngu Thi tử chút xuống một chai thuốc, theo Ngu Thi tử nói là tìm lao trung y mua thuốc hàng, có thuốc đến bệnh trừ công hiệu. Sau đó bốn người đứng ở ghế salon bên cạnh xem Hàn Khiêm, Ôn Đoán cầm trong tay cua ken két cắn, uống thuốc Hàn Khiêm không có cảm giác thân thể nơi nào thư thái, chẳng qua là cảm giác càng buồn ngủ. Chờ Hàn Khiêm một lần nữa lúc tỉnh lại đã là đêm khuya, xem ngồi chồm hổm ở gạch nằm ở ghế salon ngủ quái vật, Hàn Khiêm đưa tay ra sờ một cái tóc của nàng, đồng dao chậm rãi mở mắt ra, giống như là một cái tượng gỗ vậy cầm trên bàn nhiệt kế nhét vào Hàn Khiêm dưới nách. Xem nhiệt kế 37 độ, đồng dao xoay người trở lại phòng trọ, đóng cửa lên giường ngủ, một câu nói cũng không cùng Hàn Khiêm nói. Nàng thật buồn ngủ quá. Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. 4 điểm. Hắn ngủ 12 giờ, đồng dao làm xong cơm sau vẫn canh giữ ở Hàn Khiêm bên người, cho đến hắn bây giờ nhiệt độ chậm lại. Sáng sớm ba nữ nhân kiểm tra Hàn Khiêm thân thể, xác định sau khi khỏi bệnh, Ôn Đoán cấp Thái Thanh Hồ gọi điện thoại. "Ra biển, ra biển, ra biển a."